đi ra đi. Cố Uyên sắc mặt kỳ biến, bị phát hiện. Nhưng mà sau một khắc, một đạo nghe tới khá là tiêu sái thanh âm của liền chuyển tới. Ha ha ha, không hổ là Vũ Quân, tại hạ chỉ ở mặt sau theo nửa canh giờ đã bị phát hiện. Một tên trung niên nam tử mặt chữ quốc tự chỗ tối đi ra, nhìn như lời khen tặng kỳ thực ẩn chứa nồng đậm trào phúng. Cố Uyên núp trong bóng tối, trong lòng ầm ầm nhảy, vẫn không dám lớn tiếng thở dốc. Đạo Huyền, là ngươi? Vũ Quân ánh mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào người đàn ông trung niên. Cha cha, Vũ Quân, ngươi này nhận biết không được à? Già đầu còn bị phái ra, các ngươi tông vị kia thực sự là không hiểu được tính già yêu trẻ à? Được gọi là Đạo Huyền người đàn ông trung niên cười nhạo nói. Hừ, bản quân không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, nói đi, tại sao theo dõi chúng ta? Theo dõi các ngươi? Đùa gì thế? Sơn mạch này lớn như vậy, lão tử sẽ theo dõi ngươi? Có điều nói đi nói lại, các ngươi đây tột cùng là đang làm gì? Ta có chút muốn biết ta. Đạo Huyền một bộ khá là cảm thấy hứng thú dáng vẻ, hỏi. Kha kha, Đạo Huyền, đừng ở chỗ này theo ta mò mẫm, chúng ta đi làm cái gì ngươi không rõ ràng? Ta xem ngươi là muốn kéo dài thời gian chứ? Đáng tiếc, lão phu cũng sẽ không trên các ngươi quang. Nha, nguyên lai ngươi biết ta là đang trì hoãn thời gian a, nếu như vậy, vậy ta liền. Đột nhiên, Đạo Huyền trên người bùng nổ ra một luồng khí tức kinh khủng, hắn duỗi ra một cái tay, trong nháy mắt hóa thành chống trời bê ạ dạ vở, n nở tay khổng lồ, bay thẳng đến một mặt khác người kia vung tới. Chớp mắt thời gian, chỉ có Vũ Quân làm ra phản ứng, nhưng mà vẫn chưa tới hắn ngăn cản, chống trời bàn tay khổng lồ đã vỗ vào người kia trên người. Khí rồi. Huyết nhục được xé rách thanh âm của ở mấy người vang lên bên hai, người kia dĩ nhiên trực tiếp hóa thành xương máu. Một tên linh tôn dĩ nhiên ở Đạo Huyền thủ hạ trực tiếp hóa thành hư vô, khủng bố như vậy. Huyết phu tử sắc mặt tái nhợt, không nhịn được lui về phía sau một bước. Chỉ thấy Đạo Huyền trên mặt mang thỏa mãn biểu hiện, nói rằng, nghị thông suốt quá tiểu tử kia đến tìm hiểu lão tử tin tức, không ai nói cho ngươi biết lão tử nhưng thật ra là linh quân sao? Đạo Huyền. Vũ Quân trên khuôn mặt giàn mua né qua một chút tức giận, tuy rằng một tên linh tôn ở trong mắt hắn cũng bất quá run rế thôi, thế nhưng ở ngay trước mặt hắn chu diệt người thủ hạ của hắn, đây là đang đánh hắn mặt. Nha, xin lỗi a, cái tên này trước đây đắc tội quá ta, vì lẽ đó hắn đang chết. Đạo Huyền không có nửa điểm ấy nấy, cười híp mắt nói, được, rất tốt. Đã sớm nghe nói Đạo Huyền từ nhỏ tính cách càn rỡ cực kỳ, bây giờ xem ra cũng thật là không sai. Lão phu đúng là muốn cùng ngươi quá so chiêu. Ầm. Bầu trời xa xăm bên trên vang lên một trận nổ vang, bằng thùng nước chớp từ trên trời bổ về phía đại địa nơi nào đó, đem toàn bộ đêm đen xé rách, tựa hồ đang dựng dụng ra càng to lớn hơn sấm chớp mưa bão. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Nàng ở nơi đó. Vũ Quân trên mặt né qua sắc mặt vui mừng, đạo này thiên lôi cũng thật là tới đúng lúc. Ngã Lai đang ngủ ở Đạo Huyền, ngươi đi bắt bé gái kia, sau khi chuyện thành công trực tiếp dẫn nàng về tông. Vũ Quân chỉ về thiên lôi hàng chỗ, bay về huyết phu tử nói rằng. Huyết phu tử lúc này lên đường, chuyển động thân thể, bay thẳng đến bên kia bay đi. Đạo Huyền liền muốn ra tay lưu lại huyết phu tử, lại bị Vũ Quân che ở trước người. Thầm mắng đạo này tiên lôi tới cũng thật là trễ, Đạo Huyền nhìn về phía phương xa, ám đạo hy vọng tiểu thư đã đến chỗ đó. Cố Uyên nhìn bóng lưng kia, không nhịn được nhíu mày, không biết tại sao, người này âm thanh hắn tựa hồ có chút quen thuộc. Tiểu tử, có còn nên qua bên kia? Kim Mao thiếu ưng đụng một cái Cố Uyên, hỏi. Cố Uyên do dự một chút, nói rằng, đi. Ưng tiền bối ngài tốc độ cực nhanh, nói không chắc có thể trước ở cái kia linh hoàng trước tìm tới tiểu nha đầu. Được. Hai đạo cái bóng lặng lẽ hướng về xa xa bay đi, Đạo Huyền khẽ nhíu mày, tựa hồ phát hiện cái gì, lắc lắc đầu, trực tiếp khởi động linh khí, cùng Vũ Quân bắt đầu rồi một hồi linh quân cường giả trong lúc đó tranh tài. Chương 129. Wenka. Càng ngày càng dày đặc thiên lôi ở trên trời bên trên tụ tập, sau đó điên cuồng khuynh tả tại trên mặt đất cái kia màu trắng kén dũng bên trên. 12 vị lục cấp yêu thú run rẩy thân thể, đứng xa xa nhìn được thiên lôi đánh màu trắng kén dũng. Tuy rằng thiên lôi cực kỳ cuồng bạo, thế nhưng màu trắng kén dũng nhưng không có chút nào bị phá hỏng dấu vết, trái lại thiên lôi càng giống như là ở tắm xuyên kén dũng, làm nó mặt ngoài tản ra từng tia ánh huỳnh quang. Bạo Hùng nhìn về phía hầu tử, nói rằng, đại tỷ đại đến tột cùng là món đồ gì, liền lên cấp đều sẽ gợi ra thiên lôi. Lúc này hầu tử hai mắt hiện ra kim quang, nhìn chòng chọc vào cái kia màu trắng kén dũng, ta đã sớm biết đại tỷ đại không đơn giản, không nghĩ tới dĩ nhiên đáng sợ đến trình độ như thế này. Tỷ hiển giai chi ngày, thiên địa tức giận, đây là dẫn phát thiên đạo chú ý, muốn xóa bỏ đại tỷ đại tồn tại a. Càng mạnh tồn tại, khi độ kiếp lôi kiếp càng là khủng bố, bởi vì tu luyện chính là đi ngược lên trời, thiên đạo không cho phép xuất hiện loại này nhân vật người tiên. Bạo Hùng, Thiên Hạc, Lôi Hổ, các ngươi bảo vệ đại tỷ đại, chú ý không muốn áp quá gần, để tránh khỏi được thiên lôi thương tổn được. Huyết Mã, Kim Mãng, Thanh Nhưng, các ngươi đi theo ta. Những người còn lại tại chỗ cảnh giới. Hí hí. Đang lúc này, một con màu đen chi chu từ bên ngoài nhanh chóng bay tới, không giống nhau, không chờ rơi xuống đất, âm thanh liền chuyển tới, hầu tử, linh quân. Có linh quân đến rồi. Hầu tử trên người Kim Mao trực tiếp nổ tung, trong mắt tràn đầy sợ hãi, linh quân. Tại sao có thể có linh quân? Hắn đến địa phương nào? Bất quá hắn được mặt khác một vị linh quân chặn lại rồi. Còn có một tên linh hoàng, hắn đang hướng bên này tới rồi. Chi chu nói tiếp. Hầu tử thở mạnh một hơi, máng, nói chuyện có thể hay không một câu nói xong. Ở đây có 12 vị lục cấp yêu thú, nếu như chỉ là một tên linh hoàng, cũng không phải dùng lo lắng. Lập tức liền có kẻ địch giáng lâm, lên tinh thần đến. Hầu tử chợt quát một tiếng, sau đó trực tiếp nhảy lên đại thụ che trời bên trên, một đôi kim lắc lắc con mắt tựa như muốn xem rách hư không, cùng đợi dành cho kẻ địch một đòn chí mạng. Một mặt khác, Kim Mao thiếu ưng cánh lấy một cực kỳ kinh khủng tần suất trên dưới đung đưa, bởi vì thực lực bị phong ấn nguyên nhân, hắn cần tiêu hao càng đa tài có thể miễn cưỡng đạt đến trước đây tốc độ. Mẹ kiếp, lão tử sắp mệnh chết đi được. Cố Uyên tiểu tử, trở lại ngươi có thể chiếm được cố gắng ngồi thường ta. Kim Mao thiếu ưng mắng. Một mặt nghiêm túc Cố Uyên được nó câu nói này chọc phát cười, nói rằng, được. sau khi trở về ưng tiền bối muốn cái gì nói thẳng. Hắn đây mẹ là nhân vật gì, dĩ nhiên đưa tới thiên đạo chú ý, hạ xuống thiên lôi, quả nhiên cùng ta suy đoán giống như vậy, khủng bố như vậy. Kim Mao thiếu ưng trong lòng kinh hoàng. Ầm. Phía sau truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, Cố Uyên bỗng nhiên quay đầu, hai đạo màu sắc khác nhau linh khí ở va chạm đến đồng thời, không gian chung quanh trực tiếp nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Là cái kia hai tên linh quân, bọn họ đánh nhau. Kim Mao thiếu ưng nhanh hơn tốc độ, e sợ cho được bọn họ chiến đấu dư âm lan đến gần. Ưng tiền bối, lần này sự tình thật giống so với ta nghĩ càng nghiêm trọng. Đầy đủ ba tên linh quân cường giả giáng lâm đến cái này địa phương nhỏ, tiểu nha đầu trên người đến tột cùng có cái gì đồ vật có thể làm cho bọn họ điên cuồng như thế? Cố Uyên cau mày hỏi. Cái kia linh quân ta xem cũng đều là đến từ trung vực cường giả, nàng tuyệt đối không phải phổ thông tồn tại, hay là trên người cất giấu kinh thiên bí mật cũng có nói. Kim Mao thiếu ưng trả lời. Đột nhiên, Cố Uyên cảm nhận được phía sau có một đạo khí tức cấp tốc tiếp cận bọn họ, vội vàng quay về Kim Mao thiếu ưng nói rằng, có cố khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, hình như là cái kia Tuyết Bảo ông lão. Kim Mao thiếu ưng gật gù, mang theo Cố Uyên cực tốc bay lên cao, sau đó duy trì ở giữa trời cao phi hành. Bách tức sau khi, Kim Mao thiếu ưng đột nhiên ngừng lại, bởi vì phía trước cách đó không xa có 12 vị yêu thú che ở trước người của nó, phía sau bọn họ có rõ ràng xét đánh dấu vết màu trắng kẻ lính dũng. Các vị tiền bối, tiểu tử vô ý xông vào các ngươi lãnh địa, kính xin để chúng ta thông hành. Ta có một vị bằng hữu ở đây, tình cảnh của nàng bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta muốn đi mau mau thông báo nàng. Cố Uyên đứng ngưng bối trên, dồn dập nói rằng, bằng hữu, nhân loại, ngươi tới chúng ta Hắc Yêu Sơn mạch tìm kiếm bằng hữu, ngươi đang ở đây trêu bản tôn. Hầu tử đứng dậy, cười lạnh một tiếng nói rằng, nếu không xem hai người này thực lực dưới đáy, không có gì uy hiếp, bằng không nó sẽ trực tiếp ra tay. Là thật, bằng hữu ta là bé gái, nàng từ nhỏ đã ở tại nơi này bên trong dãy núi, ta vì sao phải lừa các ngươi? Ngươi nói cái gì? Bằng hữu ngươi là bé gái? Hầu tử nhìn Cố Uyên, kinh ngạc hỏi. Cố Uyên vui vẻ, vội vàng trả lời, đúng, nàng gọi Tiêu Tuyết Nhan. Tiền bối nhận thức nàng. Lời vừa nói ra, Cố Uyên liền cảm thấy trước mắt mười mấy tôn yêu thú đồng loạt nhìn về phía chính mình, không nhịn được giật giật cuống họng, nói rằng, tiền bối, tiểu tử thật không có lừa các ngươi. Mặt sau có một tên linh hoàng cường giả cùng một tên linh quân cường giả, kính xin dàn xếp một hồi, để chúng ta qua khứ. Tiểu tử, bằng hữu ngươi thật là một bé gái, cũng gọi là Tiêu Tuyết Nhan. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, bà hùng đứng ra hỏi. Cố Uyên rất nhanh sẽ bắt được then chốt điểm, cũng nói như vậy bọn họ cũng nhận thức một cô bé gọi là Tiêu Tuyết Nhan. Như vậy đặc thù bé gái, Cố Uyên dám khẳng định bọn họ tuyệt đối nhận thức Tiêu Tuyết Nhan. Đúng, tiền bối, có người muốn nhằm vào nàng, vì lẽ đó ta cố ý đến báo cho nàng. Tiền bối kính xin nói cho ta biết nàng đến cùng ở nơi nào. Cố Uyên đầy mặt lo lắng. Hầu tử ánh mắt lấp lóe hỏi, nhân loại, ngươi tên là gì? Tiểu tử Cố Uyên. Cố Uyên, nguyên lai hắn chính là lớn tỷ đại nói nhân loại kia bằng hữu. Hầu tử tự lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía Cố Uyên, trong mắt đã không còn ý, nói, được rồi tiểu tử, ngươi trở về đi thôi, chúng ta là nàng bằng hữu, nàng có chúng ta bảo vệ đây. Cố Uyên nói thầm một tiếng quả thế, cũng biết hỏi, tiền bối, xin hỏi Tiêu Tuyết Nhan nàng ở nơi nào? Hầu tử thở dài một tiếng, sau đó kéo dài B841, o, hùng, đưa nó phía sau khổng lồ kia màu trắng kén dũng lộ ra. Đây chính là đại tỷ đại, nàng chính đang độ kiếp. Vừa dứt lời, một đạo bằng thùng nước thiên lôi hạ xuống, bổ vào màu trắng kén dũng bên trên. Cố Uyên không nhịn được biến sắc, Tuyết Nhan nàng ở trong này. Đúng, đại tỷ đại bắt đầu độ kiếp, nàng lần này lên cấp dẫn phát thiên lôi kiếp, ít nhiều này màu trắng kẻ lính dũng hóa giải hấp thu phần lớn thiên lôi, chính là không biết đại tỷ đại có thể hay không gánh vác còn dư lại cái kia bộ phận thiên lôi. Hầu tử trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiền bối, có một tên linh quân được một gã khác linh quân kéo lại, bọn họ đánh nhau, còn có một tên linh hoàng cường giả đang hướng bên này tới rồi, ngài có chắc chắn hay không ngăn trở hắn? Cố Uyên hỏi. Hầu tử hỏi, ngươi xác định chỉ có một tên linh hoàng? Cố Uyên gật gù nói, trên đường tới chúng ta nhìn thấy bọn họ, cái kia hai tên linh quân tựa hồ cũng không phải một phe, trái lại đánh nhau, cũng chỉ có một tên linh hoàng giành tay, hiện tại nên đã sắp tìm tới nơi này. Đột nhiên, hầu tử hai mắt ngưng lại, nhìn về phía Cố Uyên sau lưng, hắn đến rồi. Ha ha ha, rốt cục được ta tìm được rồi. Cười to truyền đến, huyết phu tử đầy mặt hưng phấn, chân đạp hư không mà tới. Lùi tới ta phía sau đến. Cố Uyên vội vàng nghe theo, Kim Mao thiếu ưng đầu tiên là có chút do dự, nhiều năm ngạo khí để hắn có chút kéo không ra mặt, thế nhưng hết cách rồi, ai bảo nó thực lực bây giờ chỉ là linh chủ đây. Nhân loại, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Mau mau lui ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hầu tử một cước bước ra, trực tiếp đem huyết phu tử ngăn cản. Huyết phu tử tầm mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, khi hắn nhìn thấy Cố Uyên thời gian, nhíu nhíu mày, là ngươi. Được một tên linh hoàng cường giả nhìn chằm chằm, Cố Uyên cảm giác thấy hơi không dễ chịu, cũng may phía sau hắn bạo hùng bước lên trước, đem Cố Uyên chắn phía sau. Huyết phu tử không nói gì nữa, hiển nhiên Cố Uyên tồn tại ở huyết phu tử trong mắt có cũng được mà không có cũng được. Ánh mắt của hắn phóng tầm mắt tới đến đang tiếp thụ thiên lôi lễ rửa tội màu trắng kén dũng trên, liếm liếm môi, nói, này chỉ sợ sẽ là đạo huyền mục tiêu của bọn họ chứ. Nhân loại, mau mau lui ra, bằng không nhất định phải ngươi đang ở đây này ngã xuống. Hầu tử lần thứ hai lớn tiếng quát lên. Quay mắt về phía 12 vị yêu tôn, huyết phu tử không chút hoang mang nói, muốn ta ngã xuống. Thực sự là chuyện cười, chỉ là linh tôn thôi, xem ra các ngươi không biết linh tôn cùng linh hoàng cường giả trong lúc đó hồng câu đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Huyết phu tử trên người huyết quang lấp lóe, dưới chân bắn mạnh mà ra, xông thẳng màu trắng kén dũng mà đi. Ngăn cản hắn. Hầu tử chợt quát một tiếng, huyết mã, thiên hạt chờ 6 tôn yêu thú chuyển động, dồn dập hướng về huyết phu tử phóng đi, mà còn sót lại bạo hùng chờ 6 tôn yêu thú thì lại canh giữ ở màu trắng kén dũng chu vi, nhìn chòng chọc vào chiến cuộc. Chỉ trên 6 cái sao? Cũng quá đánh giá thấp bổn hoàng. Huyết phu tử càn rỡ cười to, huyết sắc đại thủ hướng về trước tiên phát động công kích hầu tử vô tới. Hầu tử thực lực tuy rằng chỉ tương đương với cựu cấp linh tôn, thậm chí ngay cả lúc trước Kim Mao thiếu ưng cũng không bằng, thế nhưng nó không có một chút nào sợ hãi, từ phía sau nổ xuống một cái lông khỉ, miệng thổi một hơi, lông khỉ dĩ nhiên trực tiếp biến ảo làm một cái màu vàng lớn côn. Có vũ khí, hầu tử tựa hồ càng thêm có sức lực. Hắn một tay nắm côn, chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp nhảy lên giữa không trung, sau đó hướng về huyết sắc đại thủ mạnh mẽ đệm xuống. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ầm. Màu vàng lớn côn cùng huyết sắc đại thủ mạnh mẽ va chạm đến cùng một chỗ, một côn bên dưới, cái kia huyết sắc đại thủ dĩ nhiên trực tiếp nứt ra một vết thương, sau đó hóa thành hư vô. Một côn gõ bể huyết sắc đại thủ, hầu tử không có một chút nào vui sướng, trái lại trong mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ, linh hoàng tùy ý một đạo công kích, hắn nhưng phải sử dụng sắp tới một thành sức mạnh đi phá giải. Ăn nữa ta một côn. Mặc dù cực kỳ kiên kỵ máu phụ tử, thế nhưng vì đại tỷ đại lên cấp, hầu tử không chút do dự nào, lần thứ hai công kích mà đi. Mà lúc này huyết mã chờ mấy tôn yêu thú công kích cũng dồn dập cùng huyết phu tử va chạm đến đồng thời. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Huyết phu tử tựa hồ bị chọc giận, trên người của hắn màu máu linh khí bắt đầu bạo động lên, linh hoàng thực lực hoàn toàn bạo phát, làm cho nơi xa Cố Uyên cảm thấy nghẹt thở, cũng may bạo hùng thả ra hơi thở của chính mình thay Cố Uyên hóa giải một ít uy thế. Không có đưa mắt phóng tới cùng huyết phu tử chiến thành một đoàn 6 tôn yêu thú trên người, Cố Uyên quay đầu nhìn về phía được còn lại 6 tôn yêu thú vây vào giữa màu trắng kén dũng bên trên. 6 tôn yêu thú bảo vệ 6 cái phương hướng, bởi thiên lôi thỉnh thoảng giáng lâm, bởi vậy bọn họ cách màu trắng kén dũng đều rất xa. Cố Uyên nhìn đứng lên cao tới 7-8 mét bạo hùng, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, vị tiền bối này, Tuyết Nhan nàng ở nơi này cái kén dũng bên trong. Bạo hùng vẫn chú ý phương xa tình hình trận chiến, nghe vậy, hắn xoay người lại túi đầu nhìn cái này nhân loại nhỏ bé, nói, đại tỷ đại liền ở ngay đối diện, yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ cẩn thận nàng. Cố Uyên có chút lo lắng nói rằng, nhưng là thiên lôi như vậy của bạo, coi như là linh tôn cường giả cũng không dám găng đón đỡ, Tuyết Nhan nàng thật sự được sao? Bây giờ còn có biện pháp khác sao? Lên cấp một khi bắt đầu liền không cách nào dừng lại, chí ít chúng ta yêu thú đều là như vậy, thiên lôi tuy rằng của bạo, thế nhưng ta có thể cảm giác được cái tiêm màu trắng kén dũng đã thay nàng hấp thu hóa giải phần lớn lôi lực, còn dư lại cái kia bộ phận uy lực đã rất nhỏ. Kim Mao thiếu ưng nhận lấy nói rằng, bạo hùng liếc mắt một cái Kim Mao thiếu ưng, quay mắt về phía cái này linh chủ cấp bậc yêu thú, không biết tại sao nó có loại kiêng kỵ cảm giác. Lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Cố Uyên như cũng là một bộ lo lắng vẻ mặt, đây chính là thiên lôi, đại diện cho thiên đạo ý chí, mặc dù cái kia màu trắng kén dũng đã hóa giải phần lớn uy lực, thế nhưng bằng vào tiểu nha đầu có thể gánh vác được sao? Ngươi cũng không cần quá lo lắng, đương nhiên lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi nàng ra. Kim Mao thiếu ưng an ủi. Lão đại. Đột nhiên, bạo hùng tiếng gào để Cố Uyên cả kinh. Chỉ thấy bạo hùng một cước bước ra, trực tiếp nhảy hướng về giữa không trung, đem một đạo bóng người vàng nóng tiếp được. Đó là hầu tử. Lúc này hầu tử khá là thê thảm, trên người mở ra một đạo miệng lớn, hai con bên khỏe mắt không ngừng chảy máu, khí tức vẻ vải đến cực hạn. Lão đại, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tránh thoát bạo hùng, màu vàng lớn côn trở lại trên tay của nó, sau đó sẽ đổ sông lên trên. Chăm sóc tốt đại tỷ đại. Lại là một trưởng vô dưới, huyết mã trực tiếp được hắn đập thành xương máu, huyết phu tử nụ cười trên mặt càng ngày càng tàn rỡ. Huyết mã, huyết mã. Nhìn thấy trực tiếp hóa thành hư vô huyết mã, bạo hùng ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng không có sung lên, bởi vì sau lưng nó là đại tỷ đại. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt đại tỷ đại. Nhân loại, ngươi đáng chết. Hầu tử hai mắt trở nên đỏ như máu, hắn bỏ lại trong tay màu vàng lớn côn, sau đó trên người bộ lông trong nháy mắt bóc ra 100 cái, mà mỗi một cái bộ lông bóc ra trong nháy mắt, dĩ nhiên trực tiếp huyên hóa thành hầu tử răng rớp. Trong lúc nhất thời, trăm cái hầu tử trực tiếp xuất hiện tại giữa không trung. Cố Uyên sững sờ nhìn bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy hầu tử, lẩm bẩm nói, tôn đại thánh, các anh em, giết cho ta kẻ nhân loại này. Xen lẫn trong chúng con khỉ trong lúc đó hầu tử gào thét, điên cuồng hướng về huyết phu tử phóng đi. Lúc này, huyết phu tử hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì khi hắn nhận biết bên trong, những này hầu tử không chỉ tướng mạo tương đồng, ánh mắt muốn cùng, liền ngay cả khí tức đều muốn cùng. Hắn nhất thời dĩ nhiên không cách nào phân biệt ra được cái nào mới phải hầu tử bản tôn. Hoa lý hồ tiêu. Hư lạnh một tiếng, huyết phu tử trong tay phất trần trực tiếp ném không trung, không ngừng lớn lên, ngăn ngắn mấy tức thời gian, dĩ nhiên che đậy nửa cái bầu trời. Đến thử xem cái này đi. Huyết phu tử cánh tay vung lên, trên bầu trời phất trần cấp tốc chuyển động lên, chợt bắt đầu điên cuồng hấp thu chu vi linh khí. Hầu tử biết, nếu là tùy ý hắn hoàn thành, e sợ ở đây yêu thú đều phải chết sạch. Bạo hùng, xóa sạch nó. Thời khắc chú ý tình hình trận chiến, bạo hùng hét dài một tiếng, dưới chân mạnh mẽ giẫm một cái, vọt thẳng lên điên cuồng xoay tròn phất trần. Nhìn như mềm mại phất trần ở cao tốc xoay tròn ảnh hưởng, giống như cái cối xay thịt giống như vậy, bạo hùng lớn quyền vung xuống, lại bị phất trần tự chủ cản lại. Cho lão tử rách. Lần thứ hai thét dài, bạo hùng cả người điên cuồng nhắm phía phất trần. So với sắt thép còn kiên cố da rẻ lúc này dĩ nhiên dường như giấy mỏng giống như vậy, nhất thời huyết quang tung tóe. Lão đại, không ngăn cản được a. Bạo hùng cuống quýt trở ra, rơi xuống đất, phất trần tụ lên linh khí càng ngày càng bằng bạc, còn tiếp tục như vậy hắn sẽ chết. Đều lui lại. Hầu tử trên người Kim Mao dựng thẳng lên, một luồng khí lạnh từ trên người nó bay lên. Chập. Uống. Huyết phu tử liền đạp vài bước, bàn tay mạnh mẽ vô vào phất trần tay cầm, phất trần trên lông chim dĩ nhiên hóa thành ngàn vạn quang ảnh hướng về hầu tử chờ yêu tôn chút xuống. Thời khắc này, hầu tử chờ yêu tôn phảng phất cảm nhận được tử thần triệu hoán. Chương 130, kinh khủng thiếu nữ. Giống. Bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng, cao tới 7-8 mét, bạo hùng thân thể lần thứ 2 tăng vọt, trong giây lát đó cũng đã đột phá 20 mét độ cao. Song quyền hung hăng vỗ vô ngực, bạo hùng song trưởng bên trên quần trăng mở lấp lóe, song trưởng hướng trên đột nhiên nâng lên một chút, như nâng lên một to lớn màu xám bàn cờ, đem cái kia ngàn vạn quang ảnh che ở bàn cờ ở ngoài. Muốn chết. Lại là một đạo công kích mà đến, huyết phu tử một cước bước ra, sau một khắc liền trực tiếp đạp ở bạo hùng song trưởng bên trên, mạnh mẽ hướng tiếp theo giẫm, bạo hùng hai chân chợt bắt đầu rơi vào mặt đất. Nhân loại, người đáng chết, đều lên cho ta. Huyết mã tử vong triệt để kích phát rồi hầu tử tức giận, trong cơn giận dữ hầu tử không hề lý trí, không sợ chết hướng về huyết phu tử khởi xướng một vòng lại một vòng công kích. Kim mãng, chi chu, thanh nhưng chờ còn lại 10 tôn yêu thú từng người triển khai sát chiêu, không dám có chút bảo lưu. Cố Viên rất xa lui lại, lén lút nuốt nước miếng, linh hoàng cường giả quả nhiên đáng sợ, một người độc chiến 6 vị linh tôn cấp bậc yêu thú cường giả, còn có thể cường sát một vị, mà bây giờ hắn quay mắt về phía 11 tên rơi vào tức giận yêu thú lại vẫn có thể thành thạo điều luyện. Linh tôn cùng linh hoàng trong lúc đó hồng câu lại lớn như vậy sao? Cố Uyên không nhịn được nhìn về phía nơi xa bạch sắc cái động, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói: "Thiên lôi tựa hồ có chút kém rơi xuống." Giang giác. Lại là một đạo thiên lôi đánh xuống, Cố Uyên sợ mất mật nhìn bạch sắc cái động, âm thầm cầu khẩn, sau đó lại sẽ ánh mắt phóng tới phía trước chiến đấu đi tới. Huyết phu tử ở 11 vị yêu tôn trong lúc đó qua lại lấp loé, nhìn như ở thế yếu hắn kỳ thực hoàn toàn không có một chút nào áp lực, trong lúc thậm chí còn cho mấy vị yêu tôn lưu lại thường thế không nhẹ. Tình hình trận chiến từ từ gay cấn tột độ, thế nhưng không có ai chú ý tới chính là ở bạch sắc kén động mà sau, bao quát Cố Uyên đều không có chú ý tới địa phương, một chỗ không gian đột nhiên nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, sau đó dĩ nhiên vặn vẹo nứt ra, thậm chí có một tên che lại lụa mỏng thiếu nữ mặc áo trắng tự trong không gian đi ra. Một đôi mắt sáng như sao nhìn về phía bạch sắc kén động, thiếu nữ sóng mắt hơi đổi, lộ ra một tia ý mừng, thế nhưng là lại nhẹ nhàng nhíu mày, bởi vì thiên lôi còn đang kéo dài không ngừng lễ rửa tội bạch sắc kén động. Chờ một chút được rồi. Thiếu nữ khẽ lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại hòa vào không gian, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Đang cùng 11 tôn yêu thú chiến thành một đoàn huyết phu tử nhìn về phía vừa thiếu nữ xuất hiện địa phương, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Làm sao cảm giác mình sau lưng vẫn có người nhìn chằm chằm? Chẳng lẽ là ảo giác của ta? An ta một quyền. Gầm lên giận dữ đánh gãy huyết phu tử tâm tư, nhìn xông tới mặt bạo hùng, huyết phu tử một cước đá vào, liền trực tiếp đem bạo hùng đẩy lui. Lão đại, làm sao bây giờ? Bạo hùng rơi vào hầu tử bên người, hỏi. Linh tôn cùng linh hoàng trên lệch quá xa. Dù cho chúng ta toàn bộ lên cũng vô dụng, kéo đi. Kéo dài tới đại tỷ đại hoàn thành lên cấp, đến lúc đó kẻ nhân loại này hẳn phải chết. Hầu tử cả giận nói. Đáng tiếc, các ngươi không chờ được đến. Huyết phu tử liếc mắt một cái, uy lực từ từ kém xuống thiên lôi, quyết định không lưu tay nữa. Huyết phệ thiên địa. Thanh âm trầm thấp vang lên, huyết phu tử trên người huyết quang tỏa sáng, giữa bầu trời đêm đen kịt, từ từ thêm ra gây mùi huyết tinh chi khí. Vùng không gian này đã biến thành máu thế giới. Cố gắng cảm thụ một chút thế giới này tươi đẹp đi, ngày hôm nay sau khi, các ngươi sẽ không có cơ hội. Huyết phu tử thanh âm của bên trong tràn đầy đắc ý, trong mắt 11 tôn yêu thú đã biến thành 11 viên lục cấp yêu hạch. Hầu tử bất an trong lòng càng rõ ràng, hắn xông lên trên, muốn ngăn cản huyết phu tử, nhưng mà hắn vẫn không có lao ra. Liền ngạnh xanh xanh đích dừng lại bước chân. Huyết phu tử động tác trong tay đột nhiên ngừng lại, trên mặt của hắn mang theo một tia kinh ngạc cùng khủng hoảng, có chút không dám tin tưởng quay đầu, đập vào mắt bên trong chính là một đôi không hề sóng lớn đôi mắt đẹp. Huyết linh tông người, đều đáng chết. Thiếu nữ thu hồi khắc ở huyết phu tử sau lưng tay ngọc. Sau đó trực tiếp lui ra, nhẹ giọng nói, bạo. Không. Không được. Huyết phu tử trong thân thể truyền đến một trận vang trầm, sau đó trong cơ thể hắn dĩ nhiên chui ra màu tím ngọn lửa, về sau ngọn lửa dường như được đề cao giống như vậy, điên cuồng ở huyết phu tử trên người lan tràn ra. A. 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 Huyết phu tử thê thảm gào thét, muốn vận dụng linh khí diệt ngọn lửa, lại phát hiện không có một chút nào tác dụng, hỏa diễm trái lại càng lúc càng lớn, đưa hắn cả người thôn vệ. Mười tức thời gian, vẹn vẹn 10 tức thời gian, huyết phu tử liền ở tử sắc hỏa diễm bên dưới biến thành hư vô. Một đám yêu thú đồng loạt lui về phía sau, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Một tên linh hoàng cường giả, 10 tức trong lúc đó cứ như vậy không còn. Hầu tử cũng là đầy mắt sợ hãi nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, nó căn bản không có nhận ra được thiếu nữ ra sao lúc xuất hiện tại huyết phu tử phía sau. Có điều mặc kệ thế nào, thiếu nữ này giúp chúng nó giết địch nhân là đặt tại sự thực trước mắt. Vị này, cô đương, cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Hầu tử tiến lên một bước, quay về thiếu nữ nói rằng. Thiếu nữ mắt sáng như sao không hề sóng lớn, đem tử sắc hỏa diễm hết mức thu hồi sau, thản nhiên nói, không cần đa tạ, bởi vì ta mục tiêu cũng là nàng. Lời vừa nói ra, ở đây 11 tôn trong nháy mắt cảnh giác lên, dồn dập đứng thành một hàng, che ở thiếu nữ trước người. Hầu tử trong mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ, tôn kính nói rằng, không biết ngài nói rất đúng có ý gì. Nha, thật không? Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, tiêu ảnh dĩ nhiên chậm rãi làm nhạt, cuối cùng biến mất ở lũ yêu thú trước mắt. Nhưng là hầu tử cũng không bởi vì nàng là đi rồi, cũng quýt chấm đích, hướng về bạch sắc kén động chạy đi. Đúng như dự đoán, vừa biến mất thiếu nữ đã xuất hiện ở bạch sắc kén động bên, dù cho thiên lôi vẫn thỉnh thoảng giáng lâm, có thể trên người thiếu nữ nhưng giấy lên cực kỳ nhạt tử sắc hỏa diễm, vẫn cứ đem rơi xuống trên người nàng thiên lôi đốt cháy thành hư vô. Cố Uyên khỏe miệng điên cuồng co giật, thiếu nữ này đến tột cùng là người nào? Tuy rằng thiên lôi uy lực đã giảm bớt rất nhiều, thế nhưng cũng chỉ là so ra, hiện tại uy lực của nó đủ để đánh chết một tên linh vương cường giả. Thế nhưng giờ khắc này, thiếu nữ này dĩ nhiên coi với không có gì. Hầu tử mặc dù gấp, cũng không dám cứng ngắc quá khứ. Dù sao nó cũng không có vậy có thể đem linh hoàng đốt thành hư vô biến thái hỏa diễm. Vị tiền bối này, kính xin ngài rời đi. Đó là chúng ta bằng hữu, nàng chính đang lên cấp, kính xin ngài không nên thương tổn nàng. Hầu tử lo lắng nói rằng. Thiếu nữ cười nhạt, nói rằng, yên tâm đi, ta không phải huyết linh tông những tên kia, sẽ không làm thương tổn nàng. Nói xong, thiếu nữ đột nhiên một trận, đưa mắt đỡ đến trốn ở góc phòng Cố Uyên. Là ngươi? Thanh âm của thiếu nữ có vẻ hơi kinh ngạc. Cố Uyên nhìn một chút chu vi, có chút không xác định chỉ chính mình, ngươi là đang nói ta? Tứ cấp linh sĩ. Thiếu nữ ánh mắt từ kinh ngạc từ từ đã biến thành khiếp sợ. tay ngọc nhẹ nhàng hơi động, Cố Uyên thân thể liền không bị khống chế bay về phía thiếu nữ, Kim Mao thiếu ưng kinh hãi, liền muốn ngăn cản, lại bị hầu tử ngăn lại. "Không nên hốt hoảng, ta cảm giác nàng không có ác ý." Cố Uyên trên người đột nhiên thêm ra một đạo tử sắc hỏa diễm vòng bảo vệ, đem thiên lôi vững vàng chắn bên ngoài. Cố Uyên sốt sáng hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" Cực mỹ mắt sáng như sao, như nước ánh mắt, da thịt trắng như tuyết, không một không biểu hiện lụa mỏng dưới nhất định là cái tuyệt thế mỹ nhân, thế nhưng Cố Uyên cũng không dám cùng với đối diện. "Nhìn ta." Thanh âm của thiếu nữ dường như có ma lực giống như vậy, Cố Uyên ngẩng đầu lên, cùng cặp kia mắt sáng như sao đối đầu. Tay ngọc vung nhẹ, một đạo linh khí thất luyện nhẹ nhàng chạm vào Cố Uyên bụng, Cố Uyên đại sợ, đây chính là linh mạch vị trí. Chẳng lẽ nàng muốn phế chính mình? Chính mình lại không trêu chọc nàng a? "Chức, tiền bối, ngươi không cần lo đến, ta đã làm sai điều gì ngươi nói cho ta biết, ta đổi vẫn không được sao?" Cố Uyên lấy một cái tốc độ cực nhanh nói xong câu đó, chỉ lo thiếu nữ làm ra cái gì hành động điên cuồng đến. Cũng may thiếu nữ rất nhanh liền thu hồi linh khí, cũng không có gây go đích tình huống phát sinh, Cố Uyên không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi có linh mạch, tại sao? Trước ngươi rõ ràng không có." Thiếu nữ khiếp sợ không thôi. Cố Uyên hơi nghi hoặc một chút, "Làm sao ngươi biết ta trước không có linh mạch?" "Ngươi biết ta?" "Ta..." Thiếu nữ ánh mắt có chút né tránh. Nhìn thiếu nữ phản ứng, Cố Uyên càng là kỳ quái. Đột nhiên, Cố Uyên trong đầu bảng ra một bóng người. Vừa tên kia Linh Quân. Không trách tiếng nói của hắn chính mình luôn cảm thấy như vậy quen thuộc. Cố Uyên trên mặt từ từ quái dị lên, "Là ngươi?" Chương 131, gặp gỡ. Thiếu nữ Trinh Trinh nhìn Cố Uyên, vẫn chưa nói chuyện. "Ngươi cùng cái kia Linh Quân là một phe, có đúng hay không?" "Cái kia đêm mưa, là các ngươi." "Cái kia đêm mưa?" Hắn nửa ngủ nửa tỉnh, muốn tỉnh lại nhưng thủy chung không mở mắt nổi, ở cái kia tá túc người rời đi thời khắc, hắn chỉ ở trong mơ mơ màng màng nghe được hắn đang nói cái gì không linh mạch. Phải biết, Cố Uyên không có linh mạch sự tình hắn có thể chưa bao giờ cùng người ta nói quá, duy nhất biết đến cũng chỉ có cái kia đem chính mình mê đi tá túc người. Tên kia Linh Quân hắn hiện tại có thể 100% xác định chính là lúc trước cái kia tá túc người. Mà khi đó trong miệng hắn còn có một con gái, thiếu nữ trước mắt lại rõ ràng biết mình trước đây không có linh mạch, bởi vậy Cố Uyên trực tiếp liền đem hai người này liên lạc với đồng thời. "Cái gì Linh Quân?" "Ta không biết." Thiếu nữ hủy bỏ Cố Uyên suy đoán. "Không đúng. Vậy ngươi tại sao biết ta trước không có linh mạch sự tình?" "Chuyện này chỉ có các ngươi biết." Tuy rằng thiếu nữ thực lực vô cùng khủng bố, thế nhưng không biết tại sao, Cố Uyên cảm thấy nàng sẽ không làm thương tổn chính mình, bởi vậy ngữ khí của hắn có chút nghiêm khắc. Thiếu nữ mắt sáng như sao bên trong có chút bất đắc dĩ vẻ, trầm mặc một phen, rốt cục mở miệng nói rằng, "Ta thừa nhận, là chúng ta." "Cái kia, ngươi là không phải nhận thức ta." "Cái kia đêm mưa, các ngươi tới đến chỗ của ta lại là tại sao?" Nhớ tới trước cùng cổ thường rất đúng nói, Cố Uyên càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ. "Thân thế của ta, chẳng lẽ thật cùng những đại nhân vật này có chút liên quan?" "Ta trước đây cũng không quen biết ngươi." Thiếu nữ rất quả quyết nói rằng. Hô, thở ra một hơi, Cố Uyên cười cợt, chính mình cũng thật là nghĩ kỹ chuyện đây, mình tại sao có thể sẽ cùng những đại nhân vật này có quan hệ? Của linh mạch là chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ tựa hồ đối với này cảm thấy rất hứng thú. "Nha, ta cũng không biết, chính là ngày đó sau khi tỉnh lại đột nhiên phát hiện linh mạch thức tỉnh rồi, có thể là bởi vì vị đại thúc kia để lại cho ta viên thuốc đó có tác dụng." Cố Uyên đem chính mình trên người phát sinh chuyện đẩy lên lúc trước cái viên này tăng thọ đan trên người, dù sao hệ thống chuyện hắn không thể nói ra. Chẳng lẽ là lúc trước huyền thúc phong ấn cảnh giới của chính mình dẫn đến hắn nhìn lầm? Thiếu nữ nhíu nhíu mày lại, chỉ có thể đem nguyên nhân đổ cho này. Ho khan một cái. "Cái kia, vị cô nương này, này bạch sắc kén động bên trong là bằng hữu của ta, ngươi có thể hay không dung tha nàng? Không nên thương tổn nàng phải không?" "Nàng là ngươi bằng hữu?" Thiếu nữ tay ngọc nhẹ nhàng sờ sờ bạch sắc kén động, hỏi. "Đúng." Cố Uyên rất quả quyết đáp, không bởi vì những khác, Tiêu Tuyết Nhan trước khi rời đi vì hắn việc làm đủ khiến Cố Uyên đem Tiêu Tuyết Nhan xem là cả đời thật là tốt bằng hữu. "Ngươi tại sao phải biết hắn? Chẳng lẽ đúng là số mệnh?" Thiếu nữ khẽ lẩm bẩm, mắt sáng như sao bên trong đột nhiên trở nên hơi mê ly, cũng chỉ là trong nháy mắt, thiếu nữ liền khôi phục lại sự trong sáng. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn nàng, ngược lại, ta còn sẽ cố gắng bảo vệ nàng." "Thật sự?" Cố Uyên vui mừng hỏi. "Đương nhiên." Nghe được thiếu nữ trả lời, Cố Uyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng không có chạm đích đẩy ra, mặc dù mình thực lực bé nhỏ không đáng kể, nhưng là vẫn hy vọng có thể ở Tiêu Tuyết Nhan bên người bảo vệ nàng. "Được rồi, lui ra đi, nàng mau ra đây." Tay ngọc khoát lên Cố Uyên trên bả vai, vẫn chưa tới Cố Uyên phản ứng lại, hai người liền tới đến chúng yêu tôn trong lúc đó. Sau đó thiếu nữ buông lỏng ra tay của chính mình. Cố Uyên lặng lẽ nuốt nước miếng, thực lực của nàng đến tột cùng nhiều lắm khủng bố. Hầu tử cảnh giác nhìn thiếu nữ, sau đó chúng yêu thú làm thành một vòng, đem thiếu nữ cùng Cố Uyên cùng bạch sắc kén nhộng tách ra. "Tiểu thư." Không gian một trận bặm mẹo, một người trung niên từ trong bước ra đến, thở hổn hển hắn có vẻ hơi chật vật. Thiếu nữ chạm đích, nói, "Huyền thúc, ngài không có sao chứ?" "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Người trung niên tiêu sái khoát tay áo một cái, nói, "Đã lâu không đánh như thế sảng liễu, ở bên kia không thể dễ dàng động thủ, xương của ta đều sắp reset. Vũ Quân đây, lao thất phu kia lão, không đánh lại được ta, chạy, khà khà." Huyền thúc cười đắc ý nói. Đột nhiên, người trung niên chú ý tới Cố Uyên, "U, là ngươi, ngươi làm sao ở chỗ này?" Cố Uyên ám đạo quả nhiên, chính mình đoán không chút nào sai. Kim Mao thiếu ưng trốn ở một bên như gặp phải quỷ như thế nhìn Cố Uyên, ám đạo cái tên này đến tột cùng là người nào, vì sao nhận thức nhiều như vậy biến thái nhân vật. Hiện tại liền Linh Quân đều nhận ra hắn. "Được rồi Huyền thúc, nàng mau ra đây." Thiếu nữ có vẻ hơi bất an. Nghe vậy, Huyền thúc nhìn về phía cái kia bạch sắc kén động, trên mặt cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc đến. "Ca." Tiếng vang lanh lảnh tự bạch màu kén dũng bên trong truyền ra, sau đó âm thanh dĩ nhiên càng lúc càng lớn, mỗi một khắc, bạch sắc kén động mặt ngoài hiện đầy vết rạn nứt. "Đùng." Lại là một đạo tiếng vang lanh lảnh, Cố Uyên nhìn thấy một mảnh vỡ tự bạch màu kén dũng mặt bên trên rơi xuống. Một cái nhỏ tay tự trong vết nứt rũa ra, sau đó đem toàn bộ bạch sắc kén nhộng đập vỡ tan, một dường như tiên tử nữ hài liền từ bên trong đi ra.
A, thật thoải mái a.
Vừa mới chuẩn bị lười biếng rũa người, nữ hài đột nhiên sững sờ, sau đó liền thấy được tất cả mọi người tại chỗ.
Ồ,
các ngươi đang làm gì thế? Hoan nghênh ta sao? Nữ hài hơi nghi hoặc một chút. Hầu tử mừng rỡ như điên chạy tới, đại tỷ đại, người rốt cục phát ra. Bạo hùng chờ yêu thú cũng đi theo. Dừng một chút dừng lại. Nữ hài như là nhìn thấy vật gì đáng sợ như thế, trực tiếp kêu ngừng chúng yêu tôn. Đại tỷ đại, huyết mã chết rồi. Ngươi cần phải cho nó báo thù a. Hầu tử hai mắt trở nên đỏ chót. Ta đều biết rồi. Vừa tất cả ta đều biết, thế nhưng ta không có cách nào đi ra, xin lỗi, khổ cực các ngươi. Huyết mã thù ta sẽ báo. Nhìn này quần vừa bắt đầu được chính mình dùng bạo lực thuần phục, cuối cùng chân tâm đem mình làm đại tỷ đại yêu thú, Tiêu Tuyết Nhan phát ra từ nội tâm cảm tạ. Tiểu nha đầu. Cố Uyên hướng về Tiêu Tuyết Nhan kho a a cút, thê tay háo một cái. Tiêu Tuyết Nhan ánh mắt dịch quá khứ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đáng yêu nụ cười. Vẫn không có đột phá linh sư, nên đánh nha. Tiêu Tuyết Nhan vẫy vẫy đôi bàn tay trắng như phấn, cười hì hì nói. Cố Uyên còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị một mặt khác thiếu nữ cắt đứt. Đi theo ta đi. Thiếu nữ đột nhiên nói ra một câu để ở đây mọi người không rõ. Tiêu Tuyết Nhan tựa hồ không có một chút nào bất ngờ, chậm rãi hướng đi thiếu nữ, giống như là nhiều năm không thấy bằng hữu như thế, ngươi đã đến rồi.
Ừ,
ta có thể trở về với ngươi, thế nhưng phải cho ta mấy ngày thời gian, ta nghĩ nhiều hơn nữa đợi mấy ngày. Tiêu Tuyết Nhan chờ mong nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Cảm tạ. Tiêu Tuyết Nhan nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Cố Uyên trước người, nói rằng, Cố Uyên, ngươi là không phải biết ta ngày hôm nay đi ra, cố ý đến chờ ta. Là cổ thường để cho ta tới thông báo ngươi có linh quân giáng lâm. Cố Uyên miễn cưỡng cười cợt, vào lúc này cổ thường e sợ đã. Là nàng. Không nghĩ tới nàng sẽ tốt bụng như vậy, dĩ nhiên chưa hề đem người hướng về phía ta bên này dẫn. Tiêu Tuyết Nhan chu mỏ một cái, nói rằng.
Đúng rồi, ngươi.
Cùng bọn họ nhận thức. Cố Uyên đối với vừa hai người rất đúng nói hơi nghi hoặc một chút, cảm giác bọn họ phảng phất nhiều năm không thấy bằng hữu. Tiêu Tuyết Nhan ngậm miệng không nói, trái lại cười hì hì nói sang chuyện khác, đi. Mang ta đi thế giới loài người chơi, lần trước đều không có tận hứng. Các ngươi cũng đồng thời đi. Tiêu Tuyết Nhan lôi kéo Cố Uyên, trải qua thiếu nữ lúc, nói rằng.
Thiếu nữ gật gù.
Vậy chúng ta đây, đại tỷ đại. Hầu tử vội vàng hỏi. Tiêu Tuyết Nhan ý cười càng sâu, sau đó ta liền muốn rời đi rồi, các ngươi đều từng người về nhà đi, từ đâu nhi đi tới chỗ nào đi, nếu như muốn ta, sau đó có thể đi ngự thú thành tìm người này. Tiêu Tuyết Nhan vô vô bên cạnh Cố Uyên, khoát tay háo một cái, đi vô cùng tiêu sái. Mà những này yêu thú cũng không biết, đi lần này chính là Vĩnh Hằng. Chương 132, Chỉ Ngư Nhi. Nơi này làm sao sẽ biến thành như vậy? Từ Hắc Yêu Sơn mạch bên trong đi ra, Cố Uyên liền vội vội vã lôi kéo có chút không tình nguyện Tiêu Tuyết Nhan tới tìm cổ thường tung tích, hy vọng có thể mượn trung niên nam tử kia sức mạnh trợ giúp cổ thường. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho trước mắt hắn tối sầm. Thẩm Hoan Lâu biến mất rồi. Làm ngự thú thành kinh điển kiến trúc một trong, Thẩm Hoan Lâu dĩ nhiên cứ như vậy vô ảnh vô tung, vốn là vị trí một vùng phế tích, chỉ có một sâu không thấy đáy hắc động, ở đây cửa động mép sách, lề sách, có thể nhìn thấy một chút vẫn cứ tiết lộ ra hàn ý băng, trong đó còn quấn quanh lấy từng tia màu máu. Là Phượng Quân khí tức. Hắn tự hồ bị thương. Huyền Thúc cảm thụ một hồi trong không gian còn sót lại khí tức, hơi kinh ngạc nói:
"Thiếu nữ mắt sáng như sao vi ngừng, Phượng Quân."
Hắn dĩ nhiên cũng tới. Cố Uyên chậm rãi hướng đi hắc động. Nhìn cái kia sâu không thấy đáy cửa động, trong lòng có chút đau buồn. Lúc trước chính mình đi nhầm vào Tầm Hoan Lâu, lần thứ nhất gặp được cổ thường, sau đó còn thiếu chút nữa được nàng một chiêu kiếm đâm chết. Lại tới sau đó nàng mua chính mình đan dược, để cho mình hoàn thành nhiệm vụ lần thứ nhất, từ đó có bây giờ linh mạch. Mình bị cái kia người thần bí bắt đi lúc, là cổ thường xuất hiện đem chính mình cứu đi ra ngoài. Khi đó nàng là linh hoàng, mà hắn chỉ là vừa bắt đầu tu luyện chim non. Tuy rằng cùng cổ thường trong lúc đó đã xảy ra chút chuyện không vui, thế nhưng Cố Uyên trước sau đưa nàng xem là bằng hữu, mà Cố Uyên tin tưởng cổ thường cũng là như thế. Nắm đấm nắm chặt, Cố Uyên nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: "Xin lỗi, Cố Uyên, tuy rằng không muốn đả kích ngươi, thế nhưng ta còn là muốn nói cho ngươi biết, hơi thở của nàng đã biến mất rồi." Một bên Tiêu Tuyết Nhan nói rằng, trong lời nói ý tứ của rất rõ ràng, cổ thường đã chết. Cố Uyên mở mắt ra, trong lòng đột nhiên bay lên một trận cảm giác vô lực, đúng, cảm giác vô lực. Hắn liều mạng tu luyện linh hoàng thì lại làm sao? Quay mắt về phía mạnh hơn linh quân, hắn có thể bảo vệ tự mình nghĩ bảo vệ người sao? Muốn bảo vệ tốt bằng hữu của chính mình, liền muốn liều mạng trở nên mạnh mẽ, linh hoàng không được, vậy thì linh quân không được nữa, còn có linh thánh linh đế. Chẳng biết lúc nào, Huyền Thúc đã đi tới Cố Uyên bên người. "Tiên bối, có người nói ngài chỗ ở trung vực linh vương nhiều như cậu, linh hoàng đầy đất đi, đúng là như vậy sao?" Cố Uyên hỏi. Đối với Cố Uyên đoán ra lai lịch của chính mình, Huyền Thúc không có một chút nào kinh ngạc, cười nói, "Coi như thế đi, thế nhưng cũng không khuyết đại như vậy. Tiên bối, có thể phiền phức ngài một chuyện không?"
"Nói đi, chuyện gì?"
"Đêm này hắc động điền trên đi, cổ thường là bằng hữu của ta, nơi này cũng là nàng sinh hoạt nhiều năm địa phương, ta không muốn nơi này biến thành như vậy." Cố Uyên nói rằng.
"Được."
Huyền Thúc gật gù, bàn tay liên tục vung lên mấy lần, đen thấm cửa động liền bị lấp bằng, nơi này cũng khôi phục thành nguyên dạng, ngoại trừ thiếu một tòa Tầm Hoan Lâu. "Đa tạ tiền bối." "Tiền bối đường xa mà đến, cũng không có gì hay nơi đi, không bằng liền để Cố Uyên làm một người chủ nhà, xem như là vì là tiền bối đón gió tẩy trần." Đem tâm tình trong lòng đè xuống, Cố Uyên cười nói. Huyền Thúc nhìn về phía tiểu thư nhà mình, mãi đến tận thiếu nữ gật gù, Huyền Thúc mới đồng ý Cố Uyên đề nghị. Đem thiếu nữ cùng Huyền Thúc an bài tiến vào mình bình thường ngủ ở trong tử lâu, mấy người đang dưới lầu ngồi ở một cái bàn trên, mắt to trừng mắt nhỏ.
Cố Uyên ho nhẹ một tiếng, phá vỡ không khí trầm mặc, nhìn về phía thiếu nữ nói, còn chưa thỉnh giáo cô nương tên. Thiếu nữ Vi Lăng, sau đó nói, chỉ Ngư Nhi. Ngư Nhi, không biết cùng Liệt Du Nhi là quan hệ gì? Cố Uyên nói lẩm bẩm. Hả? Có cái gì vấn đề sao?
Không, không thành vấn đề.
Cố Uyên lắc đầu. Bầu không khí lại một lần nữa lung túng hạ xuống, chỉ Ngư Nhi vầng trán hơi rủ xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiêu Tuyết Nhan nâng cằm, chinh chinh nhìn Cố Uyên. Cố Uyên thì lại nhìn về phía Huyền Thúc, do dự một chút sau, hỏi, tiền bối, ta kỳ thực vẫn là rất tò mò, cái kia đêm mưa, mục đích của các ngươi đến tuột cùng là cái gì? Ta không tin chỉ là trùng hợp. Ở đây cũng không có người ngoài, Cố Uyên vẫn là không nhịn được hỏi lên. Huyền Thúc nhìn một chút bên cạnh Chỉ Ngư Nhi, suy nghĩ một chút, nói rằng, ngày đó xác thực không phải trùng hợp, chúng ta chính là tới đây làm việc, thuận tiện nhìn ngươi thôi. Cố Uyên khẽ nhíu mày, các ngươi trước nhận thức ta?
Không quen biết.
Huyền Thúc lắc đầu một cái. Vậy các ngươi vì sao?
Được rồi, nếu như ngươi nghĩ biết tối nay tới tìm ta, ta sẽ đưa ngươi muốn biết chuyện tình đều nói cho ngươi biết.
Chỉ Ngư Nhi đột nhiên lên tiếng nói.
Huyền Thúc cả kinh, tiểu thư.
Huyền Thúc,
hắn có quyền lực biết đến.
Chỉ Ngư Nhi tựa hồ có hơi mệt mỏi, các ngươi ăn trước, ta đi về nghỉ trước.
Ta đi nhìn tiểu thư.
Huyền Thúc cũng đứng lên, đuổi tới Chỉ Ngư Nhi. Trên bàn chỉ còn sót Cố Uyên cùng Tiêu Tuyết Nhan hai người, Kim Mao Thiếu Ưng cũng không biết là không phải đang hãi sợ Tiêu Tuyết Nhan, đã sớm không biết chạy đi đâu.
Kỳ hỉ, chỉ chúng ta hai cái.
Tiêu Tuyết Nhan cười nói.
Tiểu nha đầu.
Cố Uyên khẽ gọi một tiếng.
Hả?
Làm sao vậy?
Ngươi cùng Chỉ Ngư Nhi vậy là cái gì quan hệ?
Nàng tại sao phải ngươi cùng với nàng đi?
Cố Uyên rất sợ, sợ người bạn này cùng cổ thường như thế sẽ không còn được gặp lại.
Liên tục đĩa dao im bặt đi, Tiêu Tuyết Nhan khỏe miệng bỏ ra vẻ mỉm cười, nói, yên tâm đi, kỳ thực vừa bắt đầu ta cũng không biết nàng là ai, thế nhưng lên cấp sau khi thành công đầu của ta bên trong là hơn phát ra một vài thứ, bởi vậy ta đây mới biết nguyên lai chúng ta lúc còn rất nhỏ liền nhận thức, cho nên nàng sẽ không làm thương tổn ta.
Từ nhỏ đã nhận thức.
Cố Uyên hơi kinh ngạc, không phải nói nàng vẫn sinh sống ở Hắc Yêu Sơn mạch sao?
Ừ, kỳ thực ta cũng không biết, là nó nói cho ta biết.
Tiêu Tuyết Nhan chỉ chính mình đầu nhỏ.
Hơn nữa liền ngay cả chính ta cũng không biết vì sao lại đáp ứng cùng với nàng trở lại, thế nhưng trong đầu thêm ra tới ký ức để ta đối với nàng có một loại không tên thân cận cảm giác, bởi vậy lúc đó ta đầu nóng lên đáp ứng nàng, thế nhưng ta hiện tại có chút đổi ý.
Tiêu Tuyết Nhan xoa đầu nhỏ, có chút buồn phiền nói,
thêm ra đến một ít ký ức,
còn có loại này quái sự.
Cố Uyên suy đoán nói, vậy ngươi có biết hay không ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào?
Không biết.
Tiêu Tuyết Nhan lắc đầu một cái, khả năng cần ta cùng với nàng sau khi trở về mới có thể biết.
Ngươi nghĩ cùng với nàng rời đi sao?
Cố Uyên vẫn còn có chút lo lắng.
Không muốn rời đi thì có biện pháp gì?
Hơn nữa ta cũng muốn biết thân phận của ta là cái gì.
Tiêu Tuyết Nhan cười nói, ngươi xem, thân phận của ta là câu đố, thân phận của ngươi tựa hồ cũng là câu đố, mà bọn họ tựa hồ lại nhận thức hai chúng ta, nhìn dáng dấp đối với chúng ta thân phận cũng có một chút hiểu rõ, vậy chúng ta trước đây sẽ không phải cũng là biết chứ?
Cố Uyên dở khóc dở cười, nói rằng, ta thì thôi, ta là ở Ngự Thú Thành thổ sinh thổ trưởng, chính là người bình thường, ngươi nghĩ hơn nhiều.
Cái kia không nhất định đây.
Tiêu Tuyết Nhan hừ nhẹ một tiếng, nói lầm bầm.
Được rồi, mau mau ăn đi, món ăn đều phải nguội.
Ừ đúng rồi, Cố Uyên, Tiểu Ưng đây,
làm sao vẫn chưa thấy nó?
Này, đây không phải ngươi ở đây sao?
Nó hiện tại nhưng là sợ ngươi sợ muốn chết.
Cố Uyên bất đắc dĩ nói.
Kỳ hỉ.
Tiêu Tuyết Nhan có chút đắc ý.
Đúng rồi, ngươi cái kia huyết hồn tỏa liên có hay không phương pháp phá giải?
Ta đáp ứng nó trong vòng 5 năm đến linh chủ sau liền trả lại nó tự do.
Tiêu Tuyết Nhan nhất thời không vui, tại sao phải trả lại nó tự do?
Để nó làm của lỗi đánh tay không được chứ?
Bằng không lúc ta không có mặt hai bảo vệ ngươi.
Cố Uyên trong lòng một mảnh cảm động, nói, ta đã đáp ứng nó, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Huống hồ Kim Mao Thiếu Ưng vốn là một tên linh tôn cường giả, ép nó không chắc là cái gì chuyện tốt.
Vậy được đi, giải trừ phương pháp phải.
Tiêu Tuyết Nhan nằm nhoài Cố Uyên bên thai nói một chút đồ vật.
Được, ta biết rồi.
Chương 133, thân thế bí ẩn.
Trở lại gian phòng của mình, Cố Uyên có chút mệt mỏi nằm xuống, trong đầu hồi tưởng đến gần nhất phát sinh tất cả.
Cổ Thương biến mất rồi, linh quân xuất thủ tình huống, lành ít dữ nhiều.
Cái kia nhiều lần ở bước ngoặt sinh tử cứu mình bằng hữu, sau đó cũng không còn.
Mà không tên xuất hiện tại hắn trong thế giới huyết linh tông, Chỉ Ngư Nhi cùng với được hắn gọi là Huyền Thúc linh quân cường giả, càng làm cho hắn cảm thấy phiền lòng không ngớt. Trên người ta thật khó đạo có cái gì bí mật.
Cố Uyên đi ra khỏi phòng, đi tới Chỉ Ngư Nhi trước cửa phòng.
Đưa tay ra, Cố Uyên nhưng thủy chung không có đập xuống, bởi vì hắn trong lòng có chút sợ, sợ từ Chỉ Ngư Nhi nơi đó nghe được cái gì hắn không muốn biết tin tức.
Vào đi, vẫn đứng ở nơi đó làm cái gì?
Đứng hồi lâu, bên trong truyền đến Chỉ Ngư Nhi thanh âm của.
Sửa sang lại quần áo một chút, Cố Uyên hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa mà vào.
Giờ khắc này Chỉ Ngư Nhi ngồi ở bên cạnh bàn, trên tay bưng sắc kia ấm, một thân màu trắng quần áo đưa nàng khí chất biểu lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn, phảng phất trích tiên tử.
Trà đến cốc một nửa nơi dừng lại, Chỉ Ngư Nhi ngẩng đầu lên quay về Cố Uyên nói rằng, ngồi.
Cố Uyên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở Chỉ Ngư Nhi đối diện, sau đó nhìn từ trong tay nàng sắc kia ấm bên trong chảy ra nước trà. Lục nhạt nước trà có vẻ hơi dày, tiến vào cốc sau nước trà thời khắc tản ra mùi thơm nồng nặc.
Nhẹ nhàng hít một hơi, Cố Uyên không nhịn được khen, trà ngon.
Chỉ Ngư Nhi bưng lên một chén trà đưa cho Cố Uyên, tò mò hỏi, ngươi đối với trà có nghiên cứu?
Không có, chỉ là tình cờ từng thấy một ít thôi.
Cố Uyên lắc đầu đáp.
Như vậy a, nếm thử.
Cố Uyên tiếp nhận trà, nhẹ nhàng thưởng thức một cái sau, lông mày không khỏi nhíu lại.
Làm sao?
Không tốt uống.
Chỉ Ngư Nhi dĩ nhiên có vẻ hơi căng thẳng.
Không, trà này rất tốt, mùi thơm nồng nặc, lối vào lưu hương.
Đáng tiếc, cũng không thích hợp ta đây loại người, bất quá là lãng phí thôi.
Cố Uyên cười nói.
Trí Ngư Nhi nhìn chằm chằm Cố Huyên, nói, lời này tựa hồ có thâm ý. Cố Huyên sững sờ, sau đó nói rằng, chỉ cô nương cả nghĩ quá rồi, ta chỉ là tùy tiện cảm khái một hồi, dù sao ta chỉ là thô nhân, xác thực không thích hợp dùng để uống bực này trà ngon, hơn nữa, cũng phẩm không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể nói chữ hảo đến khích lệ, cũng nói không ra chút hoa lệ ngôn ngữ. Trí Ngư Nhi không có gì để nói. Nói đi, trên người ta đến tột cùng có cái gì thần bí đồ vật, đáng ra các ngươi đại gia quan lâm, còn cố ý đi tìm ta. Cố Huyên trực tiếp tiến vào đề tài chính. Trí Ngư Nhi mím mím môi, nói rằng, trước lúc này, ta trước tiên giới thiệu một chút chính ta đi. Ngươi đoán không sai, ta cùng trước Vũ Quân Phượng Quân như thế, đến từ trung vực, chỉ bất quá bọn hắn thuộc về Huyết Linh Tông, mà ta là thuộc về Thánh Tông. Thánh Tông? Chính là cái kia đại lục đệ nhất bá chủ tông môn Thánh Tông. Cố Huyên khiếp sợ hỏi. Không sai. Không nghĩ tới các ngươi tới đầu đã vậy còn quá lớn, không trách liền linh quân loại cường giả cấp bậc này cũng có thể điều động. Tuy rằng Cố Huyên mới đến chỉ Ngư Nhi thân phận không đơn giản, thế nhưng cũng không nghĩ tới lai lịch của nàng dĩ nhiên đáng sợ như thế. Cái kia đêm mưa, kỳ thực chỉ do ngẫu nhiên, chúng ta đến đây ngự thú thành mục đích là tìm tới Tiêu Tuyết Nhan, sau đó dẫn nàng về trung vực, cho tới đi gặp ngươi, nhưng là bởi vì. Bởi vì sao? Cố Huyên lo lắng hỏi. Chỉ Ngư Nhi bỗng nhiên ngừng lại lời của mình, bởi vì lúc này bên tai của nàng vang lên một đạo âm thanh rất nhỏ. Tiểu thư, bí mật trên người hắn liền để hắn tự mình đi thăm dò đi. Ngươi bây giờ nói thẳng ra, ta sợ hắn sẽ không tiếp thu được. Lông mày hơi nhíu, Chỉ Ngư Nhi nói tiếp, xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết. Tại sao? Cố Huyên đột nhiên đứng lên, không thể lý giải Chỉ Ngư Nhi đột nhiên chuyển biến. Đến tột cùng đang gạt ta cái gì? Cố Huyên hỏi. Chỉ Ngư Nhi nhìn về phía Cố Huyên ánh mắt tràn đầy áy náy. Xin lỗi, tha thứ ta nuốt lời. Thế nhưng, xin tin tưởng ta, ta là vì chào ngươi. Vì muốn tốt cho ta. Vì muốn tốt cho ta liền đem ta chẳng hay biết gì. Vì muốn tốt cho ta liền để ta ngay cả thân thế của chính mình đều không làm rõ ràng được. Vì muốn tốt cho ta liền để ta ngay cả mình là ai cũng không biết. Liên tiếp hỏi ngược lại để Chỉ Ngư Nhi sắc mặt từ từ tái nhợt, liên quan với thân thế của ngươi bí ẩn, ta hiện tại thật sự không cách nào nói cho ngươi biết. Ta có thể nói, cũng chỉ có một, đó chính là ngươi cha mẹ có một người khác, cũng không phải là đã cố bọn họ. Cố Huyên ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, thật sự được cổ thường nói chúng rồi. Thân thế của ta thật không phải là như vậy. Cố Huyên sắc mặt hơi trắng, lẩm bẩm nói, vậy ta đến tuột cùng là ai? Cha mẹ ta lại đi đâu? Chỉ Ngư Nhi ngậm miệng không nói. 16 năm sinh hoạt, đã cố chán nản phụ thân, Cố Huyên đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ này đều trở nên giả tạo lên. Nguyên lai đúng là như vậy ta là ai? Ta còn là Cố Huyên sao? Cố Huyên sững sờ xoay người, có chút lảo đảo hướng về ngoài cửa đi đến. Cố Huyên. Chỉ Ngư Nhi quỳ lên, liền muốn xuống tới, lại bị từ trong không gian bước ra Huyền Thúc ngăn cản. Lắc lắc đầu, Huyền Thúc nói rằng, để hắn bình tĩnh một hồi đi, ngươi đột nhiên nói cho hắn biết những này, thay đổi ai cũng sẽ cảm thấy mê man. Huyền Thúc, thật sự không cần nói cho hắn sao? Chỉ Ngư Nhi hỏi. Không thể. Huyền Thúc kiên định nói. Trở lại trong phòng của mình, Cố Huyên dùng sức xoa xoa đầu, bay thẳng đến trên giường đổ tới, sau đó tựa đầu thật sâu chôn ở trong chăn. Cái kia phụ thân, chưa từng gặp mẫu thân, nguyên lai cũng không phải thật sự. 16 năm, nếu như bọn họ không phải cha mẹ ta, vậy ta bố mẹ để đây. Bọn họ tại sao không tìm đến ta, vẫn là nói. Cố Huyên nhắm lại tràn đầy thống khổ con mắt, có chút vô lực. Vốn tưởng rằng lấy được hệ thống, ta trở thành nhân trung long phượng, trở thành thiên tuyển chi tử. Không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả thân thế của chính mình đều không có năng lực làm rõ. Ánh mắt càng ngày càng mê man, lúc này Cố Huyên thật giống lâm vào một loại quái dị cảnh giới, ánh mắt của hắn từ từ trở nên vô thần, ý thức của hắn từ từ hỗn loạn lên, tựa hồ cũng bị hắc ám thôn phệ. Vụ. Đột nhiên, một trận âm thanh lanh lảnh truyền đến, phản phất đập vào Cố Huyên linh hồn bên trên, đưa hắn bỗng nhiên từ trong bóng tối thức tỉnh. Cố Huyên thở hổn hển, cả người như được nước ướt nhẹp, đồng thời trong mắt mang theo một tia nghĩ mà sợ. Tâm ma. Hắn vừa dĩ nhiên suýt chút nữa được tâm ma cắn nuốt ý thức. Cố Huyên ngẩng đầu nhìn trước mắt trôi nổi gì đó, né qua một tia khiếp sợ, dĩ nhiên là hắn đưa cho cổ thượng hoàng hồn trung. Hoàng hồn trung? Tại sao là nó? Cố Huyên vội vàng gọi ra hệ thống, hỏi: "Hệ thống lão ca, tình huống thế nào? Vì sao hoàng hồn trung lại xuất hiện tại nơi này?" Xứng nhận tặng người tử vong lúc, ký chủ tặng cho kèm đem tự động trở lại ký chủ trên người, thuộc về quyền tự động trở về ký chủ. Hệ thống máy móc thanh âm lạnh như băng vang lên, đồng thời cũng đem Cố Huyên tâm triệt để đóng băng. Nói như vậy, cổ thường nàng. Cố Huyên hai tay run rẩy đem hoàng hồn trung nâng ở trong tay, mặt ngoài hoa văn trong khe hở, nhiễm từng tia vết máu. Là ngươi đem ta tỉnh lại sao? Nguyên bản Cố Huyên còn ôm một tia hy vọng, nhưng là bây giờ, liền hy vọng cuối cùng cũng không có. Đem hoàng hồn trung thu nhập nhẫn, Cố Huyên lẩm bẩm nói, "Cổ thường, ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực tu luyện. Mối thù của ngươi, ta báo lại. Một ngày nào đó, ta muốn cái kia Huyết Linh Tông từ đại lục thượng xóa tên." Chương 134, ngất. Mấy ngày kế tiếp, Cố Huyên mang theo Tiêu Tuyết Nhan rất đi dạo một phen, không chỉ có là Ngự Thú Thành, liền ngay cả Sắt Vách Hắc Nham Thành cũng đi dạo hết. Đồng dạng, Tiêu Tuyết Nhan cũng mang theo Cố Huyên đi Hắc Yêu Sơn mạch đi dạo một vòng, hướng về hắn lộ ra được đã biết sao nhiều năm qua sinh hoạt địa phương. Rất nhanh, đã đến Tiêu Tuyết Nhan muốn rời khỏi lúc sau. "Cố Huyên, lúc ta không có mặt phải cố gắng tu luyện, sau đó có thể chiếm được đi trung vực tìm ta." Tiểu lâu ở ngoài, Tiêu Tuyết Nhan lưu luyến nói. Cố Huyên có chút lo lắng, thật sự sẽ không có chuyện gì sao? "Ai nha, thực sự là lề mề, nói tất cả không có chuyện gì." Tiêu Tuyết Nhan vung vung tay, đối với Cố Huyên lo lắng rất không lưu ý, trong đầu của nàng thêm ra ký ức nói cho nàng biết hơi nghi hoặc một chút cần phải đi trung vực mới có thể mở ra, bởi vậy cho dù có nguy hiểm, nàng sớm muộn cũng sẽ đặt chân trung vực, chỉ là lần này đúng dịp, Chỉ Ngư Nhi đến rồi. "Ôi, ngươi đã đều nói như vậy ta cũng không tiện nói cái gì nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện, chờ ta đi trung vực tìm ngươi." Cố Huyên nói rằng. "Ừm, ngươi nói nha, ngươi nếu như không đến ngươi liền thảm." Tiêu Tuyết Nhan hướng về một trưởng bối như thế vô vô Cố Huyên vai nói rằng. Cố Huyên hướng đi Chỉ Ngư Nhi, thấp giọng nói rằng, "Tiểu nha đầu là bằng hữu của ta, hy vọng ngươi có thể cố gắng bảo vệ nàng." Dùng lụa mỏng che nửa mặt Chỉ Ngư Nhi mắt sáng như sao ánh, nói rằng, "Không người nào có thể xúc phạm tới nàng, bao quát ta." Nhẹ nhàng thanh âm của bên trong lần chứa vô cùng kiên định. "Vậy thì tốt, bài thác." Cố Huyên xoay người, dừng một chút, lần thứ hai nói rằng, "Liên quan với trên người ta bí mật, ta sẽ tự mình đi thăm dò, một ngày nào đó, ta sẽ biết đến." Chỉ Ngư Nhi tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng trung quy không có há mồm, chỉ nghe nàng lẩm bẩm nói, "Lại là khổ như thế chứ. Thời gian đã đến, tiểu tử, chúng ta cần phải đi." Huyền thúc bàn tay khinh phách, trước người không gian trực tiếp nứt ra một cái khe, đen thông thông đạo xuất hiện tại trước mắt. "Đi thôi." Chỉ Ngư Nhi liếc mắt nhìn Tiêu Tuyết Nhan, trước tiên đi vào. "Cố Huyên, ta thật muốn đi rồi." Tiêu Tuyết Nhan tuy rằng mang trên mặt nụ cười, thế nhưng trong mắt nhưng mang theo một tia không muốn. Tiêu Tuyết Nhan thân thể về phía trước hơi nghiêng, hai tay hoàn trên Cố Huyên eo, Cố Huyên sững sờ, lập tức vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nói rằng, "Đi thôi, tại trung vực chờ ta. Ngươi là ta đây sao nhiều năm qua người bạn thứ nhất, ngươi biết không? Mấy ngày nay ta rất vui vẻ, nguyên lai thế giới nhân loại dĩ nhiên như vậy đặc sắc, ta rất nhớ nhiều hơn nữa nhìn." Tiêu Tuyết Nhan khuôn mặt nhỏ thật sâu chôn ở Cố Huyên trên lồng ngực, tựa hồ muốn nhớ kỹ nơi đó ấm áp. Cố Huyên không có phát hiện Tiêu Tuyết Nhan dị dạng, cười nói, "Nơi này liền đại lục một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng không tính, trung vực bên kia thế giới càng thêm đặc sắc, ta cũng rất chờ mong đây." "Ừm." Tiêu Tuyết Nhan đẩy ra Cố Huyên, trên mặt nở nụ cười, "Ta đi thật." Sau đó chấm đích, không có một tia dây dưa dài dòng, trực tiếp bước vào không gian thông đạo. "Chờ ta đi trung vực tìm ngươi." Thông đạo đóng một sát na kia, Tiêu Tuyết Nhan trên khuôn mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo. Ba người đứng ở không gian thông đạo bên trong, bầu không khí từ từ có vẻ cổ quái. "Không nghĩ tới các ngươi đã vậy còn quá chấp nhất, vượt qua nửa cái đại lục đều phải bắt ta trở lại." Tiêu Tuyết Nhan thanh âm của Sam Bí lạnh. Chỉ Ngư Nhi ánh mắt lấp lóe, nói rằng, "Ngươi cũng là tự nguyện, không phải sao?" "Tự nguyện? Ngươi thật sự cho rằng ta đồng ý?" Tiêu Tuyết Nhan đột nhiên kích động lên. "Nhưng là ngươi thay đổi không xong việc thực, ngươi chính là ta ngươi." Chỉ Ngư Nhi đột nhiên quát lên. "Không, hẳn là ta là ngươi đi, mà không phải ngươi là ta." Đưa đi Tiêu Tuyết Nhan, Cố Huyên đột nhiên trở nên mất mát. Cổ Thương không còn, Tiêu Tuyết Nhan cũng đi rồi, bên cạnh Duy Hai bằng hữu cũng bị mất. "Được rồi tiểu tử, dọn dẹp một chút tâm tình, nơi này còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi làm đây." Kim Mao thiếu ưng không biết từ đâu nhi chui ra, an ủi Cố Huyên. "Ưng tiền bối, ngươi đây là đi đâu vậy? Làm sao mới nhìn thấy ngươi?" Cố Huyên trêu ghẹo hỏi. Kim Mao thiếu ưng ngượng ngùng chấn đập cánh bảng, tựa hồ có hơi tức giận nói, "Tiểu tử thối, hiện tại ngay cả ta cũng dám rêu cợt đúng không?" Ho khan một cái, Cố Huyên vội ho một tiếng, như một làn khói về tới gian phòng của mình. Đem chính mình thu thập một phen, Cố Huyên tâm tình từ từ khôi phục lại. Trung vực, này chính là hắn vì đó phấn đấu mục tiêu, một ngày nào đó, hắn sẽ đặt chân trung vực. Bây giờ chuyện chủ yếu vẫn là hiệu cầm đồ a, làm ăn khó khăn. Thứ yếu chính là Cổ Thường bàn giao cho ta sự tình. Trong tay vô về tầm thánh thân kiếm, Cố Huyên than thở một tiếng, "Hảo kiếm. Hơn nữa việc tu luyện của chính mình cũng không có thể hạ xuống a, tranh thủ sớm ngày đột phá linh sư." Cố Huyên dưới tảng cây một tiểu mục tiêu. "Cố huynh, bất hảo." Đột nhiên, Mục Tam thở hồng hộc chạy vào. Cố Huyên đột nhiên đứng lên, Mục Tam vào lúc này nên ở hiệu cầm đồ mới đúng, làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là có người tìm đến hiệu cầm đồ phiền toái? Cố Huyên nhíu nhíu mày, sau đó đi ra khỏi phòng. "Mục Tam, xảy ra chuyện gì?" Mục Tam miệng lớn thở hổn hển, nói rằng, "Cố huynh, là Khắc Lỗ." "Khắc Lỗ làm sao vậy?" Cố Huyên biến sắc mặt, Khắc Lỗ được hắn an bài ở thành chủ phủ bên kia, thời khắc nhìn chằm chằm tình huống bên kia, chẳng lẽ là Thủy Giao Giao xảy ra chuyện gì? "Không phải, không phải Khắc Lỗ." "Công chúa." Vừa Khắc Lỗ truyền đến tin tức, đột nhiên có một nhóm người mặc áo đen xông vào thành chủ phủ, ý đồ ám sát hoàng tử điện hạ, có điều hoàng tử điện hạ bên người có linh chủ hộ vệ bảo vệ, đúng là bình yên vô sự, chỉ là công chúa điện hạ lại bị đả thương, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. Theo Khắc Lỗ nói, khả năng đã sắp không xong rồi. Cố Huyên sắc mặt âm tình bất định, Thủy Giao Giao nha đầu này, chính mình tự mình nói cho nàng biết tất cả tình huống, nàng dĩ nhiên không tin mình. "Khắc Lỗ đây, hắn ở đâu?" Cố Huyên hỏi. "Hắn ở hiệu cầm đồ cái kia chờ đợi đây." "Đi." Mạnh mẽ vang dội đi tới hiệu cầm đồ, Khắc Lỗ nhìn thấy Cố Huyên liền đi tới. "Công tử." "Khắc Lỗ, nói giúp một chút uống. Đêm qua có hai tiểu cô thích khách lẻn vào thành chủ phủ, một luồng thích khách nhằm vào hoàng tử điện hạ, một thế lực nhằm vào công chúa điện hạ. Hoàng tử điện hạ bình yên vô sự, thế nhưng công chúa lại bị thích khách bắn trúng, không biết là chúng độc vẫn là xảy ra chuyện gì, bây giờ hôn mê bất tỉnh." Hoàng tử điện hạ tức giận, ban bố tìm kiếm danh ý thông cáo. Nhưng là kỳ quái là, hoàng tử điện hạ hộ vệ bên cạnh đã đi vào bắt cấp linh chủ thực lực, mà thích khách bên trong, mạnh nhất có điều hai tên thất cấp linh chủ, thế nhưng hộ vệ kia cũng đang bảo vệ hoàng tử thời điểm bị đánh thành trọng thương, này có chút nói không thông a. Khắc Lỗ đem chính mình biết đến tình huống cấp tốc nói một lần. "Tuyên bố tìm kiếm danh y thông cáo." "Đúng thế. Công chúa điện hạ vẫn hôn mê bất tỉnh, hoàng tử điện hạ cũng là sốt ruột chặt." Cố Huyên cười gằn, Thủy Giao Giao làm thân muội muội của hắn, bây giờ biến thành dáng vẻ ấy, còn không phải thân thủ của hắn tạo thành. "Được rồi, ta biết rồi." "Khắc Lỗ, ngươi tiếp tục quan tâm thành chủ phủ hướng đi, ta muốn rời đi một quãng thời gian." "Mục Tam, ngươi phụ trách hiệu cầm đồ hàng ngày, ta có thể sẽ biến mất một quãng thời gian." Khắc Lỗ hỏi, "Công tử, ngài làm ớn." "Thủy Ninh Diệp tuyên bố tìm kiếm danh y tin tức vừa vặn cho ta tiến vào thành chủ phủ cơ hội, ta muốn ngụy trang vào xem tình huống." Đem sự tình an bài xong sau khi, Cố Huyên mang theo thiên cơ diện, hóa thành một phổ thông khuôn mặt, cấp tốc hòa vào trong dòng người. Thành chủ phủ, một đám hoặc lão hoặc ít đứng gian phòng ở ngoài sinh sống, liễu gia liễu díu thảo luận cái gì? Theo lão phu kinh nghiệm nhiều năm đến xem, công chúa nhất định là trúng độc, hơn nữa loại độc này khả năng cực kỳ hiếm thấy, bằng không sẽ không đo lường không ra. Một ông già loát chính mình râu bạc, lời thề son sắt nói: "Trung tiện, đánh rắm, theo ta thấy, công chúa rõ ràng là nhận lấy kinh hãi, cả người tiến vào một loại thần kỳ tự vệ trạng thái, cho nên mới ngủ say bất tỉnh." Một gã khác ông lão cải: "Hừ, chờ lão phu sau khi đi vào, tất nhiên có thể nhìn ra cái nguyên cớ." Vị kế tiếp, hầu gái mở cửa phòng, trước tiên nói chuyện người lão giả kia trên mặt vui vẻ, đi vào cửa phòng. Bên trong căn phòng, Thủy Ninh Diệp sắc mặt tiểu tụy, thân là hoàng tử điện hạ hắn đã ở đây đứng suốt cả đêm. "Ngươi có thể có manh mối?" Nhìn lại một tên đi tới cái gọi là danh y liễu, Thủy Ninh Diệp hỏi: "Về điện hạ, cái này còn phải lão phu nhìn công chúa điện hạ sau khi mới có thể biết." Thủy Ninh Diệp vung vung tay, ra hiệu hầu gái để đạo. Hai đạo phấn hồng cái màn giường đem ngoại giới cùng bên trong tách ra, một cô thiếu nữ nằm ở trên giường, con mắt đóng chặt, thế nhưng hô hấp nhưng vững vàng đến cực điểm. Ông lão ngồi xuống, đưa tay khoát lên thủy giao giao thủ đoạn bên trên, cẩn thận cảm thụ lấy mạch tượng biến động. Thủy Ninh Diệp đứng ông lão phía sau, trong mắt để lộ ra vẻ sốt sắng. Đã là người thứ 11. Từ đêm qua đến bây giờ, Thủy Ninh Diệp tích thủy chưa tiến vào, vẫn canh giữ ở thủy giao giao bên người. Đêm qua ám sát để hắn sợ mất mật, Minh Hình vì bảo vệ hắn, được hai tên thích khách liên thủ đánh thành trọng thương, đến nay còn đang bế quan chữa thương. Mà Thủy Giao Giao, phu hoàng sủng ái nhất tiểu công chúa, chính mình sủng ái muội muội, đã biến thành bây giờ dáng vẻ ấy. Thích khách đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì đem Giao Giao đã biến thành như vậy? Thủy Ninh Diệp lo lắng nhìn nằm ở trên giường Thủy Giao Giao, nghĩ đến phụ hoàng biết sau chuyện này chính mình muốn gánh nổi trách nhiệm, hắn nhịn không được run rẩy. Không, nhất định phải đem Giao Giao trị liệu được, nhất định không thể để cho phụ hoàng biết chuyện này, bằng không ta thái tử vị trí đem khó giữ được. Thủy Ninh Diệp âm thầm suy nghĩ. Ông lão cao mày, mồ hôi trên mặt từ từ bắt đầu tăng lên. Kỳ thai quái thai, mạch tượng rất là vững vàng, cũng không như là bị kinh sợ, vì sao một mực vẫn ở đây? Thiên sinh, làm sao? Thủy Ninh Diệp sốt sáng hỏi. Ông lão lắc đầu một cái, trên mặt cũng không gặp lại vừa ở bên ngoài vẻ này tự tin. Điện hạ, lão phu tài học sơ cạn, thực sự không nhìn ra công chúa điện hạ nguyên nhân sinh bệnh. Sau đó liền phẫn nộ lùi ra. Thủy Ninh Diệp trên mặt lộ ra một mảnh vẻ thất vọng, sau đó sắc mặt trở nên khó coi lên. Lang băm, chất thải, tất cả đều là một đám chất thải. Hầu gái đều run rẩy quỳ trên mặt đất, vị hoàng tử này điện hạ lựa giận các nàng cũng không dám chịu đựng. Điện hạ, thành chủ phủ ở ngoài có một tên tự xưng là tứ phẩm luyện dược sư người đến đây ứng triệu. Một gã hộ vệ cuống quýt chạy vào nói rằng. Thủy Ninh Diệp đầu tiên là sửng sở, sau đó mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, luyện dược sư, dĩ nhiên là tứ phẩm luyện dược sư. Xin mời, mau mời. Không, buồn vốn điện tự mình đi. Luyện dược sư, Thủy Ninh Diệp không phải không nghĩ tới xin mời luyện dược sư đến đây, nhưng là nơi này nơi nào có luyện dược sư tồn tại? Duy nhất luyện dược sư nhưng là Thiên Huyền sàn đấu giá thủ tịch luyện dược sư, Mạc lão. Nhưng là hắn đi tới bái phòng lại bị báo cho hồi hương đi tới. Thủy Ninh Diệp rõ ràng, này rõ ràng là Thiên Huyền sàn đấu giá không muốn nhúng tay việc này. Thành chủ phủ ngoài cửa lớn, một tên sắc mặt vàng như nghệ, tướng mạo cực kỳ phổ thông người đàn ông trung niên đứng ở bên ngoài, khi hắn nhìn thấy một tên quý khí thanh niên gấp hoang mang rối loạn ngoài chiều, hướng ra ngoài tới rồi lúc, khóe miệng câu ra một tia độ cong. Đây chính là hoàng tử điện hạ sao? Tiền bối nhưng là ứng triệu mà đến luyện dược sư. Vừa nhìn thấy người trung niên, Thủy Ninh Diệp liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Quay mắt về phía tứ phẩm luyện dược sư, mặc dù là Thủy Ninh Diệp cũng phải hạ thấp cái kia cao ngạo đầu lâu. Ha ha, tại Hạ Nguyên cổ, ngẫu nhiên biết được điện hạ nơi này chuyện đã xảy ra, vì lẽ đó cố ý đến đây thử một lần. Thủy Ninh Diệp cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, xin hỏi tiền bối quả nhiên là tứ phẩm. Ha ha, điện hạ không tin tại hạ. Cố Huyên bấm tay nói chuyện, một tia ngọn lửa màu đỏ ngòm liền xuất hiện tại hắn trong lúc đó, giống như cái tiểu tinh linh bình thường múa ở Thủy Ninh Diệp trước mắt. Đây là linh hỏa. Ha ha, cũng không phải. Cố Huyên nói. Hả? Ngươi đang ở đây đùa bỡn buồn vốn điện. Thủy Ninh Diệp sững sờ, luyện dược sư đều là có thể ngưng tụ ra linh hỏa tồn tại, như đây không phải linh hỏa. Vậy đã nói rõ người này không phải luyện dược sư. Đây là yêu hỏa, lấy tự lục cấp yêu thú huyết diễm giao. Cố Huyên cười ha hà nói. Thủy Ninh Diệp đồng tử, con ngươi co rút nhanh, lục cấp yêu thú, yêu hỏa. Lai lịch người này bất phàm. Thủy Ninh Diệp trên mặt tôn kính càng sâu, nói, tiền bối, là ta Lô Mãng, mời đến. Nhìn thấy Cố Huyên cái này nếu nói lấy tự lục cấp yêu thú yêu hỏa, Thủy Ninh Diệp càng phát tôn kính, bởi vì mặc dù là gia gia của hắn, cũng không từng nắm giữ thứ này. Đi thôi. Cố Huyên nhàn nhạt nói một câu, ở Thủy Ninh Diệp làm bạn dưới, quang minh chính đại tiêu sái vào thành chỗ phủ. Đây là người nào? Dĩ nhiên để điện hạ tự mình tiếp khách. Đúng đấy, đây là đâu cái gia hỏa? Ta thật giống xưa nay chưa từng thấy. Còn dùng hỏi, nhất định là đến dành với chúng ta công lao gia hỏa. Một tên ứng triệu mà đến danh ý gì chua chát nói rằng, hừ, tới trước tới sau, mặc dù là điện hạ tiếp khách, cũng phải đàng hoàng chờ chúng ta trước tiên xem xong lại nói. Vừa đi vào sân sau, không đúng lúc thanh âm của một bên truyền tới, Thủy Ninh Diệp vi lăng, sau đó cười khổ một tiếng, nguyên tiền bối, thực sự là xin lỗi, những thứ này đều là ứng triệu mà đến danh ý, mỗi cái kiêu căng tự mãn, mặc dù là ta đều thật tốt xin lỗi, người xem. Không sao. Một đám chất thải thôi, ta ở phía sau chờ là tốt rồi. Cố Huyên không sao cả nói. Ngông cuồng. Cả đám toàn bộ ánh mắt hướng về Cố Huyên trên người nhìn lại, mắt lộ ra không quen. Hắc, cái tên nhà ngươi, nói ai là chất thải đây? Muốn ăn đòn đúng hay không? Một vị danh y thì không chịu được tính tình, trực tiếp tới đôi nói. Thủy Ninh Diệp hơi thay đổi sắc mặt, liền muốn tiến lên ngăn cản cái này tên gia hỏa có mắt không trọng, lại bị Cố Huyên ngăn lại. Ta tự mình tới là tốt rồi. Cố Huyên về phía trước hai bước, nói rằng, nói chính là ngươi thứ bất học vô thuật này một mực yêu thích giả bộ người, làm sao? Có vấn đề. Người kia vén tay áo lên, không hề có một chút làm danh y liền nên co tu dưỡng, trái lại hoàn toàn một bộ phố phường tên côn đồ các kẻ dáng vẻ, hướng về Cố Uyên vào tới. Cố Uyên thở dài một tiếng, người hoàng tử này điện hạ cũng thật là ngu xuẩn, người này rõ ràng cho thấy đến lẫn vào chơi, dĩ nhiên cũng có thể được bỏ vào đến. Lắc đầu một cái, Cố Uyên nhấc chân một cước, trực tiếp đá vào người kia bụng, ai u một tiếng, người kia liền ngã trên mặt đất. Hoàng tử điện hạ, người như thế ngươi cũng yên tâm để hắn cho công chúa xem bệnh. Trong lời nói mang theo một tia xem thường. Thủy Ninh Diệp khuôn mặt lúng túng, luôn mồm nói, người đến, đem người này cho ta kéo ra ngoài, chúng đánh 20 đại bản. Chương 135, xem bệnh. Người kia là ai nhỉ? Liên hoàng tử điện hạ đều đối với hắn nói gì nghe nấy. Đúng đấy, này xem ra dinh dưỡng không đầy đủ ra hỏa sẽ không cũng là đến cho công chúa xem bệnh chứ. Cả đám nhìn Cố Uyên, nghị luận sôi nổi. Cố Uyên liếc mắt một cái mọi người, hừ lạnh một tiếng, hướng về Thủy Ninh Diệp nói rằng, điện hạ, ngài đi về trước, ta liền ở ngay đây xếp hàng được rồi. Thủy Ninh Diệp mặt lộ vẻ tôn kính, nói, Nguyên tiên sinh, chuyện này làm sao có thể? Ngài chính là luyện dược sư, đương nhiên không cần ở đây xếp hàng. Người đến, phong tỏa này nơi, chưa qua ta cho phép, bất luận người nào không được ra vào. Nguyên tiên sinh, ngài xin mời. Phân phó sau, Thủy Ninh Diệp quay về Cố Uyên nói rằng. Cố Uyên chân mày cau lại, không chút nào khách sáo, trực tiếp lướt qua mọi người tiến vào gian phòng. Cố Uyên sau khi tiến vào, phía ngoài cả đám trong nháy mắt sôi trào lên. Luyện dược sư, cái tên này dĩ nhiên là luyện dược sư. Ta đi, vừa là tên nào nói hắn dinh dưỡng không đầy đủ tới. Vừa mở miệng nói chuyện người kia sắc mặt trong nháy mắt trắng sáng xuống, cả người run rẩy, luyện dược sư. Đây chính là khiến người ta ngước nhìn tồn tại. Không trách liền ngay cả điện hạ đều đối với hắn khách khí như thế, luyện dược sư tuy rằng sẽ không xem bệnh, thế nhưng nhân gia sẽ chế thuốc a. Ở luyện dược sư trước mặt, hắn cái này bán điếu tử y thuật tính là gì? Có chút tối tăm tia sáng đan xen ở trong phòng, Cố Uyên vừa vào cửa liền thấy được cách một tầng lụa mỏng, nằm ở trên giường bóng người. Đó chính là cần người xem bệnh sao? Cố Uyên biết mà còn hỏi. Đúng, Nguyên tiên sinh. Nàng là em gái của ta, kính xin ngài cần phải cứu nàng. Thủy Ninh giật đáp. Cố Uyên không có trả lời, mà là chậm rãi đi vào trước giường, sau đó nhìn tấm kia tinh xảo giường như bút bê sứ một loại mặt. Tại sao không nghe lời của ta? Cố Uyên ở trong lòng âm thầm nói một câu. Tất cả mọi người đi ra ngoài đi, ta muốn vì là công chúa xem bệnh. Cố Uyên đưa lưng về phía Thủy Ninh Diệp nói rằng. Thủy Ninh Diệp sững sờ, do dự hỏi, Nguyên tiên sinh, ngài làm muốn? Kiểm tra xong sau khi ta sẽ dựa theo bệnh trạng chế thuốc, các ngươi muốn giữ lại nhìn ta luyện đan sao? Cố Uyên lạnh giọng hỏi. Thủy Ninh Diệp cả kinh, cuống quýt nói rằng, tiên sinh hiểu lầm, ta không có ý này. Luyện dược sư không thích người khác xem chính mình luyện đan, có thể nói phải luyện dược sư thông có quen thuộc, cái này hắn vẫn là rõ ràng. Làm thủ hiệu, làm cho tất cả mọi người lui ra sau, chỉ có Thủy Ninh Diệp còn đứng ở tại chỗ. Ngươi còn đang này làm gì? Cố Uyên hỏi. Thủy Ninh Diệp vi lăng, tiên sinh, ta cũng phải đi ra ngoài. Nhưng là trai gái khác nhau, ngài. Hừ, có ý gì? Ngươi hoài nghi ta ôm ấp những khác mục đích? Cố Uyên lạnh lùng hỏi. Ta không phải ý này, ta ở nơi này đứng không được sao? Cũng sẽ không quấy rối đến tiên sinh. Thủy Ninh Diệp còn đang kiên trì. Ngươi đã không tin ta, vậy ta còn tại đây làm cái gì? Cố Uyên đứng dậy, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Thủy Ninh Diệp sắc mặt kỳ biến, đây chính là cứu tỉnh Thủy Giao Giao hy vọng, nếu là Thủy Giao Giao bất tỉnh, hắn Thủy Ninh Diệp nhưng là chịu không nổi. Tiên sinh dừng lại. Ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Thủy Ninh Diệp cuống quýt nói rằng, ta sẽ để một tên bắt cấp linh chủ cường giả ở bên ngoài làm đầu sinh hộ pháp. Tiên sinh thỉnh an tâm triển khai thủ đoạn. Nhìn như thành tâm kỳ thực ẩn chứa nhắc nhở, dù sao Thủy Giao Giao là nữ hài tử. Thay đổi những người khác có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thế nhưng hiện tại chắc chắn sẽ không, bởi vì hắn là Cố Uyên. Thủy Ninh Diệp sau khi rời khỏi đây, cả phòng chỉ còn sót Cố Uyên cùng còn đang ngủ say Thủy Giao Giao hai người. Ưng tiền bối, đi ra đi. Một con cực nhỏ chim tự mình lên cửa tay áo, mang xét bên trong bay ra, về sau cấp tốc biến thành một con bình thường lớn nhỏ chim, chính là Kim Mao Thiếu Ưng. Ôi, tiểu tử ngươi nghĩ gì ý đồ xấu, nhịn chết lão tử. Vừa đi ra, Kim Mao Thiếu Ưng liền không nhịn được oán giận nói. Cố Uyên cười miệng một tiếng, đây không phải tình huống đặc biệt mà, ta sợ người khác nhận ra ngươi tới. Như vậy thân phận của ta chẳng phải là có rất đều có thể sẽ bại lộ sao? Được rồi, ngươi lui lại, ta tới xem một chút nha đầu này đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Nha. Cố Uyên cuống quýt đẩy ra, lấy năng lực của hắn vẫn đúng là không đủ để cấp Thủy Giao Giao xem bệnh, sở dĩ ngụy trang mà đến, Cố Uyên tự nhiên là có mục đích của chính mình. Kéo đến tận tới xem một chút Thủy Giao Giao, nhìn một chút tình huống của nàng đến tuột cùng như thế nào. Này thứ hai mà. Thế nào? Thủy Giao Giao không có sao chứ? Chờ chút, ta còn không bắt đầu kiểm tra thân thể của nàng đây. Kim Mao Thiếu Ưng không nói gì nói. Kim Mao Thiếu Ưng đem cánh khoát lên Thủy Giao Giao thủ đoạn bên trên, cả người dâng lên một luồng cường hãn linh lực ba động, sau đó Kim Mao Thiếu Ưng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ lấy Thủy Giao Giao sinh mệnh tình hình. Đầy đủ một phút sau, Kim Mao Thiếu Ưng mới mở mắt ra, đồng thời trong mắt che kín vẻ bề bại. Thế nào? Nàng không sao chứ? Cố Uyên sốt sáng hỏi. Một tin tức tốt, một tin tức xấu. Cố Uyên nhíu mày, nói rằng, nói rõ trước tin tức tốt chính là nàng trúng độc. Thế nhưng độc này cũng không phải cái gì tuyệt độc, chỉ là coi như trị hết, nàng linh mạch cũng sẽ phế bỏ. Cái gì? Cố Uyên đột nhiên đứng lên, đây là tin tức tốt. Kim Mao Thiếu Ưng bất đắc dĩ nói, ngồi xuống, này đã toàn tốt. Độc rất thông thường, ta tin tưởng ngươi cũng nghe qua, phệ linh tán. Loại độc chất này thật mổ, chỉ là linh mạch sợ là giữ không được. Cái kia tin tức xấu. Tin tức xấu chính là vừa ta tra xét thân thể của nàng, sinh mệnh đặc thù đều rất bình thường, chỉ có một vấn đề, đó chính là linh hồn lâm vào ngủ say. Hoặc là ngươi có thể cho rằng là nàng tự nguyện rơi vào loại này ngủ say, ngoại lực là không gọi tỉnh nàng, trừ phi nàng đồng ý chính mình tỉnh lại. Đây là ý gì? Cố Uyên càng ngày càng nghi hoặc. Đại khái chính là nàng nhận lấy mãnh liệt kích thích, không muốn đối mặt hiện thực, vì lẽ đó lựa chọn linh hồn ngủ say, đi trốn tránh đối với nàng mà nói đã xảy ra cực kỳ thống khổ việc. Kim Mao thiếu ứng giải thích. Nói như vậy, đó chính là nàng biết rồi Thủy Ninh Diệp đối với nàng những việc làm, nhưng là nên cũng không cho tới như vậy à. Cố Uyên nói rằng, "Này, ngươi tiểu tử này trong lòng tố chất nàng có thể so S A A Cút, nhờ được với từ nhỏ đối với nàng mọi cách sủng ái ca ca lại muốn hy sinh nàng đổi đi thái tử vị trí, thương tâm là tất nhiên, chỉ là ta không nghĩ tới nha đầu này đã vậy còn quá quyết tuyệt, này nếu như nàng không muốn tỉnh lại, thời gian dài khả năng sẽ thấy cũng tỉnh không đến, mà vẫn sống ở chính mình hư cấu thế giới bên trong a." Hư cấu thế giới? Đây cũng là cái gì? Kim Mao thiếu ưng không nói gì, lần thứ hai giải thích, đơn giản chính là dựa theo ý nghĩ của mình hư cấu ra tới thế giới chứ, thế giới này đều là theo bản thân ý nghĩ mà phát triển, cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể biến mất nội tâm của nàng đau xót, nhưng là thời gian dài, nàng sẽ cho là mình hay sống ở thực tế trong thế giới, lời nói như vậy nàng đem cả đời cũng sẽ không lại tỉnh lại. Vậy phải làm thế nào? Có biện pháp gì tỉnh lại nàng? Cố Uyên cả kinh, đáng sợ như vậy hậu quả sao? Hai cái biện pháp, một là chờ nàng chính mình tỉnh lại, bất quá ta cảm thấy này có chút không có khả năng lắm. Thứ hai chính là tiến vào giấc mơ của nàng, sau đó đưa nàng mạnh mẽ mang ra thế giới của chính mình, do đó làm cho nàng tỉnh lại. Còn có thể tiến vào thế giới của nàng. Nên làm như thế nào? Kim Mao thiếu ưng nói rằng, cái này ngươi tạm thời không làm được. Đầu tiên thực lực của ngươi nhất định phải đạt đến linh sư, thứ yếu linh hồn nhất định phải đột phá đến thực cảnh, đây là thấp nhất yêu cầu. Bởi vì khi ngươi linh hồn xuất khiếu thời gian, cơ thể ngươi sẽ rất suy yếu, quá yếu sẽ ảnh hưởng của căn cơ. Cố Uyên lông mày chăm chú khóa lại, hỏi, nàng như vậy nhiều nhất có thể có thời gian mấy năm? Cái này nói không chừng, ngược lại càng nhanh càng tốt. Linh sư? Nhưng là ta hiện tại mới tứ cấp linh sĩ, cách linh sư còn rất xa khoảng cách. Linh hồn cảnh giới ta bây giờ là hư cảnh cao cấp, đột phá đến thực cảnh tuy rằng khó khăn, thế nhưng tốt xấu cũng có thể nhanh một chút. A, linh hồn ngươi cảnh giới đều cao như vậy. Ta vốn tưởng rằng linh hồn ngươi cảnh giới nâng lên mới phải vấn đề, bây giờ nhìn lại cũng không phải khó khăn như vậy. Cố Uyên vui vẻ, ngươi có biện pháp? Không có gì biện pháp, chỉ có thể dựa vào ngươi từ từ tu luyện. Kim Mao thiếu ưng nói rằng. Cố Uyên lườm một cái, vậy ngươi nói cái rắm. Hừ, tiểu tử thối, nếu không ngươi thật là tự huyết hồn và liên, lấy lao tử linh tôn thực lực, muốn tỉnh lại nàng dễ như ăn cháo. Nhưng là bây giờ không xong rồi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đến rồi. Cố Uyên nhíu môi, vậy ngươi tốt xấu cho tốt biện pháp, nhìn như thế nào mới có thể nhanh lên một chút đến linh sư, ta ngược lại thật ra có chút hoài niệm linh sư cảm giác. Nghĩ đến ở Nghiêm gia tiến vào linh sư cảnh giới lúc ngắn ngủi tươi đẹp, Cố Uyên chép chép miệng. Thực lực nâng lên không gì bằng ở thời khắc sống còn rèn luyện, còn muốn ta nói như vậy rõ ràng. Kim Mao thiếu ưng nói rằng. Cố Uyên mặt đen lại, nói như vậy những ngày kế tiếp ta là không dễ chịu đi. Tùy tiện ngươi đi, ngược lại đối với ngươi lại không cái gì ảnh hưởng, ngươi nếu như không muốn cứu là có thể không nỗ lực để thăng thực lực. Kim Mao thiếu ưng không sao cả nói rằng. Cố Uyên âm thầm đoán thầm, nói rằng, cứu nhất định là phải cứu, nha đầu này, ai? Sinh ở đế vương gia, nửa phần không khỏi người a. Đi ra khỏi phòng, Thủy Ninh Diệp cuống quýt tiến lên đón. Thiên sinh, giao nhi thế nào? Có thể có biện pháp. Cố Uyên nhìn trước mắt người khởi sướng, liên tục cười lạnh. Biện pháp mà, có đúng là có, chỉ là muốn xem ngươi có nguyện ý hay không. Thật sự có biện pháp. Thủy Ninh Diệp mừng rỡ như điên, tiên sinh, mặc kệ ngài có điều kiện gì, cứ việc nói đi ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều thỏa mãn tiên sinh. Cố Uyên khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đầy mặt khó khăn nói, điện hạ, là như vậy, công chúa tình huống bây giờ cũng không quá tốt. Nếu như cứu nàng, ngươi có thể chiếm được có một chuẩn bị tâm lý. Tiên sinh cứ nói đừng ngại, Ninh Diệp tự nhiên đem hết toàn lực. Thủy Ninh Diệp chân thành nói rằng. Nhưng mà Cố Uyên nhưng là cười nhạo không ngớt. Công chúa bên trong chính là một loại vực ngoại kỳ độc, loại độc này vô sắc vô vị, vô dáng vô hình, căn bản đo lường không ra. Cũng may ta có chút thủ đoạn đặc thủ, đúng là vẫn còn được ta phát hiện. Chỉ là hiện tại công chúa trúng độc thâm hậu, chỉ là vì nàng bài độc liền cần nửa năm thậm chí một năm lâu dài, nói cách khác thời gian lâu như vậy bên trong nàng đều cần ở bên cạnh ta, nếu như vậy, người xem. Nghe xong Cố Uyên mấy câu nói, Thủy Ninh Diệp lông mày sâu sắc nhíu lại, lần này hắn có nhiệm vụ tại người, đã ở đây ở lại, sững sờ thời gian rất lâu, cũng sớm đã vượt qua phụ hoàng cho kỳ hạn, nếu là lại dừng lại lâu như vậy, e sợ sau khi trở về phụ hoàng cũng không tha cho hắn. Nhưng là Thủy Giao Giao chuyện tình lại không thể để phụ hoàng biết, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Thiên sinh, xin hỏi trừ độc muốn từ lúc nào bắt đầu? Thủy Ninh Diệp hỏi. Càng nhanh càng tốt. Thủy Ninh Diệp ánh mắt biến ảo chập chờn, cuối cùng khẽ cắn răng nói rằng, Thiên sinh, khoảng thời gian này ta muốn về đế đô phục mệnh, Giao Giao ta sẽ giữ cho thành chủ chăm sóc, kính xin ngài mỗi ngày đến đây vì là Giao Giao trừ độc. Ừ, có thể ngược lại ngươi ở đây cũng không có tác dụng gì. Cố Uyên nói rằng. Mẹ. Thủy Ninh Diệp có chút lúng túng nói, Thiên sinh nếu là cần gì, cũng có thể nói với ta, vừa vặn ta về đế đô, cũng có thể đem cần thiết vật liệu mang đến. Cố Uyên trong lòng cười thầm, nước này Ninh Diệp cũng thật là trên đạo, hắn không nói chính mình cũng thiếu chút nữa đã quên rồi này một cha. Ừ, điện hạ nói có lý. Là như vậy, công chúa bị chúng chi độc vật không tầm thường, cần thiết đan dược cũng càng là không phải bình thường đan dược, ngươi cũng biết, chúng ta luyện dược sư chế thuốc thất bại độ khả thi rất lớn, hơn nữa lần này ta còn muốn đi luyện chế một ít tương đối ít thấy đan dược thì lại càng là như vậy, bởi vậy. Cố Uyên ho nhẹ một tiếng, nói rằng: "Tiên sinh xin yên tâm, ngài cần cái gì cứ việc nói, chỉ cần là cần, ta đều sẽ tận lực giúp ngài tìm đến." Chỉ là ta hy vọng tiên sinh có thể nói cho ta biết có mấy phần chắc chắn, nếu là quá thấp, vậy bổn điện chẳng phải là làm không công. Thủy Ninh Diệp cũng không phải kẻ ngu si, trong lời nói rõ ràng nhắc nhở lấy Cố Uyên. Cao không dám nói, này 70% tỷ lệ thành công vẫn phải có. Cố Uyên giả vờ trầm tư hình, nói rằng: Vậy thì tốt. Thủy Ninh Diệp trên mặt lộ ra ý cười, Đế Đô bên kia luyện dược sư cơ bản đều ở hoàng gia nắm trong bàn tay, bởi vậy hắn không dám tùy ý sử dụng, trước mắt Nguyên Tiên Sinh là hắn hy vọng duy nhất. Khắc, một lúc ta sẽ đem cần thiết gì đó toàn bộ nhóm đi ra, mong rằng điện hạ cần phải làm được, nếu không thì có thể sẽ ảnh hưởng công chúa khôi phục a. Ừm. Phiền phức tiên sinh. Nói làm liền làm, Cố Uyên lúc này ngồi xuống, cầm lấy giấy bút trên bệ ạ dạ vở, N liền huy vũ lên. Thủy Ninh Diệp nụ cười trên mặt cũng càng rõ ràng, ngày ấy buổi tối đã bắt được một tên thích khách, đã nắm giữ một chút chứng cứ, sẽ chờ giao giao khôi phục được rồi, đến lúc đó chính mình trước tiên lừa gạt một lừa gạt phụ hoàng, liền nói giao giao chơi vui, muốn lại ở lại một quãng thời gian, nên cũng là vô sự. Cố Uyên trong tay bút lông kéo dài quơ, Thủy Ninh Diệp vẻ mặt từ từ đặt sắc lên. Tinh tế nhìn một chút đã túi ở dưới bàn giấy trưởng, vừa mới bắt đầu Thủy Ninh Diệp vẫn tính bình tĩnh, đến lúc sau Thủy Ninh Diệp thẳng thắn đặt mông ngồi dưới đất, trợn mắt ngoác mồm nâng đã tràn ngập chữ trang giấy. Hoa thiết quả, hắc dược đằng, thiên nhiên huyết sâm, quỷ mạn đằng, tử tương quả. 4. Thứ gia yêu hạch, sa man đà xà yêu hạch, liệt diễm hồ yêu hạch. Thủy Ninh Diệp ánh mắt đảo qua một lại một cái tên, khóe miệng bắt đầu điên cuồng co giật. 20 tấm. Đã 20 tấm. Nhưng là bây giờ Cố Uyên phảng phất không biết mệnh như thế, lại vẫn ở viết danh sách, hơn nữa xuất hiện tại trong danh sách gì đó càng ngày càng quý giá, càng ngày càng ít đòi. Trước tiên, tiên sinh, thật sự cần nhiều như vậy đồ vật sao? Mà sau này viết gì đó chính là ở chúng ta trong quốc khố cũng không có từng thấy a. Ta đi chỗ nào tìm đi? Thủy Ninh Diệp vẻ mặt đưa đám nói rằng. Cố Uyên đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn một chút chính mình viết danh sách, lúng túng ho một tiếng, nói, tận lực nhiều năm chút những thứ khác, thực sự không tìm được thì thôi, ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp. Thủy Ninh Diệp nhất thời được kêu là một cảm động, tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Không khách khí, phải, công chúa người này ta rất yêu thích, chỉ cần ngươi đồ vật đến đông đủ, ta bảo đảm, trong vòng một năm tuyệt đối làm cho nàng tỉnh lại. Vì để cho Thủy Ninh Diệp thuận lợi đem vật liệu hiếu kính tới, Cố Uyên cố ý khen ngợi dưới như vậy hải khẩu, tuy rằng Cố Uyên cũng không biết chính mình đến tột cùng có thể hay không trong vòng một năm đột phá linh sư, thế nhưng bây giờ có thể để Thủy Ninh Diệp cảm động đến rơi nước mắt liền xong việc. Cố Uyên trong lòng cười gằn, không cho ngươi đại xuất huyết, lão tử cũng không phải là Cố Uyên. Chương 136, quy hoạch. Được. Vậy thì đa tạ tiên sinh. Tuy rằng Cố Uyên ứng thuận thời gian một năm rất dài, thế nhưng Thủy Ninh Diệp vẫn rất kích động, dù sao chỉ cần có cơ hội có thể cứu tỉnh Thủy Giao Giao, sau đó Đế Đô bên kia lại nghĩ cách kéo dài một năm, nên cũng không sao vấn đề. Ừ, trong đó có chút vật liệu tại đây Ngự Thú Thành là có thể làm được, ngươi đi trước làm đi, thực sự không lấy được, liền đến Đế Đô đi tìm đi. Cố Uyên đem viết xuống tới hết thể danh sách một mạch kín đáo đưa cho Thủy Ninh Diệp, nói rằng: "Tốt tiên sinh, ngài có thể trước tiên ở nơi này tùy tiện đi dạo, ta đây cũng làm người ta đi làm." Sau đó Thủy Ninh Diệp liền vô cùng lo lắng đi phái người đi mua dược liệu đi tới. Cố Uyên ở thành chủ phủ tùy ý tiêu sái, bất chi bất giác liền đi ra hậu viện phạm vi. Một tên thiếu nữ mặc áo trắng đâm đầu đi tới, Cố Uyên hơi nhíu mày, sau đó cố ý hướng về một bên tới gần. Chờ cô gái kia đi tới sau khi, Cố Uyên trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng người kia đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Cố Uyên bóng lưng quá khẽ. Cố Uyên cả kinh, như vậy sẽ không đều bị nhận ra chứ? Xoay người lại, Cố Uyên bất đắc dĩ xoay qua chỗ khác, sau đó nhìn thiếu nữ mặc áo trắng, hỏi: "Vị cô nương này, xin hỏi ngươi có chuyện gì?" Thiếu nữ mặc áo trắng tức là Lâm Hoàn Nhi. Nhìn dáng vẻ của ngươi có chút xa lạ, là hoàng tử điện hạ mời tới cái gọi là danh y. Lâm Hoàn Nhi xem ra giống nhau lần trước nhìn thấy như vậy thanh bẩn, cùng lần đầu gặp gỡ lần kia rất khác nhau. Hay nói đi, không thể nhận ra ta. Cố Uyên lẩm bẩm một tiếng, trả lời: "Đúng thế. Bất quá ta là chính mình đến đây, xem như là tự để cử mình đi." "Hừ, bất quá là một đám lang băm, hết ăn lại uống lừa gạt tiền thôi." Lâm Hoàn Nhi lạnh lùng nói. Ho khan một cái: "Ta không phải là trong miệng ngươi người như thế, những tên phế vật này làm sao có thể cùng ta so với?" "Nha, ngươi chắc chắn?" "Đương nhiên là có, ta nhưng là luyện dược sư." Cố Uyên chuyện đương nhiên nói. "Vậy ngươi nói cho ta một chút công chúa hiện tại đến tột cùng thế nào rồi?" Lâm Hoàn Nhi liếc mắt nhìn hậu viện phương hướng, tựa hồ có hơi lo lắng nói rằng: "Công chúa này chính là tâm bệnh a?" Cố Uyên nói rằng: "Tâm bệnh? Có ý gì?" "Tâm bệnh tự nhiên là trong lòng bệnh, công chúa hẳn là nhận lấy cái gì kích thích, bởi vậy mới..." Cố Uyên đem Kim Mao thiếu ưng cho mình nói toàn bộ cho Lâm Hoàn Nhi nói một lần, trong lúc còn có ý vô ý nhắc tới cái gì được trí thân người lừa dối cho tới không tiếp thụ được hiện thực loại hình vân vân. Lâm Hoàn Nhi nhíu nhíu mày, nói rằng: "Ngươi nói những thứ này đều là thật sự?" "Chính xác 100%. Một hồi ám sát thôi, mặc dù là kinh hãi quá độ, cũng không phải biến thành như vậy à, chẳng lẽ là hoàng tử điện hạ đối với nàng làm cái gì?" "Vị tiểu thư này, nơi này nhiều người nhã tạm, kính xin nói cẩn thận." Cố Uyên cuống quýt nhắc nhở. Liếc mắt nhìn Cố Uyên, Lâm Hoàn Nhi vẫn chau mày, nói: "Ta là Lâm Hoàn Nhi, thành chủ là ta phụ thân, nếu là có cái gì cần có thể cứ đến tìm ta." "Hóa ra là thành chủ Thiên Kim, vậy thì đa tạ Lâm tiểu thư. Còn chưa thỉnh giáo tiên sinh đại danh." "Tại hạ Nguyên Cổ." "Cũng họ Nguyên." Lâm Hoàn Nhi trong lòng hơi động, nghĩ được Du Nhi tỷ tỷ trước cho mình nói Cố Uyên giả trang thành Nguyên Hạo chuyện lý thú, cũng không khả năng lại là hắn đi. Vung đi tạp niệm, Lâm Hoàn Nhi hỏi: "Nguyên tiên sinh, ngươi nói ngươi là luyện dược sư, xin hỏi có chắc chắn hay không cứu tỉnh công chúa?" Lâm Hoàn Nhi hỏi: "Dù sao công chúa ở thành chủ phủ bị đâm, này một không làm được bên trên trách tội, bọn họ thành chủ phủ phải theo gặp xui xẻo a. Ta chỉ có thể nói ta sẽ đem hết toàn lực, thế nhưng có thể hay không cứu tỉnh, ta cũng không có nắm." Suy nghĩ một chút, Cố Uyên vẫn là nói rồi lời nói thật, đối với Lâm Hoàn Nhi, hắn không cần thiết nói chút che giấu. "Ừ." Lâm Hoàn Nhi gật gù, đối với câu trả lời này vẫn tính thỏa mãn, dù sao nhiều người như vậy lại đây, liền vấn đề gì đều không có nhìn ra, nếu như tên trước mắt nói có niềm tin tuyệt đối, nàng trái lại sẽ không tin tưởng. "Ta đi trước nhìn công chúa, Nguyên tiên sinh có thể tùy tiện đi dạo.
Ừ, có thể. Nhìn đi vào hậu viện bóng người kia, Cố Uyên lắc đầu một cái, phải tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện. Theo trong rừng trúc tiểu đạo đi tới, Cố Uyên tự hỏi nên làm sao hãm hại Thủy Ninh Diệp.
Lâm thành chủ, ngươi đây là ý gì?
Lúc trước chúng ta nhưng là nói cẩn thận, ngươi cho ta cho tới mỹ nhân, ta cho ngươi biết ta Hỏa Vân Tông bí mật, nhưng là bây giờ Tầm Hoan lâu tất cả mọi người không thấy, cũng không gặp ngươi thực hiện hứa hẹn của mình, chẳng lẽ là khi ta Hàn Thiên là kẻ ngu si? Muốn làm sao lừa gạt liền làm sao lừa gạt.
Hàn Thiên,
lại là người này. Cố Uyên cuống quýt trốn vào rừng trúc, đem chính mình nhận dấu đi. Hai bóng người đi tới, ở trên đường nhỏ dừng lại.
Hàn công tử, cái này đúng là lỗi của ta, thế nhưng lúc trước nói sự kiện kia ta đã bắt tay đi chuẩn bị, thế nhưng ngày đó nghe đồn ngươi cũng biết, ai biết lâu chủ dĩ nhiên là linh hoàng cường giả, hơn nữa còn cùng linh quân đại chiến một trận, ta còn nào dám tiếp tục làm chuyện như vậy. Huống hồ bọn hắn bây giờ đã biến mất rồi, ta cũng không có biện pháp a.
Lâm Mặc nhìn vẻ mặt tức giận Hàn Thiên, cười khổ nói.
Hàn Thiên vẫn một bộ ngọc thụ lâm phong dáng vẻ, chút nào không nhìn ra trước ở tiếu gia cái kia phó trật vật dạng.
Lâm thành chủ, chuyện này ta không muốn nhiều lời, ta Hỏa Vân Tông ngoại môn đệ tử muốn vào nội môn đến tuột cùng có bao nhiêu khó ngươi cũng biết, ta đã đem trong đó một số bí mật nói cho ngươi biết, thế nhưng hiện tại ngươi chưa hoàn thành cam kết của ngươi là sự thực, chuyện ra có nguyên nhân ta cũng lý giải, có điều ngươi cũng không thể lấy không đi bí mật này chứ.
Hàn Thiên nói rằng.
Khắc. Hàn công tử lý giải là tốt rồi, Hàn công tử muốn cái gì bồi thường có thể nói thẳng, có thể thỏa mãn ta nhất định thỏa mãn, kính xin Hàn công tử có thể quan tâm chăm sóc Lâm Phong, dù sao hắn là ta thành chủ phụ một người duy nhất tiến vào Hỏa Vân Tông đệ tử.
Thành chủ cứ yên tâm đi, những khác không dám nói, ta dầu gì cũng là ngoại môn đệ nhất đệ tử, tiến nhập nội môn chỉ là thời gian chuyện, cho tới chăm sóc Lâm Phong, vậy thì muốn xem thành chủ thành ý.
Đây là tự nhiên.
Sau đó Hàn công tử có thể nhiều tới chơi, xúc tiến giao lưu mà.
Lâm Mặc lại cười nói.
Trốn ở trong rừng trúc Cố Uyên âm thầm đoán thầm, cái tên này dĩ nhiên cùng thành chủ làm lòng đất giao dịch.
Có điều cái kia mỹ nhân nói tới ai?
Không phải là Hàn Cơ chứ?
Suy nghĩ một chút, Cố Uyên cảm thấy chính là nàng, dù sao lấy Hàn Thiên thẩm mỹ, khả năng cũng là Hàn Cơ có thể vào pháp nhãn.
Chờ Hàn Thiên hai người đi rồi, Cố Uyên mới chậm rãi đi ra.
Đi ra mù đi bộ lại vẫn có thể tình cờ gặp cái này hàng, Hàn Thiên a Hàn Thiên, có nên hay không nói ngươi số may đây?
Lâm Hoàng Nhi ngồi ở trước giường, nhìn rơi vào trạng thái ngủ say Thủy Giao Giao, không nhịn được thở dài một tiếng.
Sư tôn không còn, sư tỷ đi xa trung vực, bây giờ liền công chúa ngươi cũng ngủ say, tại sao đều phải đối với ta như vậy?
Lâm Hoàng Nhi ánh mắt lộ ra một tia yêu thương cùng mê man.
Lắc đầu một cái, đem trong lòng dị dạng tâm tình đè xuống, Lâm Hoàng Nhi đứng lên, giơ tay lên quên nhẹ nhàng lau thử tấm kia đáng yêu tinh xảo khuôn mặt nhỏ.
Người yêu nhất sạch sẽ, tỷ tỷ giúp ngươi xoa một chút.
Lâm tiểu thư.
Đột nhiên, có chút thanh âm quen thuộc vang lên, Lâm Hoàng Nhi chạm đích nhìn lại, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc.
Cố công tử,
sao ngươi lại tới đây?
Chính là đi bộ trở về tan mất ngụy trang Cố Uyên.
Ngươi là đến xem Giao Giao?
Lâm Hoàng Nhi theo bản năng hỏi.
Ta đã nhìn rồi, hiện tại có một số việc muốn cùng ngươi tâm sự.
Cố Uyên nói rằng.
Lâm Hoàng Nhi sững sờ, nhìn một chút Cố Uyên, lại nhìn một chút Thủy Giao Giao, không biết Cố Uyên tới.
Cố công tử là có chuyện gì sao?
Lâm Hoàng Nhi hỏi.
Muốn cùng ngươi tâm sự cổ thường chuyện.
Cố Uyên do dự một chút, nói rằng.
Sư tôn.
Ngươi biết sư tôn đi nơi nào?
Lâm Hoàng Nhi đột nhiên kích động lên.
Lâm tiểu thư trước tiên đừng kích động, ta là lén lút lẹn vào tới, chớ bị người phát hiện.
Cố Uyên vội vàng nhắc nhở.
Lâm Hoàng Nhi đi ra ngoài, quay về ngoài cửa hộ vệ nói rằng, không được ta cho phép, bất luận người nào cũng không chính xác đi vào.
Bao quát cha ta cùng hoàng tử điện hạ.
Nhìn uy nghiêm Lâm Hoàng Nhi, Cố Uyên âm thầm thở dài, nàng đã không còn là lúc trước cái kia nàng.
Đóng cửa lại, Lâm Hoàng Nhi bình tĩnh nói, Cố công tử mời ngồi, hiện tại có thể nói.
Ừ. Cố thường.
Mẹ, chính là ngươi sư tôn, chuyện của nàng ta nghĩ ngươi đã biết rồi.
Lâm Hoàng Nhi viền mắt từng đỏ. Ừ, kỳ thực trước khi đại chiến sư tôn liền nói cho ta biết một vài thứ, chỉ là
ta không nghĩ tới sư tôn nàng dĩ nhiên.
Cố Uyên nói tiếp, ở trước đó ta cùng Cổ Thường nói chuyện với nhau một phen, trong đó liền nói đến ngươi.
Ta.
Sư tôn nói cái gì?
Lâm Hoàn Nhi kích động hỏi.
Khắc.
Cũng không nói gì, nói đúng là để ta chăm sóc thật tốt ngươi.
Cố Uyên có chút lúng túng, dù sao câu nói như thế này thấy thế nào cũng giống như là đem Lâm Hoàn Nhi giao cho mình, nhưng là nhân gia cũng không phải giống như chính mình một thân một mình.
A. Đừng hiểu lầm, nói là liên quan với ngươi tu luyện về sau chuyện tình.
Kỳ thực ta là muốn hỏi ngươi đối với tu luyện chuyện này nghĩ như thế nào.
Con đường tu luyện chính là cùng thiên đạo chống lại, trong đó gian nguy ngươi khả năng không rõ ràng, vì lẽ đó ta muốn hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng có muốn hay không tu luyện trở nên mạnh mẽ?
Muốn.
Ta đương nhiên muốn.
Ta muốn vi sư tôn báo thủ.
Ngoài ý liệu, Lâm Hoàn Nhi trả lời rất thẳng thắn.
Ta hy vọng ngươi nghĩ được rồi lại nói.
Ngươi là cực hàn băng thể, cái này thể chất tuy rằng cực kỳ biến thái, thế nhưng là xây dựng ở ngươi nỗ lực đích tình huống trên, nếu như ngươi trên đường buông tha cho, mặc dù ngươi có loại thể chất này, cũng cùng người bình thường không khác nhau.
Cố Uyên nói rằng,
vì cho sư tôn báo thủ, ta cái gì đều có thể làm.
Bao quát giết người.
Lâm Hoàn Nhi khí tức trên người đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên, nếu như không phải sư tôn ở đây quái vật trong tay đem ta cứu, sẽ không có bây giờ ta.
Bây giờ sư tôn đã qua, sư tỷ lại không ở, ta đương nhiên phải vì nàng báo thủ.
Kỳ thực ngươi sư tôn cũng là hy vọng ngươi có thể bước vào giới tu luyện.
Trầm mặc một phen, Cố Uyên vẫn là như thực chất nói cho Lâm Hoàn Nhi, tuy rằng từ trong lòng tới nói, hắn không hy vọng Lâm Hoàn Nhi đi tới con đường này, bởi vì nàng phía sau còn có người nhà, hắn không muốn để cho Lâm Hoàn Nhi biến thành hắn như vậy tu linh giả. Dù sao con đường tu luyện quá mức tàn khốc,
nguyên lai sư tôn cũng là ủng hộ ta.
Ôi, Cổ Thường là ngươi sư tôn chuyện tình ngươi không cùng người khác nói lên qua chứ?
Cố Uyên đột nhiên hỏi.
Không có, sư tôn cũng chỉ nói nàng thân phận đặc thù, kẻ thù rất nhiều, vì lẽ đó cố ý căn dặn ta không muốn đem chính mình thân phận báo cho người khác, bởi vậy bao quát cha ta ở bên trong bất luận người nào cũng không biết ta là sư tôn đệ tử, ngoại trừ sư tôn, ngươi cùng sư tỷ ba người. Cố Uyên nghiêm mặt nói, vậy thì tốt, liên quan với thân phận của ngươi, tuyệt đối không nên cùng bất luận người nào nhắc lên, ngàn vạn nhớ kỹ. Cố công tử, có phải là sư tôn nói cho ngươi cái gì? Liên quan với chuyện này sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết, thế nhưng hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Lâm Hoàn Nhi thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, không khỏi có chút oan ức, chính mình thân là sư tôn đệ tử cũng không từng biết, thế nhưng nàng nhưng cho Cố Uyên người ngoài này nói rồi. Không có nhận ra được Lâm Hoàn Nhi kế vặt, Cố Uyên nói rằng, cổ thường là bằng hữu ta, vậy chúng ta hiện tại xem như là một cái dây thừng trên châu chấu đi. Lâm Hoàn Nhi không khỏi cười nói như vậy ngươi nhưng là lớn hơn so với ta đời trước, vậy ta có muốn hay không gọi ngươi một tiếng sư thúc? Cố Uyên không khỏi cười nói, chúng ta mỗi người giao một vật, người sư thúc này ta có thể không đánh được. Được rồi, chính là ta nói một chút mà thôi. Lâm Hoàn Nhi nói, vì lẽ đó chúng ta bây giờ là muốn chuẩn bị vi sư tôn báo thù sao? Cố Uyên lắc đầu một cái, ngươi bây giờ là thực lực ra sao? Lúc trước cực hàn băng thể bạo phát bị cáo chế sau liền trực tiếp lên tới ngũ cấp linh sĩ, thế nhưng bởi vì trước đây không có tu luyện qua, gần chút thời gian tuy rằng quen thuộc một ít, thế nhưng bởi vì chưa tu luyện công pháp, vì lẽ đó chỉ có thể phát huy ra bát cửu cấp linh đồ thực lực. Lâm Hoàn Nhi có chút ngượng ngùng nói, trực tiếp lên tới ngũ cấp linh sĩ. Cố Uyên chấn kinh rồi, ta hiện tại mới bất quá tứ cấp linh sĩ, ngươi dĩ nhiên trực tiếp lên tới ngũ cấp linh sĩ, đây cũng quá nghịch thiên rồi chứ. A, nói như vậy ta cảnh giới bây giờ còn cao hơn ngươi. Không phải vậy đây. Cố Uyên có chút không nói gì, đây mới thật sự là mở đèo đi. Nhưng là ta còn không có tu luyện công pháp, hơn nữa chiến đấu với nhau khẳng định không bằng ngươi, dù sao ta không có kinh nghiệm. Cố Uyên gật gù, như vậy trong lòng hắn mới thoáng cân bằng một điểm, bất quá hắn cũng không có xê à cút, ý gì đấu kỵ loại hình cảm xúc, dù sao mỗi người có mỗi người kỳ ngộ. Sư tôn nói ta có thể lựa chọn không tu luyện nàng dòng dõi kia công pháp, bất quá bây giờ ta nghĩ tu luyện cũng không tu luyện được. Lâm Hoàn Nhi có chút thương cảm nói. Ừ, không thể tu luyện các nàng dòng dõi kia công pháp cũng chưa chắc là cái gì chuyện xấu. Như vậy đi, qua một thời gian ngắn ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi bộ cấp cao băng thuộc tính công pháp, ngươi trước đem công pháp tu luyện xong sau khi ta lại cho ngươi làm chút linh kỹ, cần đan dược công pháp linh khí cái gì cũng có thể tìm ta, tu luyện trên đường có cái gì không hiểu vấn đề cũng có thể hỏi ta, có điều những thứ khác phải nhờ vào chính ngươi, dù sao tu luyện ta không giúp được ngươi. A, nhưng là công pháp trong phủ thành chủ thì có a, hơn nữa ngươi từ đâu tới những thứ đồ này? Lâm Hoàn Nhi hơi kinh ngạc hỏi, dù sao công pháp linh kỹ cái gì cũng đều đắt giá lắm. Những kia rác thải công pháp tu có ích lợi gì? Muốn sửa liền sửa tốt nhất, nghe ta chính xác không sai. Cố Uyên cười ha hả nói, vậy cũng tốt, vậy ta liền lấy cho ngươi chút kim tệ đi, ngược lại nhà ta nhiều tiền. Lâm Hoàn Nhi cười nói. Cố Uyên chép miệng một cái, có tiền tùy hứng a. Có điều nói đi nói lại, tuy rằng chúng ta bây giờ là một cái dây thừng trên châu chấu, thế nhưng sau đó ngươi muốn cùng ta giữ một khoảng cách, tốt nhất coi như cái người xa lạ, hiểu không? Tại sao? Lâm Hoàn Nhi không rõ. Ta tự nhiên có ta dự định. Cổ thương thù không chỉ là ngươi nghĩ báo, ta cũng tương tự nghĩ, thế nhưng hiện tại lại không thể. Chúng ta nhất định phải cố gắng tu luyện, tốt nhất có thể tại trong bóng tối thành lập một thế lực, ngươi cũng biết, sau lưng có một thế lực mạnh mẽ hẳn là sao trọng yếu. Khi này cái thế lực mạnh đến có thể chi phối cường giả sinh tử thời gian, chúng ta là có thể quang minh chính đại đứng ra, khi đó chính là vì cổ thường báo thù này. Bất quá bây giờ nói những này còn sớm, chúng ta phải đi từng bước một. Lâm Hoàn Nhi gật gù, nàng tràn đầy lĩnh hội, không nói những thứ khác, liền nói thành chủ phủ, bởi vì phía sau có thành chủ phủ, vì lẽ đó ở ngự thú thành căn bản không ai dám đối với nàng bất kính. Nói như vậy chúng ta phải hiện tại liền bắt đầu bắt tay bố cục, nhưng là xây một thế lực làm sao có khả năng dễ dàng như vậy. Không nói ngoài hắn ra, lại muốn biết điều, lại nếu không sẽ bị người phát hiện, cái này có chút khó à. Lâm Hoàn Nhi cau mày nói rằng, vạn sự khởi đầu nan. Có điều cái này đầu ta đã lái đàng hoàng. Cố Uyên cười nói, lái đàng hoàng. Ngươi là nói. Lâm Hoàn Nhi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Thâm Viên Hiệu Cầm Đồ. Chương 137, chỉnh đốn lại cửa hàng. Không sai, chính là Thâm Viên Hiệu Cầm Đồ. Ngươi cũng biết, xây một thế lực đến tột cùng có bao nhiêu khó. Đầu tiên phải hơn có người, thứ yếu là tiền cùng tài nguyên, cuối cùng còn có bảo vệ cái thế lực này thực lực, những này thiếu như thế cũng không được, vì lẽ đó đường của chúng ta còn rất dài rất dài. Cố Uyên thở dài một tiếng, nói rằng, vì lẽ đó hiện tại chúng ta muốn nỗ lực tu luyện, một bên để cho mình trở nên mạnh mẽ, một bên chậm rãi phát triển thế lực. Lâm Hoàn Nhi con mắt từ từ sáng lên, từ Cố Uyên trên người, nàng nhìn thấy cho sư tôn báo thủ hy vọng. Cố Uyên gật gù, nói rằng, không sai. Vì lẽ đó hiện tại ta vẫn luôn đang cố gắng khai hỏa Thâm Viên Hiệu Cầm Đồ danh tiếng, như vậy mới có thể có đầy đủ tiền đi đổi lấy tài nguyên, sau đó bắt đầu kế hoạch của chúng ta. Lâm Hoàn Nhi mím mím môi, sau đó lấy ra một tấm thẻ đến, đưa cho Cố Uyên, trong thẻ này là ta qua nhiều năm như vậy tích chữ, bên trong tổng cộng là 50 triệu, ngươi lấy trước đi dùng, ngược lại ở lại ta đây nhi cũng không có tác dụng gì. Ngũ, 50 triệu. Cố Uyên khiếp sợ, này cái quái gì vậy, sống sờ sờ một tiểu phú bà a. Kì hì, cha ta chỉ ta như thế một đứa con gái, nhưng là vừa không bao nhiêu thời gian theo ta, vì lẽ đó cũng chỉ rất đoạn cho ta tiền để ta hoa, thế nhưng trước đây thân thể không được, nào có ở không đi hoa, không nghĩ tới bây giờ phát huy được tác dụng, chỉ là đối với thành lập một thế lực mà nói, những này cũng chỉ là như muối bỏ biển a. Cố Uyên cũng không làm gì, trực tiếp thu rồi hạ xuống, cười nói, không ít, ít nhất bây giờ đối với ta tới nói rất trọng yếu. Bởi vì hiệu cầm đồ mấy ngày trước khai trương tình huống cũng không phải thật tốt, vì lẽ đó ta chuẩn bị một lần nữa cải tạo một hồi hiệu cầm đồ, vừa vặn thiếu tiền, ngươi liền cho ta bù đắp. Có thể phát huy được tác dụng tự nhiên là chuyện tốt. Lâm Hoàn Nhi cười nói, ừ, thời gian không còn sớm, ta phải trở về. liên quan với giữa chúng ta chuyện ngàn vạn không thể cùng ngoại nhân nói lên. Còn có, giao giao chuyện ngươi không cần lo lắng, nàng nhất định sẽ tỉnh lại.
Ừ, ta biết. Lâm Hoàn Nhi thầm cười khổ, công chúa bị đâm khách biến thành như vậy, không biết đế đô nào biết sau thành chủ phụ sẽ gánh chịu thế nào trách nhiệm.
Đây chính là tội nặng a.
Tựa hồ biết Lâm Hoàn Nhi đang lo lắng cái gì, Cố Uyên tựa như cười mà không phải cười nói, không cần lo lắng, có người sẽ đem chuyện này che khuất.
Lâm Hoàn Nhi sững sờ, hả?
Có ý gì?
Cố Uyên lắc đầu một cái, không hề trả lời Lâm Hoàn Nhi, ta phải đi, chăm sóc thật tốt nàng.
Đi ra khỏi phòng, Cố Uyên cấp tốc tìm Âm U ra đổi một bộ quần áo, sau đó lại lần nữa ngụy trang thành nguyên cổ dáng vẻ nên ngang tiêu sái ra khỏi thành chỗ phủ. Vây quanh toàn thành đi vòng vài vòng, xác định không có ai chú ý tới mình sau, Cố Uyên mới tan mất ngụy trang, đi vào thâm viên hiệu cầm đồ.
Này vừa vào, nhưng là sững sờ.
Vương Trung vội vàng tiến lên đón, mặt tươi cười nói, chủ quán, ngươi xem,
rất nhiều người a,
đều là đến mua hỏa khí đan.
Vương Trung chỉ về trong hiệu cầm đồ lấn tới lấn lui dòng binh đại hán, nguyên bản diện tích không lớn địa phương có vẻ hơi chen chúc.
Ai?
Làm sao đột nhiên có thêm nhiều người như vậy?
Kha kha, cái này muốn cảm tạ cao binh, là hắn dùng tín dự của chính mình bảo đảm, sau đó kéo tới nhiều như vậy huynh đệ.
Vương Trung nô bĩu môi, nhìn về phía trong đám người Mộc Tam cùng cao binh.
Lúc này Mộc Tam đứng ở trong đám người, chính đang lớn tiếng nói, tất cả mọi người không nên chen lấn, người người đều có phần.
Cảm tạ đại gia đến đây chống đỡ, cũng không muốn chen.
Hiệu cầm đồ hơi nhỏ a, nhìn dáng dấp phải nghĩ biện pháp xây dựng thêm một chút.
Cố Uyên đúng là không có bao nhiêu mừng rỡ. Những này đối với hắn mà nói cực nhỏ tiểu lợi cũng không tính, hắn muốn, cũng không phải chỉ là những thứ này.
Không thèm quan tâm viên náo bọn họ, Cố Uyên một thân một mình ngồi ở sau quầy, sau đó ngơ ngác tự hỏi.
Ta là không phải nên chuyển biến một hồi kinh doanh hình thức.
Như vậy kinh doanh xuống căn bản không phù hợp hiệu cầm đồ ước nguyện ban đầu a.
Đúng rồi.
Làm như vậy xuống cùng kiếp trước siêu thị không có gì khác nhau, ở đâu là hiệu cầm đồ.
Xem ra xác thực đến thay đổi một chút.
Đầu tiên trước đem nơi này không gian mở rộng một điểm, thứ yếu đem nơi này phòng ngự tăng cao, cuối cùng phương thức kinh doanh chuyển biến một hồi.
Hiện nay phương thức kinh doanh căn bản không đủ khiến người biết chúng ta trong hiệu cầm đồ đồ vật nghịch thiên chỗ, ta cảm thấy cùng với để cho bọn họ tự đi chọn lựa, cho bọn họ quyền tự do lựa chọn, chẳng bằng đem lựa chọn quyền lực nắm giữ ở trong tay mình.
Suy tư hồi lâu, một chưa tính là hoàn thiện kế hoạch ở Cố Uyên trong đầu hình thành.
Đêm đó, Cố Uyên một mình đi tới thâm viên trong hiệu cầm đồ, bắt đầu an bài chính mình quy hoạch.
Một quả cầu ánh sáng màu xám xuất hiện tại Cố Uyên trong tay, đây là hắn ở trong hệ thống hối đoái tam cấp không gian thuộc tính trận pháp, dùng cho mở rộng hiệu cầm đồ không gian.
Cái này quả cầu ánh sáng thì tương đương với mắt trận, là cả trận pháp hạt nhân, để ở nơi đâu thật đây?
Cố Uyên đánh ra chung quanh, sau đó đem quả cầu ánh sáng đặt ở hoàng đàn tủ gỗ sau đài dưới mặt đất mới.
Đâm thủng đầu ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ ở quả cầu ánh sáng bên trên, quả cầu ánh sáng trong nháy mắt phát sinh chói mắt ánh sáng màu trắng, ánh sáng bao trùm không gian bắt đầu vặn vẹo chống chết, sau đó Cố Uyên trong mắt cảnh tượng cực tốc biến ảo, đã xảy ra biến hóa to lớn.
Cha cha sách, không gian thật sự lớn lên.
Cố Uyên mừng rỡ như điên nhìn chằm chằm được giấu dưới mặt đất dưới đáy quả cầu ánh sáng, không nhịn được tán thưởng, này 5 triệu cũng không bỏ phí, không gian đầy đủ làm lớn ra đến có gấp 3 dáng vẻ, hiện tại lẽ ra có thể chứa đựng khoảng 100 người.
Cảm thán sau khi Cố Uyên lần thứ hai lấy ra hai cái quả cầu ánh sáng, một viên điệu lì ở chính, một con trai cầu.
Cùng trước cái kia không giống nhau, hai người này quả cầu ánh sáng bên trong mẫu cầu Cố Uyên cũng không dám nhìn thẳng quá lâu, bởi vì sẽ làm hắn sản sinh mê miễn C843, mở rác.
Cái này tam cấp miễn trận dùng để phòng ngự nên cũng không tệ lắm, linh sư trở xuống người nên đều đột phá không được nó.
Lại tìm hiểu lánh, Cố Uyên đem miễn trận sắp đặt hạ xuống, nhất thời một trận mê miễn cảm giác xuất hiện tại Cố Uyên trong đầu, vội vàng đem một giọt máu tươi nhỏ ở tử cầu bên trên, Cố Uyên trước mắt sương mù trong nháy mắt tiêu tan, tầm mắt lần thứ hai trở nên rõ ràng.
Này viễn trận có chút lợi hại à, linh sư trở xuống người tiến vào cái ảo trận này, phòng trừng đều không nhận rõ đông tây nam bắc.
Cố Uyên đắc ý thầm nghĩ,
thêm vào Lâm Hoàn Nhi cho, hiện tại trong thẻ còn có 90 triệu kim tệ, là thời điểm đem trong cửa hàng gì đó hệ thống hóa.
Tung tung tung.
Một trận thanh âm viên náo vang lên, mấy chục màu đen sắc giá chỉnh tề dựa vào tường sắp xếp lên, Cố Uyên vung tay lên, đem không gian phân thành 5 cái bộ phận.
Công pháp, linh kỹ, đan dược, linh khí, linh quả, 10 cái đại tự chỉnh tề xuất hiện tại trên tường, Cố Uyên hài lòng gật gù, sau đó đem trong cửa hàng hiện hữu gì đó toàn bộ thu xếp đến vị trí của chính mình.
Có điều lúc này công pháp cùng linh kỹ hai cái bộ phận lúc này còn giống tuyết.
Trầm ngâm một phen, Cố Uyên đem lấy ra một đạo quyển trục bên trên tản ra hào quang nhàn nhạt, xem ra khá là bất phàm.
Lục phẩm linh kỹ, hàng nộ cùng xa.
Lúc trước nhưng là bỏ ra hơn 10 triệu mới mua lại ngươi, hiện tại trước hết oan ức ngươi, ở đây làm cái chấn điếm đồ vật đi.
Bấm tay nói chuyện, quyển trục liền rơi xuống linh kỹ tảng khối tầng thứ 3, an tĩnh nằm xuống.
Trong cửa hàng muốn bán cũng chỉ lấy lòng đồ vật, nhất phẩm nhị phẩm rác thải công pháp thì thôi, ít nhất cũng phải tam phẩm cất bước.
Cố Uyên lẩm bẩm nói, sau đó gọi ra hệ thống. Chọn tam phẩm cùng với tứ phẩm công pháp cùng lựa chọn 20 dụ ra đến.
Này 20 đạo bên trong, kim một thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính cắt chiếm 4 đạo.
Con ngón tay búng một cái, công pháp liền rơi xuống chính mình thuộc về địa, đồng dạng, Cố Uyên lại lựa chọn 5 loại thuộc tính cắt 4 đạo tổng cộng 20 đạo tam phẩm linh kỹ đi ra, đưa chúng nó đỡ đến sắt giá bên trên.
Cố Uyên sờ sờ cằm, công pháp cùng linh kỹ đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, bất luận loại nào thuộc tính, công pháp đều có thích hợp linh kỹ xứng đôi, nghĩ đến nên rất tốt bán.
Chương 138, nghiến hóa.
Nhìn trong thẻ còn lại số dư, còn sót lại 55 triệu, Cố Uyên có chút bất đắc dĩ. Công pháp cùng linh kỹ quả thực là giá trên trời.
Bất quá nghĩ đến những thứ đồ này bán đi sau là có thể kiếm về, Cố Uyên trong lòng lại hơi hơi thăng bằng một điểm.
Đón lấy chính là linh khí, những này cũng là thứ tốt, người bình thường chỉ có thể sử dụng lên phổ thông vũ khí, linh khí cũng không thể trên nhiều lắm cấp bậc cao.
Suy nghĩ một chút, Cố Uyên lại tốn 20 triệu đổi đại lượng nhất phẩm linh khí cùng chút ít nhị phẩm linh khí,
chủ yếu vẫn là bởi vì nơi này dòng binh dù sao thật nhiều, bởi vậy kẻm bán tự nhiên hướng về bọn họ nghiêng. Công pháp linh kỹ linh khí đều có, linh quả tạm thời không cần trên mới, đan dược mà, ta cảm thấy có thể đẩy ra một ít sản phẩm mới, chờ lần trở về rồi hay nói đi. Nhìn được chính mình bố trí chỉnh tề cửa hàng, Cố Uyên tâm tình thật tốt. Ngày mai, Mục Tam rất sớm đi tới hiệu cầm đồ, nhưng khi hắn vào cửa một khắc đó, cả người đều sợ ngây người. Hắn lúc này dường như lâm vào mộng cảnh như thế, cả người đều bị lạc, đầu óc choáng váng, hai mắt bắt đầu mê ly, dĩ nhiên không nhận rõ đông tây nam bắc. Ha ha ha, Mục Tam, cảm giác làm sao? Một tiếng thanh cười ở Mục Tam vang lên bên tai, Mục Tam trong nháy mắt khôi phục vẻ thanh tỉnh, hắn cả người căng thẳng quát lên, ai? Cũng khó trách hắn sốt sáng như vậy, dù sao này thay đổi đều là Cố Uyên ở buổi tối hoàn thành, hắn căn buồn không có một tia chuẩn bị tâm lý. Ho khan một cái, nhìn ngươi sau lưng, là ta. Mục Tam đột nhiên quay đầu, mãi đến tận nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc lúc mới chậm rãi thanh tĩnh lại, Cố Minh. Xảy ra chuyện gì, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ha ha ha, vừa cảm giác làm sao? Có phải là cảm giác mình đều phải lạc mất phương hướng rồi? Cố Uyên đắc ý hỏi. Mục Tam nghi ngờ hỏi, đây là làm sao ngươi làm cho? Chẳng lẽ là trận pháp sức mạnh? Ta hiện tại có thể đã là cựu cấp linh sĩ nửa bước linh sư cảnh giới, thế nhưng lại vẫn suýt chút nữa được lạc lối ở đây, thật là có điểm đáng sợ. Kha kha, không sai, đây là một đạo tam cấp huyễn trận, là ta tối ngày hôm qua bố trí xuống tới, cảm giác làm sao? Cố Uyên đúng là không có che giấu, dù sao lấy sau nơi này đều là Mục Tam phụ trách, hắn tất yếu biết những thứ này. Vừa ta cảm giác cả người như là tiến vào một mảnh mộng cảnh như thế, thậm chí bắt đầu sản sinh ảo giác, ta có loại cảm giác, nếu là lại ở lại một lúc, ta có thể sẽ triệt để lạc lối ở bên trong đi không ra, trừ phi là trận pháp bị người phá tan. Mục Tam có chút nghĩ mà sợ nói. Như vậy sao? Nhìn như vậy tới đây tam cấp trận pháp còn có thể. Cố Uyên thoáng ước định một hồi hiệu quả, cảm thấy cũng không tệ lắm. Có điều Cố Minh, đây là ngươi tìm người bố trí. Nhưng là theo ta được biết, chung quanh đây cũng không vị kia trận pháp sư có thể bố trí ra tam cấp trận pháp đến a. Mục Tam đột nhiên hỏi. Sách, lời nói này, lẽ nào nhất định phải mời người động thủ sao? Cố Uyên cười nói. Mục Tam con mắt từ từ trừng lớn, chẳng lẽ là Cố huynh ngươi? Cố Uyên gật gù, lại cười nói, không sai. Nay huyễn trận chính là ta tự tay bố trí xuống tới. Chuyện này, đây cũng quá bất khả tư nghị chứ. Luyện dược sư, trận pháp sư, Cố huynh ngươi thân phận này cũng quá có thêm đi. Mục Tam là thật khiếp sợ đến không thể tin tưởng mức độ. Nơi nào, những thứ này đều là chút da lông, không coi là cái gì. Ngoài miệng tuy rằng khiêm tốn, nhưng là Cố Uyên nhưng trong lòng không có một chút nào khiêm tốn ý tứ, vốn là mà, hắn chính là muốn để Mục Tam biết mình năng lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, như vậy mới có thể làm cho hắn chết tâm sụp địa đi theo chính mình, cho hắn biết theo mình tuyệt đối sẽ không hối hận. Mục Tam càng ngày càng cảm thấy Cố Uyên thần bí, đã ở trong lòng âm thầm vui mừng, may mà lúc trước mình lựa chọn theo Cố Uyên, lúc này mới có hôm nay hắn, cũng không phải sao. Từ lần trước Cố Uyên đưa hắn cứu sau khi, không chỉ đem vệ linh tán tác dụng phụ cho hắn trị liệu được rồi, sau khi thậm chí còn để tu vi của hắn thăng liền vài cấp, bây giờ đã đạt đến nửa bước linh sư cảnh giới, thậm chí hắn mơ hồ cảm giác mình lại quá chút thời gian là có thể đột phá đến linh sư cảnh giới. Nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt càng ngày càng huynh, nghiêng ngội, Mục Tam cười khổ nói, "Cố huynh à, còn nhớ mấy tháng trước ngươi còn là một dùng sức để cử chính mình đan dược ra hỏa, không nghĩ tới hôm nay lúc này mới mấy tháng a, không chỉ trở thành luyện dược sư, còn trở thành so với luyện dược sư càng ít đòi trận pháp sư, quả nhiên là đáng sợ a." Ho khan một cái, những này tính là gì? Đều là chút da lông thôi, ta trận pháp đều học hơn nửa năm, cũng mới miễn cưỡng đến tam cấp trận pháp sư, thực sự là xấu hổ. Cố Uyên mặt không đỏ tim không đập thổi ra châu, ngược lại lại không muốn tiền. Mục Tam ngực con mắt liễu lưỡi nhìn Cố Uyên, ngươi vẫn là nhân loại sao? Nửa năm đến tam cấp trận pháp sư, đây cũng quá biến thái đi. Vẫn được đi, miễn cưỡng cưỡng. Cố Uyên nói rằng. Sau khi khiếp sợ, Mục Tam có chút nghi hoặc nhìn Cố Uyên, hỏi, Cố Minh, ngươi nói lấy của ở độ tuổi này sẽ cùng lúc nắm giữ luyện dược sư trận pháp sư thân phận, đừng nói là Hỏa Vân Tông, coi như là đi mạnh hơn điểm tông môn đều tuyệt đối sẽ bị người cướp đoạt muốn, nhưng là vì sao cam tâm ở mảnh này địa phương nhỏ mở một nhà hiệu cầm đồ đây? Cố Uyên sững sờ, đúng là không nghĩ tới Mục Tam dĩ nhiên sẽ hỏi hắn vấn đề này. Suy nghĩ một chút, Cố Uyên không hề trả lời, mà là trong lòng hơi động, rút lui đi huyễn trận. Huyễn trận biến mất sau khi, trong điểm cảnh tượng toàn bộ rơi vào Mục Tam trong mắt. Không gian lớn hơn nhiều như vậy, cũng là trận pháp. Mục Tam lần thứ hai khiếp sợ hỏi. Không sai, đây là một tiểu không gian trận pháp. Này chuyện này. Mục Tam sắc mặt hơi đỏ lên, kích động nói không ra lời. Nhìn Mục Tam vẻ mặt, Cố Uyên cười cợt, sau đó lấy ra huyễn trận tử cầu, đối với hắn nói, đây là huyễn trận tử cầu, còn có một chủ cầu, sẽ ở đó hẻo lánh, đó là huyễn trận mắt trận, nhớ kỹ không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên, ngày hôm nay ta cho ngươi biết là bởi vì ta không thể vẫn ở lại đây, vì lẽ đó sau đó cái hiệu C847, mở đồ này cần ngươi thời khắc trông giữ, ngươi nhỏ một giọt máu đi vào, sau đó cái này tử cầu liền từ ngươi khống chế, có thể bất cứ lúc nào để huyễn trận dừng lại, hoặc là vận hành, cái này cũng là ngươi làm điểm chủ một quyền lực. Mục Tam cười khổ nói, cái gì điếm chủ, ta có điều chính là cái giúp một tay, điếm chủ là ngươi mới đúng. Cố Uyên cười nói, làm sao? Chê ta không cho ngươi bị quyền thế à? Ha ha, như vậy đi, sau đó ngươi chính là điếm chủ, ta đây, ngay ở hậu trường an tâm tu luyện, thế nào? Ta xem ngươi chính là muốn làm hất tay trưởng quý chứ? Mục Tam bất đắc dĩ nói. Khà khà. Cố Uyên gãi gãi đầu, không có một chút nào thật không tiện, chợt nghiêm mặt nói, Mục Hình, ta là thật sự không thích chuyện như vậy, vì lẽ đó sau đó liền muốn khổ cực ngươi, có điều ngươi yên tâm, Cố Uyên tuyệt đối sẽ không thiệt tỏi ngươi. Mục Tam cũng đang mầu nói, Cố Minh, ta đây cái mạng là ngươi cứu, chớ cùng ta nói những lời khách khí này, chỉ cần ngươi cần, ta Mục Tam liền nghe từ của sai phái. Được. Cái kia Mục huynh sau đó liền muốn tận cùng ngươi điếm chủ trách nhiệm ha. Cố Uyên nói tiếp, ngươi xem, đây là công pháp linh khí, đều là tam phẩm tứ phẩm cấp bậc. Đây là linh quả linh khí, đây là đan dược. Cố Uyên từng cái cho Mộc Tam nói một lần nữa phân chia tầng khối. Mộc Tam nuốt một ngụm nước bọt, thấp nhất đều là tam phẩm công pháp linh khí, Cố Minh, ngươi này đều từ đâu nhi tới? Ta thật hoài nghi ngươi là không phải người mang một kho báu a. Ha ha, ta tự nhiên có ta con đường, những này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, qua một thời gian ngắn ta sẽ mang đến một ít mới đan dược, ta nghĩ khi đó ngươi sẽ càng thêm khiếp sợ. Nha, là cái gì đan dược? Mộc Tam hỏi. Cố Uyên cười thần bí, bảo mật. Chương 139, quy tắc. Có điều Mộc huynh, những thứ đồ này định giá đều làm sao định? Ta đều không biết đây. Mộc Tam hỏi. Cố Uyên cau mày trầm tư một lúc, nói rằng, ta lấy ra những này đều vật không tầm thường, bất luận là công pháp vẫn là linh kỹ, chúng nó đều so với tầm thường công pháp linh kỹ mạnh hơn nhiều, hơn nữa quan trọng nhất là, nếu như tu linh giả tu luyện những này, ta đầy chút một bộ đầy đủ công pháp linh kỹ, như vậy bọn họ có thể phát huy vượt qua bọn họ nguyên bản cảnh giới thực lực. Mộc Tam đồng tử, con ngươi co rút nhanh, sốt sáng hỏi, vượt qua nguyên bản cảnh giới thực lực. Ngươi là nói, vượt cấp chiến đấu? Cố Uyên gật gật đầu, không sai, thế nhưng ta không có tự mình thực tiễn quá, vì lẽ đó đến tột cùng làm sao còn phải xem sau đó khách hàng đối với chúng nó phản ứng. Vậy này giá cả. Như vậy đi, chúng ta trong hiệu cầm đồ tất cả mọi thứ, không phải nhất định phải dùng kim tệ mới có thể mua, cũng có thể lấy vật dịch vật. Chúng ta không chỉ có bán ra công pháp linh kỹ, đồng dạng, chúng ta cũng thu công pháp linh kỹ, không chỉ có những này, linh quả, linh khí, đan dược, các loại kỳ vật những này chúng ta tất cả đều muốn. Cuối cùng, Cố Uyên nhếch miệng lên một tia độ cong, không chỉ có những này, yêu thú yêu hạch, tinh huyết, thậm chí thọ mệnh khí vận, chỉ cần bọn họ dám đặt cọc, ta toàn bộ đều phải. Cái gì? Nghe được Cố Uyên câu nói sau cùng, Mộc Tam trợn to hai mắt, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Đúng rồi, Mộc Tam, hiện tại hiệu cầm đồ chỉnh cải vừa bắt đầu, vì lẽ đó khoảng thời gian này ta sẽ tự mình tọa chấn, ta có một những thứ khác nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Cố Uyên ở Mộc Tam bên tai nói nhỏ một phen sau, Mộc Tam vỗ ngực một cái, tự tin nói, yên tâm đi Cố huynh, ta sẽ làm tốt chuyện này. Cố Uyên đưa cho Mộc Tam một tấm thẻ, bên trong còn lại 35 triệu, là hắn trên người toàn bộ gia sản. Cố Uyên mặt lộ vẻ ngưng trọng nói rằng, số tiền này ngươi cầm trước, không có tiền khó làm chuyện này quan hệ chúng ta hiệu cầm đồ sau đó phát triển con đường, cần phải làm tốt. Nhìn Cố Uyên vẻ nghiêm túc, Mộc Tam biết chuyện này tầm quan trọng, liền cũng nghiêm túc, nói rằng, Cố huynh yên tâm, Mộc Tam nhất định không phụ trọng thác. Ừ, vậy ngươi vậy thì đi làm đi. Mộc Tam đi rồi, trong hiệu cầm đồ chỉ còn sót Cố Uyên một người, nhìn một chút ngoài cửa, Cố Uyên lấy giấy bút, sau đó tiện tay vung lên. Viết ước chừng một phút sau, Cố Uyên cầm lấy trên bàn giấy trắng mực đen, đánh giá một phen sau, hài lòng gật gù. Mặt trên mấy cái đại tự cực kỳ dễ thấy, thâm viên hiệu cầm đồ cầm cố quy tắc. Sau đó phía dưới liền bày ra Cố Uyên chế định mấy chục điều quy tắc. Điều thứ nhất, với bổn vốn hiệu cầm đồ cầm cố đồ vật, tổng thể không chủ đồ. Điều thứ hai, bổn vốn hiệu cầm đồ tiếp thu bất kỳ hình thức cầm cố phẩm, bao quát nhưng không giới hạn ở thọ mệnh, khí vận các loại. Điều thứ ba, bổn vốn hiệu cầm đồ xuất ra đồ vật đều vì tinh phẩm, phi thành vật nhiễu. Thứ 48 điều, đối bản hiệu cầm đồ có đột xuất cống hiến người, có thể được xếp vào chiêu nạp danh sách. Suy nghĩ một chút, Cố Uyên lại động thủ bỏ thêm một thứ 49 điều, cuối cùng giải thích quyền về thâm viên hiệu cầm đồ hết thảy. Lần thứ hai đánh giá một phen, Cố Uyên mới hài lòng gật gù, sau đó đem kề sát ở ngoài cửa lớn, giấy trắng mực đen trong nháy mắt liền đưa tới mọi người sự chú ý. Ai? Này thâm viên hiệu cầm đồ mới mở chứ? Làm cái gì vậy đây? Ngươi mù a, mặt trên không biết sao? Ai nha ta đi, này hiệu cầm đồ khẩu khí thật to lớn, liền thọ mệnh khí vận cũng có thể giao dịch. Nhìn thấy Cố Uyên theo ra quy tắc, mọi người đối với cái hiệu cầm đồ này lại tò mò một ít. Kỳ thực thâm viên hiệu cầm đồ cũng chỉ ở cá biệt dòng binh nơi đó có chút tiếng tăm, dù sao hỏa khí đan nhưng là thứ tốt, nhưng là vừa bởi vì hỏa khí đan giá cả rất cao, có thể sử dụng lên không nhiều, hơn nữa thứ đồ tốt này mỗi người đều muốn độc chiếm. Nơi nào sẽ dễ dàng báo cho chính mình đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy hay đi, làm cho thâm viên hiệu cầm đồ chuyện làm ăn cũng không làm sao tốt. Càng ngày càng nhiều người chú bước quan sát, Cố Uyên vội vã háng giọng một cái, ho khan một cái, chư vị. Buồn vốn hiệu cầm đồ đã khai trương, bên trong có các loại đan dược linh khí linh quả công pháp linh kỳ bán ra, cần bằng hữu có thể đi vào nhìn, ngược lại cũng không mất mắt gì. Tiểu tử, ngươi này viết đích đáng cửa hàng quy tắc có chút ý nghĩa à, món đồ gì cũng có thể cầm cố. Không nói những thứ khác, liền nói này thọ mệnh ngươi làm sao thu. Có đại hán khinh thường nói. Cố Uyên cười cợt, nói, vị huynh đài này, làm sao thu là của ta chuyện, chỉ cần ngươi dám cầm cố, ta thì có biện pháp thu lấy. U, khẩu khí không nhỏ à. Ta ngược lại có chút muốn biết ngươi đến tuột cùng làm sao thu. Đại hán vẫn một bộ không tin dáng vẻ. Cố Uyên trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, vị đại ca này, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, đi vào nhìn. Đại hán do dự một chút, sau đó đi vào. Hắc, tiệm này nhà lấy lòng mọi người thôi, làm sao có khả năng có thể thu lấy tuổi thọ của con người, đây chẳng phải là thành yêu quái. Đúng đấy, đừng nói không thể, chính là nắm ai sẽ để mạng lại đổi đồ vật ta, quả thực quá buồn phí. Mọi người nghị luận, sau đó nhìn đại hán đi vào hiệu cầm đồ. Vừa đi vào trong hiệu cầm đồ, rộng rãi không gian để trước mắt hắn sáng ngời. Chuyện này, nơi này không gian vì sao lớn như vậy? Từ bên ngoài xem này hiệu cầm đồ rõ ràng rất nhỏ a. Cố Uyên cũng theo đi vào, đối với đại hán kinh ngạc không có làm ra trả lời, thản nhiên nói, những thứ kia đều ở cái kia, tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng tạm được, có hứng thú có thể nhìn, không có hứng thú thì thôi. Đại hán ánh mắt đầu tiên được cái kia màu sắc khác nhau linh quả thu hút tới, nhìn một hàng kia đứng hàng linh quả, đại hán nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, những thứ này đều là linh quả? Cố Uyên gật gù, bất quá là một ít phổ thông linh quả thôi, không ra gì, chỉ là tạm thời lấy ra lên giá, sau đó sẽ có càng tốt hơn phẩm chất linh quả lên giá. Đại hán liếm liếm môi, có chút kích động nói, những này sợ là đến có nhị phẩm chứ? Không nghĩ tới ngươi chỗ này vẫn còn có thứ này. Đừng chỉ nhìn cái này, nhìn linh khí, công pháp cái gì, ta cảm giác những kia nên càng thích hợp ngươi. Đại hán nhìn cái kia mỗi cái quyển trục bên trên đối ứng tên, không nhịn được kích động lên. Toái sơn quyển, tam phẩm linh kỹ. Mãnh ngưu kình, tam phẩm linh kỹ. Huyền dương công, tam phẩm công pháp. Băng hàn quyết, tứ phẩm công pháp. Đại hán từng cái nhìn, đến cuối cùng sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Nơi này công pháp cùng linh kỹ cấp bậc thấp nhất đều đang là tam phẩm. Nhìn đại hán dáng dấp khiếp sợ, Cố Huyên cảm giác rất hài lòng, muốn chính là cái này hiệu quả. Chính ngươi tùy tiện nhìn, ngược lại hiện tại tạm thời chỉ lên giá nhiều như vậy đồ vật, có cần có thể nói cho ta biết, mỗi dạng kèm bên ngoài đều có một tầng hào quang nhàn nhạt, chính là cái kia thấy không? Cố Huyên chỉ vào hào quang nhàn nhạt nói rằng, đó là bảo vệ kèm linh khí cháo, không muốn nỗ lực đi đánh vỡ nó, bằng không ngươi sẽ hối hận. Đại hán sững sờ, sau đó lui về phía sau một bước, tuy rằng hắn cũng không có cái gì làm chuyện xấu ý nghĩ, nhưng là vẫn được Cố Huyên ngự khí sợ rồi. Cố Huyên cũng không lại đi quản hắn, bình chân như vậy nằm ở sau quầy, khép mắt nghĩ đồ vật. Đại hán đứng sát ra trước, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn thiết giáp trên hải tèm. Một lúc lâu, đại hán khẽ cắn răng, tựa hồ làm ra một cái gian nan quyết định. Đi tới quầy hàng nơi, quay về Cố Huyên nói rằng, ông chủ, hỏa nguyên công cùng hỏa nguyên trưởng ta muốn lấy cái gì mới có thể đổi? Chương 140, thọ mệnh cầm cố. Nhanh như vậy liền chọn xong. Cố Huyên có chút lười nhác ngồi xuống, liếc mắt một cái đại hán trong tay hai đạo màu đỏ thâm quyển trục, hỏi. Hỏa nguyên công cùng hỏa nguyên trưởng tên không chỉ tên rất giống, liền ngay cả hơi thở này gợn sóng đều không kém bao nhiêu, nghĩ đến hẳn là một bộ chứ. Đại hán hỏi. Không sai, thật tin tưởng. Trong này công pháp cùng linh kỹ đều là một bộ, nếu là ngươi lựa chọn mua một cái cũng được. Không không không, hai người này ta tất cả đều muốn. Ta có thể cảm giác được, công pháp cùng linh kỹ đều rất thích hợp ta. Đại hán cuống quýt nói rằng. Nha, cái kia không thể tốt hơn. Vậy ta nên trả giá gì đó? Đại hán hỏi. Cố Huyên trả lời, này muốn xem ngươi có cái gì. Bên ngoài đã viết rất rõ ràng, chỉ cần ngươi lấy ra gì đó ta cảm thấy có giá trị, vậy thì cũng có thể. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, dùng kim tệ mua xem ra càng thích hợp, có điều cái này theo ngươi, nắm những thứ khác đến ta cũng không chú ý. Cố Huyên không sao cả nói rằng, cái kia, kim tệ là cái gì giá cả? Đại hán trong tay công pháp cùng linh kỹ đều là tam phẩm, hắn tính toán cũng không tiện nghi. Cố Huyên thản nhiên nói, dùng kim tệ nói chính là 5 triệu. Cái gì? Ngũ? 5 triệu? Người tại sao không đi cướp? Đại hán nhất thời biến sắc mặt, 5 triệu giá cả đều có thể mua một bộ tứ phẩm công pháp linh kỹ. Cướp? Làm sao có thể nói là cướp đây? Huynh đệ, xem ở ngươi là ngày hôm nay người khách quen đầu tiên phần trên, ta đã cho ngươi rất lớn ưu đãi. Đại hán cúi lên, nói rằng, nhưng là này 5 triệu giá cả đã vượt qua tam phẩm công pháp bình thường giá cả gấp mấy lần, ngươi bắt nạt ta là thô nhân, không biết trên thị trường đích tình huống. Cố Huyên lần thứ hai lười biếng nằm xuống, nói rằng, ta nói, 5 triệu chính là 2 năm triệu, ngươi có thể lựa chọn thả xuống nó, sau đó ra ngoài quẹo trái. Đại hán trong tay từ từ chảy mồ hôi, cái trò này tam phẩm công pháp cùng linh kỹ hắn phi thường yêu thích, mơ hồ cảm thấy đổi tu công pháp sau thậm chí có thể đột phá tu vi bây giờ. Trên mặt của hắn lộ ra một tia cầu xin, nói rằng, 5 triệu ta thật không có. Vậy thì buông ra rời đi. Cố Huyên ngữ khí vẫn rất hờ hững. Ta Đại hán ánh mắt biến ảo chập chờn, một cái nào đó cái trong nháy mắt thậm chí toát ra một tia khác cảm xúc. Ta khuyên ngươi không muốn đánh ý đồ xấu, ta nếu dám mở cửa làm ăn, sẽ không sợ người như ngươi. Tựa hồ đã nhận ra đại hán tâm tình biến hóa, Cố Huyên cười lạnh nhắc nhở. Lục cấp linh sĩ thôi, Cố Huyên không tiếp được ngoại tại sức mạnh đều có thể dễ dàng lưu hắn lại. Cố Huyên như một môi nước lạnh như thế rồi ở đại hán trên người, hắn trong nháy mắt thức tỉnh, trong lòng dĩ nhiên không tên xuất hiện một tia hồi hộp. Thiếu niên này, tựa hồ có chút đáng sợ. Không biết vì sao, đại hán trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, hơn nữa chậm chạp lái đi không được. Nhưng là công pháp linh kỹ hắn lại vô cùng muốn, đây là hắn báo thù thật là tốt cơ hội, không có càng cao hơn cấp bậc công pháp, thực lực của hắn liền vĩnh viễn không cách nào đánh bại cái kia kẻ địch mạnh mẽ, càng không nói đến báo thù rửa hận. Nghĩ tới đây, đại hán cắn răng một cái, nói rằng, ngươi không phải nói có thể sử dụng thọ mệnh cầm cố sao? Ta hiện tại muốn dùng thọ mệnh đổi công pháp linh kỹ. Vì báo thù rửa hận, thiếu sống một ít năm lại đáng là gì? Nha, dùng thọ mệnh đổi. Ngươi chắc chắn chứ? Cố Huyên lần thứ hai ngồi xuống, vui mừng hỏi. Đại hán do dự một chút, sau đó hung hăng gật đầu, hết cách rồi. 5 triệu kim tệ hắn thật sự không bỏ ra nổi đến, cần mấy năm thọ mệnh mới có thể đổi chúng nó. Đại hán hỏi. Cố Huyên đầu tiên là từ trong chiếc nhẫn lấy ra một dường như kính cầu giống nhau hạt châu, bên trong hạt châu một mảnh hỗn độn, xem ra lại như cái tiểu đất cầu. Đây cũng là thọ mệnh nguyên châu, là hệ thống miễn phí cung cấp cho Cố Huyên thu lấy tuổi thọ lọ chứa. Cố Huyên suy nghĩ một chút, nói rằng 5 năm dùng thọ mệnh đổi công pháp linh kỹ, đối với đại hán tới nói vô luận như thế nào đều là rất thiệt thòi, hơn nữa này phải nhiều thiếu niên thọ mệnh đều là Cố Huyên tự mình nói toán, đồng thời hệ thống cũng sẽ không chịu thành, vì lẽ đó Cố Huyên cũng không biết đến tột cùng nên phải nhiều thiếu niên thọ mệnh, liền nói rồi cái dưới cái nhìn của hắn khá là thích hợp con số. Dù sao phải nhiều trước tiên không đề cập tới người khác có nguyện ý hay không, chính hắn lương tâm trên gặp qua không đi. Được. Vậy thì 5 năm. Đại hán mừng rỡ như điên, đối với báo thủ tới nói, 5 năm thọ mệnh hắn vẫn không để ý. Ừ, nhỏ một giọt máu ở trên mặt này. Thọ mệnh nguyên châu nằm ở trong lòng bàn tay, Cố Huyên nói rằng. Đại hán cũng không do dự, trực tiếp cắn phá trong lúc đó dọn đi tới. Giọt máu vừa tiếp xúc thọ mệnh nguyên châu trong nháy mắt, một tia yêu dị huyết sắc ở thọ mệnh nguyên châu bên trong né qua, sau đó liền khôi phục thành nguyên trạng, mà cầm trong tay thọ mệnh nguyên châu Cố Huyên trong đầu đột nhiên xuất hiện một đứa 10 con số, sau đó lại biến thành 65. Lại sau khi Cố Huyên liền cảm thấy một loại cảm giác xa lạ tràn ngập khi hắn thân thể mỗi một hẻo lánh, hắn chỉ cảm thấy rất thoải mái, thậm chí không nhịn được phát sinh một tiếng than nhẹ.
sau đó trong đầu của hắn lại xuất hiện cái 49, sau đó biến thành 54. 5 năm thọ mệnh tới sổ. Cố Uyên không nhịn được kích động lên, lúc trước hệ thống tự nói với mình có 80 năm thọ mệnh, sau đó mình bây giờ 16 tuổi, lại tiêu hao 15 năm thọ mệnh thay đổi một viên Hoàn Dương đan, đúng lúc là 49, thêm vào 5 năm này, đúng lúc là 54. Đem thọ mệnh Nguyên Châu thu lại sau, Cố Uyên nhìn về phía Đại Hán, liền vẻ mặt đều ôn hòa mấy phần. Được rồi, công pháp cùng linh kỹ về ngươi. Đại Hán sững sờ, được rồi. Hắn vốn tưởng rằng thu lấy 5 năm thọ mệnh sẽ là một cực kỳ thống khổ quá trình, dù sao lấy trước thường thường nghe nói một số tà ác tu linh giả sẽ hấp thụ tuổi thọ của con người, mà bị hút người cơ bản đều chết rất là thảm. Không phải vậy đây. Ngươi cho rằng muốn thế nào? Cố Uyên không nói gì. Đại Hán B.A.A.C.U.T. N. Tín bán nghi hỏi, thật sự có thể. Hắn thậm chí hoài nghi thiếu niên này là không phải cố tình thần bí, thu lấy thọ mệnh chỉ là một mảnh lưới, thật tuyên truyền hắn hiệu cầm đồ. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Cố Uyên lườm một cái, hỏi. Ho khan một cái, không ra sao không ra sao. Ta đây liền đi. Đại Hán kích động và phần, xoay người rời đi. Chờ chút. Đại Hán bỗng nhiên dừng lại, cuốn quýt ôm chặt trong tay mình quần trụ, nói rằng, giao dịch đã hoàn thành, ngươi muốn đổi ý. Cố Uyên cười cợt, nói rằng, đương nhiên không phải. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tới hiệu cầm đồ giao dịch ta vô cùng hoan nghênh, thế nhưng ngày hôm nay ở trong hiệu cầm đồ phát sinh tất cả ngươi cũng không có thể cùng ngoại nhân nói, đặc biệt là giao dịch phương thức. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đối ngươi như vậy không có một chút nào chỗ tốt, thậm chí còn sẽ tiến vào Thâm Viên hiệu cầm đồ danh sách đen thậm chí truy sát. Cần phải nhớ kỹ. Đại Hán cảm giác sau lưng mát lạnh, tuy rằng không hiểu Cố Uyên là xuất phát từ mục đích gì, thế nhưng hắn vẫn là cuống quýt nói rằng, điếm chủ xin yên tâm, chuyện ngày hôm nay ta sẽ nát ở trong bụng. Như vậy tốt nhất, ngươi đi đi. Cố Uyên lần thứ hai miễn cưỡng nằm xuống đi, không tiếp tục nói nữa. Đại Hán đi ra hiệu cầm đồ, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người hắn, vẫn như cũ giảm bớt không được trên người ý lạnh. Nhìn thấy Đại Hán đi ra, bên ngoài tất cả mọi người xuống tới, mồm năm miệng mười hỏi, thế nào? Bên trong có cái gì đồ vật? Nay hiệu cầm đồ nếu nói thu lấy thọ mệnh cũng chỉ là một danh nghĩa chứ. Đại Hán đem quyển trục thu vào trong lồng ngực, không nói gì, trực tiếp xuyên qua mọi người, ở một cái khúc quanh liền biến mất. Chương 141, quyết định. Đế đô, Minh Tâm Điện. Thủy Minh Quân ngồi ở hoàng ghế tựa bên trên, túi đầu phê duyệt trong tay tấu chương. Linh Hoàng cùng Linh Quân đại chiến. Giao Nhi được lan đến ngộ thương hôn mê bất tỉnh. Một lúc lâu, Thủy Minh Quân mới thả ra trong tay tấu chương, xoa xoa lông mày, đầy mặt mệt mỏi nhìn về phía đã trên đất quỷ hai canh giờ lâu dài Thủy Ninh Diệp. Đúng, phụ hoàng. Giao Nhi bị thương là ta chăm sóc bất lực, kính xin phụ hoàng phạt nặng. Thủy Ninh Diệp thật sâu cúi đầu, không cho Thủy Minh Quân nhìn thấy vẻ mặt của chính mình. Thủy Minh Quân bỗng nhiên lao xuống hoàng ghế tựa, đi tới Thủy Ninh Diệp trước người, một cước đem Thủy Ninh Diệp đạp bay ngã xuống đất. Bị thương, hôn mê bất tỉnh. Ngươi làm sao còn có mặt mũi tới gặp ta? Ngươi làm sao không chết ở đâu? Thủy Minh Quân trên mặt lộ ra không thể miêu tả lửa giận, quát lớn nói. Thủy Giao Giao nhưng là hắn nữ nhi duy nhất, bây giờ dĩ nhiên đã xảy ra chuyện như vậy. Thủy Ninh Diệp trên mặt lộ ra một tia thống khổ, tu vi thấp hắn nơi nào có thể chịu đựng ngụ ở Thủy Minh Quân linh chủ thực lực một cước. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, cuống quýt bò đến Thủy Minh Quân bên chân, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Giao Nhi bị thương ta bụng làm dạ chịu, ta tình nguyện bị thương ngất người là ta, kính xin phụ hoàng phạt nặng. Lần thứ hai đạp bay Thủy Ninh Diệp, Thủy Minh Quân cả người run rẩy nói, thứ hôn trướng, ta cho ngươi mang Giao Giao đi bên cạnh, cho ngươi điều tra lúc trước cái kia không tên sức mạnh việc, ngươi chỉ một người trở về, ngươi làm sao có mặt tới gặp ta? Phụ hoàng, phụ hoàng. Hải Nhi cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, nhưng là Giao Nhi hôn mê bất tỉnh, ta không dám đưa nàng cũng mang về à? Không dám. Ngươi là sợ lao tử cầm cái mạng nhỏ của ngươi chứ? Thân là nhất quốc chi quân Thủy Minh Quân dĩ nhiên tự xưng lao tử, có thể thấy được hắn đã phẫn nộ đến trình độ nào. Thủy Ninh Diệp thanh sợ rơi lệ, không. Hải Nhi có thể chết. Thế nhưng có một tin tức trọng yếu Hải Nhi nhất định phải truyền về, bởi vậy lúc này mới bỏ lại Giao Giao một người ở Ngự Thú Thành, một thân một mình không để ý sinh tử chạy về à? Tin tức. Ngươi cho lão tử mang đến tin tức gì? Giao Nhi bị thương ngất tin tức. Không. Thủy Ninh Diệp vội vàng nói, là Lâm gia. Là Lâm gia ý đồ mưu phản a. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thủy Minh Quân sắc mặt kỳ biến, trực tiếp thu, nhéo lên Thủy Ninh Diệp, hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Nhìn thấy Thủy Minh Quân phản ứng, Thủy Ninh Diệp trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, Giao Giao bị thương sau khi, ta ngay cả đêm tìm kiếm danh ý đi, nhưng là đang lúc này, thậm chí có hai cỗ thích khách lẻn vào thành chủ phủ, ý đồ ám sát ta cùng Giao Giao, nếu không Minh thúc liều chết bảo vệ, liền ngay cả Hải Nhi cũng không về được a. Không, không thể. Thủy Minh Quân sắc mặt biến đổi bất định, môi khẽ run, mặc dù trong lòng hắn hết sức kiêng kỵ Lâm gia, thậm chí muốn trừ cho sướng, thế nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại a. Bởi vì hắn biết Lâm gia không thể phản bội hắn. Phu hoàng, Hải Nhi có chứng cứ. Thủy Ninh Diệp vội va đứng lên, trong tay nhận lóe lên, một bộ thi thể xuất hiện tại hai người trước mắt. Đây là ngày ấy Minh Thúc đánh chết một tên thích khách, ngươi xem. Thủy Ninh Diệp đẩy ra người mặc áo đen trước ngực quần áo, một màu máu hoa hải đường xuất hiện tại Thủy Minh Quân trong mắt. Thủy Minh Quân đồng tử, con ngươi co rút nhanh, đây là huyết vệ. Không sai, chính là huyết vệ. Thủy Minh Quân đột nhiên lùi về sau một bước, khuôn mặt không tin. Huyết vệ là năm đó Thủy Hàn Thiên ám vệ, phụ trách trong bóng tối ám sát, lập xuống vô số công lao. Ở trăm năm trước Ngự Thú Thành phát sinh thú triều thời gian, Thủy Hàn Thiên liền đem huyết vệ giao cho Lâm Thiên Phá, sau lần đó cũng vẫn là từ Lâm Thiên Phá thống suất. Mà ở này trăm năm bên trong, huyết vệ càng bị Lâm Thiên Phá huấn luyện như cùng chết sĩ giống như vậy, phụ trách ám sát phản đối hoàng gia thế lực nhân vật đầu não. Nhưng là không nghĩ tới, ngày hôm nay hắn dĩ nhiên nhìn thấy màn này. Phu hoàng, bọn họ liền chuyện như vậy cũng dám làm, Lâm gia muốn phản a? Thủy Minh Quân chậm rãi đi tới bậc thang, sau đó đặt mông ngồi ở hoàng ghế tựa bên trên.
hắn hai mắt vô thần, lẩm bẩm nói, Lâm gia, thật sự muốn phản châm sao? Phụ hoàng. Lâm gia lòng ngông dạ thú, rõ rõ ràng ràng, ngài muốn sớm dưới quyết định a. Thủy Minh Quân ngơ ngác nhìn phía dưới Thủy Ninh Diệp, mãi đến tận nhìn ra Thủy Ninh Diệp lạnh cả người thời gian, hắn mới chậm rãi nói, chấm tuy rằng kiêng kỵ Lâm gia, thế nhưng là chưa bao giờ muốn thật sự ngoại trừ bọn họ, bởi vì ngươi gia gia, cũng càng bởi vì Lâm gia nhiều năm như vậy đối với đế quốc làm ra công hiến. Thế nhưng hiện tại, bọn họ là đang ép chấm. Nghe được Thủy Minh Quân mấy câu nói, Thủy Ninh Diệp biết, phụ hoàng là hạ quyết tâm. Diệp Nhi. Thủy Ninh Diệp cuống quýt đứng lên, phụ hoàng, không nên trách phụ hoàng, Giao Nhi là ngươi muội muội, càng là lòng ta yêu con gái, phụ hoàng nhất thời tức giận, mới nói lời khó nghe. Hài Nhi không trách phụ hoàng, là Hài Nhi không có chăm sóc tốt Giao Giao, có điều phụ hoàng ngài không cần lo lắng, Hài Nhi đã tìm được rồi một tên tứ phẩm luyện dược sư vì nàng trị liệu, cũng may Giao Giao bị thương không nặng, nhiều nhất nửa năm, Giao Nhi sẽ bình yên vô sự trở về. Lời tuy như vậy, thế nhưng phụ hoàng vẫn là rất lo lắng, có điều lo lắng về lo lắng, hiện tại nhưng là muốn tạm thời thả vừa để xuống. Thủy Minh Quân ánh mắt từ từ lạnh lẽo, lần này ngươi làm rất tốt, đúng lúc đem tin tức dẫn theo trở về, chấm vốn nên ngợi khen cho ngươi, thế nhưng Giao Giao chuyện ngươi cũng là phạm vào sai lầm lớn, công tội bù trừ, chấm sẽ không tưởng thưởng ngươi cũng không trách phạt ngươi. Thủy Ninh Diệp mắt lộ ra mừng như điên, mới vừa bận bịu tạ ân, cảm ơn phụ hoàng. Hài Nhi không cầu tưởng thưởng, chỉ mong có thể giúp phụ hoàng phần một tia buồn phiền. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Giao Giao còn đang ngự thú thành, phụ hoàng thật là lo lắng, thế nhưng chấm thân là nhất quốc chi quân, không cách nào dễ dàng rời đi, Giao Giao một người ở bên ngoài ta thực sự không yên lòng, ngươi bây giờ liền trở lại chăm sóc Giao Giao đi. Kim Vinh, lần này ngươi liền cùng Diệp Nhi đồng thời trở về Ngự Thú Thành, sau đó đem Giao Giao mang về đi. Một bóng người từ chỗ tối chậm rãi đi ra, khuôn mặt hắn toàn bộ ẩn giấu ở áo bào đen bên dưới, dùng có chút thanh âm khàn khàn nói rằng, "Được." Thủy Ninh Diệp đứng lên, cung kính nói rằng, "Phụ hoàng, việc này sợ là không thích hợp." Thủy Minh Quân nhíu nhíu mày, hỏi, "Làm sao? Có cái gì vấn đề?" Thủy Ninh Diệp vội vàng giải thích, "Giao Giao hiện tại rơi vào ngất, ta sợ thân thể nàng không chịu nổi xa như vậy sốc này a. Hơn nữa cái kia tứ phẩm luyện dược sư Kiêu Căng tự mãn, cũng không nhất định sẽ đồng ý đến đây đế đô." Thủy Minh Quân nhìn về phía người áo đen, nói rằng: "Kim Minh, ngươi thấy thế nào?" Luyện dược sư Kiêu Căng tự mãn rất bình thường, ta cảm thấy vẫn để cho công chúa ở nơi đó hoàn toàn khôi phục sau khi lại trở về đi. Có ta cùng Minh Hình ở, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thủy Minh Quân do dự một phen sau, chợt gật gật đầu, thở dài nói: "Vậy hãy nghe Kim Minh, tính xin chăm sóc tốt Giao Giao." Người áo đen nhẹ nhàng gật đầu. Thủy Ninh Diệp trong lòng mừng như điên, Thủy Giao Giao có phải là bị thương liếc mắt liền thấy thu được đến, nếu tới tới đây, Thủy Minh Quân liếc mắt liền thấy thu được, đến thời điểm hắn chịu không nổi. Ngay cả cái này Kim Dịch, mặc dù là cùng Minh Hình đặt ngang hàng tứ đại hộ vệ một trong, thế nhưng làm người háo sắc hắn là biết đến, đến thời điểm núi cao Hoàng Đế xa, hắn tự nhiên có biện pháp đem Kim Dịch lôi kéo tới, khi đó tất cả đều dễ dàng rồi. "Phu hoàng, kính xin ngài bảo trọng, cần phải cẩn thận Lâm gia phản công." Thủy Ninh Diệp nói rằng. Chấm trong lòng nắm chắc. "Kim Vinh, ngươi theo Diệp Nhi đi thôi." "Ừ." Hai người sau khi rời đi, to lớn Minh Tâm Điện chỉ còn dư lại Thủy Minh Quân một người. Lâm gia việc vẫn là cùng phụ thân thương lượng sau khi lại tính toán sau đi. Suy nghĩ một chút, Thủy Minh Quân đi ra Minh Tâm Điện. Tối tăm trong thạch thất, khô gầy ông lão nhắm hai mắt, cả người quấn quanh lấy kim quang, một luồng hoàng giả chi khí tràn ngập toàn bộ nhà đá. "Phụ thân, Hải Nhi có việc thương lượng." Nhà đá truyền ra ngoài đến Thủy Minh Quân thanh âm của, kim quang hoàn toàn thu lại tiến vào trong cơ thể, Thủy Hàn Thiên mở mắt ra. "Quân nhi, hắn tới làm cái gì?" Chương 142, chuyện cũ. "Phụ thân." Nhìn đi ra Thủy Hàn Thiên, Thủy Minh Quân cuống quýt hành lễ. "Quân nhi, sao ngươi lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì?" Thủy Hàn Thiên nghi ngờ hỏi. "Phụ thân, ta có việc muốn cùng ngài nói." Thủy Minh Quân do dự một chút, nói rằng Diệp Nhi đã tự ngự thú thành trở về. "Nha, trở về a, có thể có dò thăm tin tức gì?" "Không có gì tin tức trọng yếu, đúng là ngự thú thành quãng thời gian trước đã xảy ra một tên linh hoàng đại chiến linh quân chuyện tình, cũng không biết đến tuột cùng là tình huống thế nào, hay hoặc là cái kia hai tên cường giả khả năng chính là trước cái kia hai đạo khí tức." "Linh hoàng đại chiến linh quân?" Thủy Hàn Thiên cả kinh, vội vàng hỏi, "Cái kia ngự thú thành, cường giả loại này trong lúc đó đại chiến, đừng nói là trực tiếp đối mặt, chính là được dư âm lan đến gần cũng phải bị diệt thành a." "Phụ thân không được lo lắng, ngự thú thành bình yên vô sự." Diệp Nhi nói ngày ấy cái kia linh hoàng cường giả bày ra trận pháp, hai người chiến đấu dư âm toàn bộ được chặn cái kia trong trận pháp, vì lẽ đó ngự thú thành cũng không lo ngại. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Thủy Hàn Thiên an tâm nói. "Ngự thú thành nhưng là phía nam biên cảnh, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." "Đúng rồi, ngươi hôm nay tới chính là vì nói chuyện này." Thủy Hàn Thiên nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy Thủy Minh Quân tựa hồ còn có cái gì nói không nói ra. "Có lời gì liền trực tiếp nói xong rồi." Thủy Minh Quân đột nhiên quỳ xuống, hướng về Thủy Hàn Thiên dập đầu một đầu, thấp giọng nói, "Xin mời phụ thân cho phép Hải Nhi động lâm ra." Thủy Hàn Thiên biến sắc mặt, tựa hồ không thể tin vào tai của mình, "Ngươi nói cái gì? Xin mời phụ thân cho phép Hải Nhi động lâm ra." Thủy Minh Quân lặp lại lần nữa một lần lời của mình. "Ngươi, ngươi cũng biết ngươi đang ở đây nói cái gì?" Thủy Minh Quân nhìn về phía Thủy Hàn Thiên, cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Phụ thân, Lâm gia phản loạn chi tâm đã hiện lộ ra, bọn họ dĩ nhiên ở Ngự Thú Thành ám sát Diệp Nhi cùng Giao Nhi." Thủy Minh Quân vung tay lên, người mặc áo đen sắc chết xuất hiện tại Thủy Hàn Thiên trước mắt. Cái kia màu máu hoa hải đường ở trực tiếp hiện ra ở Thủy Hàn Thiên trong mắt. "Phụ thân, đây là người nào ngài nên rất rõ ràng, đây chính là ngày ấy được Minh Hình giết chết thích khách, cũng là ngài tự tay giao cho Lâm gia huyết vệ." Thủy Hàn Thiên nhìn chòng chọc vào gương mặt đó, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. "Thế nào lại là huyết vệ? Tại sao là bọn họ? Ngươi xác định đây là ám sát Diệp Nhi cùng Giao Nhi thích khách?" Thủy Hàn Thiên dùng một loại gần như nổi khủng ngữ khí hỏi. "Phụ thân, đây là Diệp Nhi tự mình mang đến căn cứ chính xác theo. Thủy Minh Quân đáp. Thủy Hàn Thiên vẫn là một bộ không tin dáng vẻ, Diệp Nhi đây, để hắn tới gặp ta, ta muốn tự mình hỏi hắn. Phụ thân. Giao Nhi bị đâm khách trọng thương, Diệp Nhi một thân một mình vạn dặm lưu vong đem tin tức truyền đến, ta không yên lòng Giao Nhi, trực tiếp để Kim huynh mang theo Diệp Nhi trở về Ngự Thú Thành đi chăm sóc Giao Nhi. Thủy Minh Quân cuống quýt đáp. Nếu là Thủy Ninh Diệp ở đây, e sợ sẽ kích động nhảy dựng lên, hắn ý nghĩ cách che giấu đích thực cùng lại bị Thủy Minh Quân lung tung lập phát ra, hơn nữa còn được dùng để lừa dối Thủy Hàn Thiên. Cái gì? Giao Nhi bị thương? Thủy Hàn Thiên linh vương khí tức đột nhiên bạo phát, một thân tố bào hào hào vang vọng, linh vương uy thế làm cho Thủy Minh Quân sắc mặt tái nhợt. Phụ thân ngài không cần quá lo lắng, Giao Nhi tạm không nguy hiểm tính mạng, Diệp Nhi đã tìm tới luyện dược sư đi cứu Giao Nhi. Huyết vệ, Lâm lão đồ vật, ngươi lại dám làm như vậy? Thủy Hàn Thiên thanh âm của bên trong mang theo vô tận hàn ý, hiển nhiên là tin Thủy Minh Quân. Phụ thân, Lâm gia mục đích đã rất rõ ràng, bọn họ chính là muốn mưu phản. Chúng ta trước hết ra tay vì là cường a. Thủy Minh Quân mau mau nói rằng. Thủy Hàn Thiên ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, cái kia đồng thời phấn khởi chiến đấu nhiều năm lão hưu. Cái kia đã từng không có gì giấu nhau huynh đệ, đã hơn 10 năm không có gặp mặt chứ. Đột phá linh vương liền để của dã tâm bại lộ sao? Thủy Hàn Thiên lẩm bẩm nói, hắn nhìn về phía một cái hướng khác, trong đầu hiện ra cựu viễn ký ức. Năm đó bọn họ ngẫu nhiên gặp gỡ, hai người còn trẻ khí thịnh, nổi lên chút mâu thuẫn, không ai phục ai, liền trực tiếp đại chiến một trận, làm sao hai người thực lực sắp xỉ, ai cũng không có chiếm thượng phong, liền ước định lần sau tái chiến. Từ cái kia sau khi, hai người lại giao thủ mấy trăm lần, ở mấy trăm lần trong chiến đấu, hai người đều có thắng bại, thực lực đã ở trong chiến đấu không ngừng tăng cao, cuối cùng dĩ nhiên trở thành huynh đệ tốt. Cứ như vậy, hai người dắt tay du lịch đại lục, lúc trước Thủy Hàn Đế quốc vẫn không có thành lập, mảnh này hoàng cung vẫn bị một môn phái nhỏ chiếm cứ địa phương. Không biết là nguyên nhân gì, cái kia môn phái nhỏ chọc phải huynh đệ hai người, trong cơn tức giận, hai người đem môn phái nhỏ diệt, cũng là từ đó trở đi, hai người ở phụ cận đều hơi có tiếng tăm. Cũng là từ đó trở đi, hai người quyết định thành lập một thế lực, họ Lâm thiếu niên tựa như nói giỡn đối với nước họ thiếu niên nói, không bằng ngươi thành lập cái đế quốc đi, ngươi làm hoàng đế, đại ca ngươi ta cho ngươi làm đại tướng quân, xông pha chiến đấu, đánh danh giới, làm sao? Nước họ thiếu niên buồn muốn vô ý ở đây, thế nhưng vừa nghe còn cảm thấy rất thú vị. Liền như chơi giống nhau tuyên bố thành lập Thủy Hàn Đế quốc. Khi đó là ở 200 năm trước. Thời gian loáng một cái 50 năm, Thủy Hàn Đế quốc tại đây chút giữa năm không biết diệt bao nhiêu thế lực nhỏ, từ lúc mới bắt đầu một tòa thành, đến cuối cùng vạn dặm lãnh thổ quốc gia, chỉ dùng 50 năm. Trong này, năm đó họ Lâm thiếu niên chiếm cứ công lao thật lớn. Nước họ thiếu niên đa trí, bắt đầu đối với cảnh nội bách tính giảm thuế phú điển, lấy được mọi người chống đỡ cùng kinh yêu, bởi vậy, 50 năm thời gian, Thủy Hàn Đế quốc danh giới đã định. Lại là 50 năm, Thủy Hàn Đế quốc biên cảnh chợt phát thú triều, tử thương vô số. Vẫn là năm đó họ Lâm thiếu niên chủ động xin mời chiến, dẫn dắt 10 vạn đại quân đi bên cạnh, một lần đem thú triều bình định hạ xuống, cũng là khi đó, Ngự Thú Thành thành lập. Mà lần này, lần thứ hai vì là Thủy Hàn Đế quốc bách tính mang đến an cư lạc nghiệp trăm năm. Thủy Hàn Thiên trong mắt từ từ ướt át, năm đó cái kia đại ca vẫn che chở chính mình, thậm chí hắn đời sau cũng giống như hắn vì là đế quốc kính dâng, Thủy Hàn Thiên biết, đế quốc nhân dân biết Lâm Thiên Phá muốn so với biết mình phải nhiều. Thế nhưng hắn không thèm để ý, bởi vì này đế quốc vốn là Lâm Thiên Phá xuất lực đánh xuống. Vì sao? Ngươi là mệt mỏi sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi mới phải nên ngồi ở hoàng vị người trên. Nếu là như vậy, ngươi mở miệng là được rồi, tại sao phải dùng thủ đoạn như vậy? Là ở nói cho ta biết ngươi có thể thành tựu ta, cũng có thể phá hủy ta là sao? Thủy Hàn Thiên khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở, trăm năm, lúc trước cái kia không chịu chịu thua huynh trưởng vẫn là như cũ a. Phụ thân, hắn không đáng ngại vì hắn thương tâm. Thủy Minh Quân cẩn thận từng ly từng tí một quan sát Thủy Hàn Thiên biểu hiện, nói rằng: "Quân nhi à, nay hoàng vị là hắn thành tựu ta, chúng ta chính là đưa đi cũng không sao, nhưng là hắn tại sao phải làm như thế?" Thủy Minh Quân nhất thời không nói gì. Hắn khẽ cúi đầu, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn ý, nhường ra đi. Đó là không thể nào. Thôi thôi, Quân Nhi, ngươi đi về trước đi, tha cho ta suy nghĩ thật kỹ đi. Thủy Hàn Thiên tựa hồ có hơi bề bại. Phụ thân, Lâm gia lòng ngông dạ thú, không lưu lại được a. Bây giờ bọn họ đã phát điên ám sát ngài hoàng tôn, đón lấy không biết sẽ làm tiếp chuyện gì. Thủy Minh Quân trong giọng nói mang theo một tia cầu xin, Lâm gia, hắn sẽ không lưu. Thủy Hàn Thiên khỏe miệng cay đắng càng sâu, ngươi đi về trước đi, ngày mai ta sẽ thân phó Lâm phủ, đi gặp thấy cái kia nhiều năm không thấy bạn cũ. Thủy Minh Quân còn muốn nói điều gì, nhưng không có lại há mồm. Cái kia Hải Nhi đi xuống trước. Sau khi rời đi, Thủy Minh Quân trên mặt lộ ra một tia tức giận, lão giả, còn không muốn đối Lâm gia động thủ. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta. Chương 143, Thâm Viên kế hoạch. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt một cái liền trôi qua một tháng. Cố Viên buồn bực ngán ngẩm ngồi ở sau quầy, nhìn từng cái đi tới người quay về trong hiệu cầm đồ gì đó hai mắt tỏa ánh sáng, liền không nhịn được cười đắc ý đi ra. Trong khoảng thời gian này, hiệu cầm đồ chuyện làm ăn tốt hơn rất nhiều. Cho tới phát sinh loại biến hóa này nguyên nhân, còn muốn quy công cho nửa tháng trước tên kia đại hán. Nguyên lai, đại hán dùng 5 năm thọ mệnh hối đoái Hỏa Nguyên công cùng Hỏa Nguyên trưởng sau, liền không thể chờ đợi được nữa tu luyện, vẹn vẹn dùng không tới thời gian một tháng, cũng đã bước đầu nắm giữ Hỏa Nguyên trưởng. Mà cũng là lúc này, kẻ thù của hắn, một tên ngũ cấp linh sĩ cường giả, tìm được rồi hắn muốn đem hắn trừ cho sướng. Đại hán tuy rằng chỉ có tam cấp linh sĩ thực lực, thế nhưng hắn tự nhiên không muốn bó tay chịu trói, liền vận dụng lên còn không thành thuộc Hỏa Nguyên công cùng Hỏa Nguyên trưởng cùng với vật lộn xuống mái. Thế nhưng ngoài dự đoán mọi người, hắn nhận ra được trong cơ thể linh khí dĩ nhiên so với dĩ vãng hùng hậu rất nhiều, hơn nữa Hỏa Nguyên trưởng uy lực công kích cũng so với tầm thường tam phẩm linh kỹ cao hơn mấy lần. Chính là tại đây loại biến hóa dưới, kẻ thù của hắn lại bị hắn thành công vượt cấp đánh chết. Tuy rằng kẻ thù của hắn cũng có khinh địch hiểm nghi, thế nhưng vẫn thay đổi không được đại hán vượt cấp đánh giết đối thủ chuyện thực. Việc này qua đi, đại hán ngửa mặt lên trời trường khóc. Cũng là ở đây hôm sau, cố sự này liền truyền ra ngự thú thành phố lớn ngõ nhỏ. Liền người người đều biết có một người ở Thâm Viên hiệu cầm đồ đổi công pháp cùng linh kỹ, dĩ nhiên vượt cấp đánh giết kẻ địch. 1 truyền 10, 10 truyền 100, cuối cùng vẫn còn có người ta nói đại hán là ở Thâm Viên trong hiệu cầm đồ bị điểm hóa thành đạo, một khi tỉnh ngộ. Mà điểm ấy hóa người, tự nhiên là cái kia Thâm Viên hiệu cầm đồ chủ nhân. Kết quả là, liền có hôm nay tình cảnh này. Ôi, không nghĩ tới a không nghĩ tới, tên kia dĩ nhiên ở trong lúc vô tình đem ta Thâm Viên hiệu cầm đồ danh tiếng tuyên dương đi ra ngoài, hơn nữa thậm chí còn có chút thần hóa a. Nghĩ đến mấy ngày trước có một tên thiếu niên xông vào chính mình trong hiệu cầm đồ, không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống thỉnh cầu Cố Uyên điểm hóa hắn, làm cho Cố Uyên dở khóc dở cười. Điếm chủ, bộ này kim thuộc tính công pháp linh kỹ ta muốn. 5 triệu kim tệ. Điếm chủ, này 10 viên linh quả ta muốn. Ta không có tiền, thế nhưng ta có yêu hạch. Nha, vậy thì 5 viên tam cấp hỏa thuộc tính yêu hạch. Điếm chủ, có còn hay không công pháp cùng linh kỹ? Có người vội và chạy tới hỏi. Cố Uyên thoáng nhìn sắc trên kệ, ngoại trừ còn sót lại mấy viên linh quả, những thứ khác địa phương dĩ nhiên giống tuyết. Ngậy. Được rồi, hôm nay đồ vật bản thánh, bản điếm đóng cửa, hoan nghênh ngày mai đến đây mua. Cố Uyên đứng lên, dĩ nhiên trực tiếp xua đuổi trong cửa hàng khách mời. Bất quá bọn hắn nhưng không có chút nào tức giận, trái lại lộ ra nồng đậm tiếc nuối, rõ ràng cho thấy đang vì không có mua được tâm nghi gì đó mà thất vọng. Cha cha sách, làm ăn này tốt thực sự là quá đáng a. Nhìn lòng không cam tình không nguyện rời đi các vị khách hàng, Cố Uyên có chút kích động. Một tháng này, Cố Uyên mượn khoản thu nhập bên trong yêu hạch, vẫn cứ đem công pháp hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính nhắc tới tứ phẩm. Thổ thuộc tính linh kỹ Sa Hải Lao Lung cũng bị tăng lên tới tứ phẩm. Duy nhất để Cố Uyên bất mãn là, một tháng này Mộc Tam được chính mình phái đi làm việc trọng yếu đi tới, Kim Mao thiếu ưng lại không thể xem điểm bán đồ vật, bởi vậy hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận, cho tới chỉ có thể buổi tối tu luyện. Thời gian một tháng, đúng là đột phá đến ngũ cấp linh sĩ, thế nhưng Cố Uyên vẫn còn có chút không hài lòng lắm cái tốc độ này. Có điều tính toán thời gian, Mộc Tam cũng nên trở về. Đang lúc này, một bóng người đi vào, chính là Mộc Tam. Cố huynh, ta đã trở về. Cố Uyên ánh mắt sáng lên, nhắc Tào Tháo đến. Mộc Tam, ngươi trở về. Sự tình làm sao? Cố Uyên cuống quýt hỏi. Khà khà, ta làm việc Cố huynh vẫn chưa yên tâm. Ta lén lút mua một tòa phủ trạch, bọn họ đều bị ta thu xếp ở nơi đó, sẽ chờ ngươi đi gặp đây. Mộc Tam cười nói. Có mấy người? Thân phận bối cảnh đều đã điều tra sao? Cố Uyên hỏi. Mộc Tam gật gù, nói, trải qua ta đào thải sau khi, còn sót lại chính là 3 tên thiếu niên. Bọn họ đều là mất đi cha mẹ người, trên người đều lưng đeo không giống trình độ cứu hận, tổ tiên cũng đều là bách tính bình thường, nội tình tuyệt đối sạch sẽ. Được. Như vậy cho giỏi, vậy thì định ở đêm nay đi. Ta sẽ qua xem một chút. Đêm đó, Mộc Tam dẫn Cố Uyên đi tới một chỗ hẻo lánh đóng chặt cửa lớn phủ trạch. Chính là chỗ này nhi. Ừ, nơi này đã từng là một chán nạn gia tộc tổ trạch, được ta dùng người khác có tên nghĩa mua lại, hơn nữa vị trí khá là hẻo lánh, không dễ gây nên sự chú ý của người khác. Bọn họ đang ở bên trong, đều đang mong đợi cùng Cố huynh người gặp mặt đây. Cố Uyên gật gù, sửa lại một chút quần áo, sau đó ở Mộc Tam cùng đi đẩy cửa mà vào. Bên trong rất yên tĩnh, an tĩnh có chút quỷ dị. Mà ở bên trong cách đó không xa, 3 tên thiếu niên lặng lặng ngồi dưới đất, túi đầu ai cũng không để ý tới ai. 3 người trong lúc đó khoảng cách từ xa, Cố Uyên vừa vào cửa liền có thể cảm thụ được trước mắt 3 tên thiếu niên tinh thần đều ở độ cao tập trung, bởi vì bọn họ ở phòng bị đối phương. Cố Uyên vừa đi vào cửa lớn, 3 tên thiếu niên không hẹn mà cùng đứng thẳng lên, dĩ nhiên trong lúc mơ hồ để lộ ra một tia địch ý, mãi đến tận nhìn thấy Cố Uyên bên cạnh Mộc Tam sau, này cố địch ý mới chậm rãi thu liễm. Không cần xuất sáng, vị này chính là Cố Uyên, sau đó cũng chính là các ngươi chủ nhân chân chính. Mộc Tam nhìn 3 tên thiếu niên, nói rằng: "Chủ nhân được." 3 người trăm miệng một lời hướng về Cố Uyên hành lễ. Cố Uyên gật gù, nói rằng: "Đầu tiên chúc mừng các ngươi gia nhập Thâm Uyên kế hoạch. Ta nghĩ nói đúng lắm, các ngươi làm ra một cái sắp thay đổi C ngươi nhân sinh lựa chọn, ta rất cảm tạ các ngươi đối với ta tín nhiệm. Ta mặc kệ các ngươi là có nhiều nguyên nhân gia nhập cái kế hoạch này, ta chỉ muốn nói cho các ngươi một điểm, nếu đến rồi, vậy sẽ phải đối với ta tuyệt đối phục tùng. Ta không muốn yêu thích tự do người, có hiểu hay không?" 3 người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều gật gù. Cố Uyên nói tiếp: "Các ngươi đã tới nơi này cái địa phương, ta nghĩ các ngươi nên đều rõ ràng ta cần các ngươi làm những gì." Trong 3 người một tên ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên đứng ra hỏi: "Chủ nhân, ngài thật có thể để chúng ta thay ra đổi thịt, trở thành một tên cường đại tu linh giả?" Cố Uyên trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, trả lời: "Ta nếu nói rồi, tự nhiên có ta nắm, chỉ muốn các ngươi không phải quá phế, ta là có thể để cho các ngươi trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Kính xin chủ nhân ban thưởng chúng ta tân sinh." 3 người quỳ xuống đến, trăm miệng một lời nói: "Tân sinh không dám, bởi vì đây là các ngươi phải trả giá thật lớn. Mà đánh đổi Mộc Tam nên cũng đã cùng các ngươi đã nói, ta có thể để cho các ngươi trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ, thế nhưng là sẽ có tổn hại căn cơ, tuy rằng sẽ không ảnh hưởng các ngươi thọ mệnh, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng các ngươi tương lai có thể đạt tới độ cao, thậm chí có khả năng cả đời liền như vậy dừng lại ở một cái nào đó cảnh giới mà cũng lại vào không được chút nào, là quan trọng hơn ở, mặc dù là ta cũng không có nắm cho các ngươi giải quyết vấn đề thế này, hiện tại các ngươi còn nguyện ý sao?" 3 người không chút do dự nào, đều lắc lắc đầu. "Chủ nhân, chúng ta vốn là nhà nghèo hài tử, hơn nữa gánh vác huyết hải thâm cửu, nếu như không có đại kỳ ngộ, chúng ta càng khả năng cả đời bình thường xuống, liền thu nhà đều báo không được, còn nói gì tiền đồ." "Đúng đấy, ta không muốn cái gì tiền đồ. Mặc dù liền như vậy dừng lại ở một cái nào đó cảnh giới, cho dù là linh sư, ta đều cam tâm tình nguyện." "Được, nhớ kỹ, đây là các ngươi sự lựa chọn của chính mình. Nếu như các ngươi hối hận rồi, cũng đừng trách ta vô tình." Một tia ý lạnh tự Cố Uyên trên người tản mát ra, tuy rằng bây giờ Mộc Tam đã là nửa bước linh sư, thế nhưng quay mắt về phía cấp 4. Nha không, ngũ cấp linh sĩ Cố Uyên, vẫn là không nhịn được có chút nhút nhát, hắn cảm giác mình vô cùng có khả năng không phải Cố Uyên đối thủ. Chương 144, trở nên mạnh mẽ cơ hội. Chúng ta tuyệt không hối hận. Cố Uyên gật gù, nói rằng, các ngươi là Thâm Uyên kế hoạch nhóm người thứ nhất, ta sẽ dành cho các ngươi trở nên mạnh mẽ cơ hội, thế nhưng đồng dạng, các ngươi cũng sẽ trả giá thật lớn, này đánh đổi chính là các ngươi tiềm lực, là quan trọng hơn, là tự do. Ta hỏi lại các ngươi một lần, có hay không muốn lui ra? Bởi vì ngày mai sau khi, mạng của các ngươi sẽ không còn là của các ngươi cũng không lại là tự do. Các ngươi cũng không lại là các ngươi. Ta không rời khỏi. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngài thật có thể để ta trở nên mạnh mẽ, hơn nữa nếu như chúng ta không có báo thủ thực lực, ta hy vọng ngài có thể thực hiện ngài cam kết, vì chúng ta báo thủ. Coi như ngài không làm được nói, khi đó ta cũng sẽ không lui ra. Bởi vì ta bây giờ tự do là ngài cho. Cái này cũng là ta nghĩ nói. Không sai, ta cũng là. Hai người khác phụ hòa nói. Cố Uyên cười cợt, nói rằng, các ngươi yên tâm đi, báo thủ chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn, những khác không dám nói, nếu như là bất kể đánh đổi, ta có thể cho ngươi chúng trong vòng nửa năm trở thành linh chủ cấp bậc cường giả, thế nhưng ta nhưng không nghĩ như vậy, bởi vì đây là tiêu hao các ngươi sinh mạng phương pháp. Ba người hai mặt nhìn nhau, đối với Cố Uyên lời nói mặc dù có chút nghi vấn, thế nhưng cũng không nói gì, bởi vì bọn họ nếu đến rồi, liền không có lựa chọn. Được rồi, các ngươi đã cũng đã quyết định được rồi, vậy bây giờ ta tới nói một hồi bước thứ nhất kế hoạch. Vừa ta đã tra xét thân thể của các ngươi, cũng không tệ lắm, thế nhưng còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó thời gian sau này bên trong, ta sẽ an bài cho các ngươi huấn luyện, sau đó dựa vào thuốc, tranh thủ trong vòng một tháng lần thứ hai tăng cao thân thể của các ngươi tổ chức. Thế nhưng cũng không cần cảm thấy đây là chuyện đơn giản, bởi vì các ngươi có thể sẽ gặp như ma quỷ lãnh ngộ. Cố Uyên lạnh lùng nói. Hắc, ta nếu đến rồi, vậy thì không có ý định sống sót trở lại, dù cho có một tia trở nên mạnh mẽ hy vọng, ta cũng sẽ kiên trì. Tuổi tác dài nhất thiếu niên kia nói rằng. Cố Uyên thẩm thị gã thiếu niên này, nói rằng, rất tốt. Từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn quên thân phận của chính mình, sau đó các ngươi đem chỉ có danh hiệu. Danh hiệu. Ba người liếc nhìn nhau, dồn dập cau mày. Bởi vì sau đó các ngươi chính là sinh sống ở trong bóng tối người, nói trắng ra là, làm ra chính là việc không thể lộ ra ngoài, có thể rõ ràng ý của ta. Chỉ cần có thể để ta trở nên mạnh mẽ, để ta báo thù rửa hận, vậy ta cái mạng này chính là của, đừng nói là làm việc không thể lộ ra ngoài, chính là chết lại có gì sợ. Vậy thì tốt rồi. Cố Uyên nói tiếp, từ hôm nay trở đi, các ngươi theo thứ tự là số 1, số 2, số 3, này chính là nương theo các ngươi một đời thân phận, có thể rõ ràng. Rõ ràng. Ừ, số 1. Cố Uyên nhìn về phía cái kia tuổi tác dài nhất thiếu niên. Chủ nhân, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là một tiểu đội, mà ngươi nhưng là cái này tiểu đội đội trưởng, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ bắt đầu các ngươi huấn luyện, ta hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Được rồi, các ngươi bình thường không muốn dễ dàng rời đi cái này tòa nhà, ngày mai ta sẽ trở về, sau đó bắt đầu các ngươi huấn luyện. Rời đi tòa nhà sau khi, Cố Uyên hỏi, Mục Tam, ngươi mấy người này từ nơi nào tìm được? Xem ra có cố vẻ quyết tâm. Kha kha, bọn họ đều là cự thạch thành bên trong thí linh trường nô lệ, trải qua một phen lựa chọn sau được ta mang về. Mục Tam cười nói, cự thạch thành? Hòa Vân Tông bên kia cự thạch thành? Ừ, bên kia không phải là bên này có thể so với, đây chính là 1 triệu nhân khẩu loại cỡ lớn thành thị. Không trách xem ra đều có sự quyết tâm, thí linh trường ra tới ra hỏa, tâm tính nên cũng không tệ lắm. Cố Uyên nói rằng, thí linh trường thì tương đương với là một sân đấu võ, thế nhưng phong cách nhưng là cực kỳ tàn nhẫn máu tanh. Cơ bản đều là đắt ra con cháu trong lúc rảnh rỗi sàn giải trí, ở nơi đó có thể nhìn thấy người với người hoặc là người cùng thú ở trong lồng sắt chém giết, mãi đến tận một phương ngã xuống. Mà ba người bọn hắn bắt đầu từ hoàn cảnh này bên trong ra tới. Chính là mua về bọn họ giá cả thực tại không rẻ a. Bọn họ vẫn chỉ là linh sĩ giữa trường ba người đứng đầu, liền bỏ ra 15 triệu kim tệ. Mục Tam có chút đau lòng nói rằng, Cố Uyên cũng không phải cảm thấy đau lòng, dù sao cũng là ba tên linh sĩ, 15 triệu tính ra đã không coi là nhiều. Được rồi, trở lại ta lập ra cái kế hoạch, cần phải đem cái này kế hoạch chấp hành đến cùng. Cố Uyên nói rằng, ngày hôm sau, Cố Uyên rất sớm đi tới hiệu cầm đồ trước cửa, liền nhìn thấy một đống người tích tụ ở nơi đó, Mục Tam cùng Vương Trung đang cố gắng ngăn cản, phòng ngừa mọi người xung kích hiệu cầm đồ. Điểm chủ đến rồi. Mắt sắc người một tiếng thét kinh hãi, sau đó mọi người dồn dập nhìn về phía đến Cố Uyên. Điếm chủ, ngài có thể cuối cùng cũng coi như đến rồi. Những người này đều sắp đem ta ăn. Vương Trung không ngừng sát mồ hôi, như chút được gánh nặng nhìn về phía Cố Uyên. Những người này quả thực là điên rồi. Vì có thể đổi được trong hiệu cầm đồ thật là tốt đồ vật, dĩ nhiên sáng sớm bỏ chạy lại đây xếp hàng. Cố Uyên coi chính mình tới đã rất sớm, không nghĩ tới nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, mới vừa vội vàng tiến lên động viên mọi người, Cố Uyên nói rằng, cảm tạ đại gia như vậy ủng hộ ta Thâm Uyên hiệu cầm đồ, thế nhưng rất đáng tiếc, ngày hôm nay hiệu cầm đồ không có thể mở nghiệp. Tại sao? Tại sao không khai trương? Mọi người sợ hãi, dồn dập hỏi. Bọn họ nhưng là đợi rất lâu rồi, đã lâu rồi. Chư vị không nên gấp gáp. Cố Uyên nhìn tựa hồ muốn ăn chính mình mọi người, vội vàng nói rằng, bởi vì bản điếm chính đang chuẩn bị trên mới, cần thời gian một ngày, vì lẽ đó ngày mai sẽ bình thường doanh nghiệp, kính xin chư vị ngày mai vào lúc này đến đây, bản điếm tất nhiên có để chư vị hài lòng ải tèm. Thì ra là như vậy. Con tưởng rằng hiệu cầm đồ phải đóng cửa. Chính là a, người điếm chủ này cũng thật là đáng sợ. Bởi vì phải lên giá rất nhiều mới ải tèm, vì lẽ đó bản điếm cần một ngày thời gian, kính xin chư vị lý giải. Cố Uyên lần thứ hai giải thích. Không thành vấn đề, ngược lại cũng chờ lâu như vậy rồi, cũng không kém ngày đó. Mọi người dồn dập tỏ thái độ, muốn ở Cố Uyên trước mặt lưu lại một thật hình tượng. Thật vất vả đem mọi người khuyên đi, Cố Uyên trường hu một tiếng. Đại hán kia không biết đi nơi nào, bằng không ta tất nhiên phải cực kỳ cảm tạ hắn một phen. Nợ nụ cười một tiếng, Cố Uyên lấy ra một nhẫn quay về Mục Tam nói rằng, Mục Tam à, trong này là ta chuẩn bị vào ngày mai lên giá gì đó, ngươi đi đưa chúng nó sắp đặt một hồi.
Ngươi đi làm gì?
Mục Tam hỏi. Cố Uyên thần bí cười cợt, nói rằng, ta tự nhiên có ta chuyện tình.
Mục Tam nhíu môi, sau đó tiếp nhận nhẫn, đàng hoàng đi đem đồ vật bên trong thả trên sát giá.
Đối với Cố Uyên thần bí, hắn đã quen.
Cố Uyên nằm ở trên ghế, trong đầu hiện ra một đống công pháp cùng linh kỹ giới thiệu.
Băng Vân Quyết, lục phẩm băng thuộc tính công pháp, cái này không sai, thích hợp Lâm Hoàn Nhi tu luyện.
Băng Vân Thiên Vũ, lục phẩm băng thuộc tính linh kỹ, cái này xem ra cũng không sai, cùng Băng Vân Quyết rất xứng.
Ừ, hai người này mua trước, Lâm Hoàn Nhi đã tới linh sĩ cảnh giới, tu luyện nên tiến vào trạng thái.
Cố Uyên nhẫn nhịn đau lòng dùng giá trị 60 triệu gì đó đem mua lại, những thứ này đều là lần trước cổ thường luyện chế dưỡng hồn đan cho nhiều hai phần vật liệu, hiện tại dùng ở Lâm Hoàn Nhi trên người, Cố Uyên cảm thấy có chút kinh ngạc.
Ôi, cổ thường a cổ thường, hãm hại của ta đều trả lại cho ngươi đồ đệ, chớ có trách ta ha.
Cố Uyên lẩm bẩm nói rằng.
Chương 145, kim dịch thăm dò.
Mang theo thiên cơ diện, Cố Uyên hóa thành nguyên cổ thân phận, sau đó hướng về thành chủ phủ bước đi.
Nguyên đại nhân.
Vừa đi được thành chủ phủ trước cửa, hai tên thị vệ liền hướng về Cố Uyên hành lễ, một tháng qua Cố Uyên thường thường lại đây, bởi vậy thị vệ cũng đã đối với Cố Uyên quen thuộc.
Ừ.
Nhẹ nhàng gật đầu, Cố Uyên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười toán làm đáp lại, thị vệ nhìn bóng lưng kia, quay về một gã khác thị vệ nói rằng, vị này nguyên đại nhân làm người thực sự là hiền lành, như vậy luyện dược sư thực sự là hiếm thấy.
Đúng đấy, có người nói luyện dược sư đại nhân cũng đều là vô cùng cao ngạo, thế nhưng nguyên đại nhân rõ ràng không phải loại người như vậy.
Xuy xuy.
Nguyên đại nhân dừng lại.
Hắn không phải là nghe được chứ?
Đột nhiên, thị vệ cuống quýt đánh gãy một người khác, kinh ngạc thốt lên nói.
Thị vệ kia sắc mặt tái nhợt, môi khẽ run nhìn dừng lại lại chạm đích đi tới Cố Uyên.
Đi tới thị vệ trước mặt, Cố Uyên kỳ quái nhìn sắc mặt trắng bệnh hai người, nghi ngờ hỏi, thân thể không thoải mái?
Không,
không phải.
Đại nhân ngài có chuyện gì?
Hai người cuống quýt trả lời.
Nha, không có gì sự tình, chính là muốn hỏi một chút các ngươi, hoàng tử điện hạ có thể từ đế đô trở về?
Cố Uyên hỏi.
Bẩm đại nhân, hoàng tử điện hạ ở hai ngày trước cũng đã trở về, nghe nói một mực tìm ngài, thế nhưng vẫn không tìm được.
Thị vệ suy nghĩ một chút, vội vàng nói rằng.
Nha,
hai ngày trước sẽ trở lại.
Cố Uyên hỏi tiếp, vậy cũng có cái gì người là cùng hắn đồng thời trở về?
Thị vệ suy nghĩ một chút, nói rằng, ta nhớ tới hoàng tử điện hạ lúc trở lại bên người chỉ có một người áo đen, không có những người khác.
Một người áo đen.
Cố Uyên nhíu nhíu mày, sau đó nói, được rồi, ta đi đây, các ngươi bận điệu.
Sau đó liền chạm đích mà đi.
Hai người trong nháy mắt đưa khẩu khí, cùng một tên luyện dược sư đối thoại, đây chính là bọn họ chưa từng có trải qua chuyện tình.
Cất bước ở thành chủ phủ trên đường nhỏ, Cố Uyên nghĩ thị vệ kia nói người áo đen.
Nghĩ đến hẳn là hộ tống Thủy Ninh Diệp trở về cao thủ, thực lực so với Minh Hình phòng trường chắc chắn mạnh hơn, xem ra ta phải cẩn trọng một chút.
Thủy Giao Giao trong khuê phòng, Thủy Ninh Diệp chính đang trong phòng qua lại bồi hồi, có vẻ rất là nôn nóng.
Nguyên tiên sinh đi đâu?
Tại sao tìm hai ngày hay tìm không tới hắn bất kỳ hình bóng?
Lâm Hoàn Nhi ngồi ở một bên, sắc mặt bình tĩnh nói, điện hạ sợ là tìm đồ giả, tác phẩm rậm luyện dược sư chứ?
Không chắc là đi lừa gạt giang hồ ra hỏa, không nghĩ tới điện hạ dĩ nhiên tin tưởng hắn, ngươi gặp thân thủ của hắn chế thuốc sao?
Không biết vì sao, Lâm Hoàn Nhi đối với Thủy Ninh Diệp người này đột nhiên có chút không tên phản cảm, chẳng lẽ là bởi vì tu luyện duyên cớ, dẫn đến biến hóa của tâm cảnh?
Vẫn là nói là những thứ khác nguyên nhân?
Cũng không khả năng chứ.
Coi như là một tên lừa gạt, hắn căn buồn không có từ ta chỗ này được bất luận là đồ vật gì, như đồ gì đây?
Thủy Ninh Diệp có chút không tin nói.
Nghĩ đến ngày đó nhìn thấy người trung niên kia, Lâm Hoàn Nhi cười cợt, không nói gì thêm.
Điện hạ, Nguyên tiên sinh đến rồi.
Đột nhiên, thị vệ từ bên ngoài xông tới nói rằng.
Thủy Ninh Diệp thân thể chấn động, cuống quýt hốt chờ đi ra ngoài, sau đó đón nhận chậm rãi đi tới Cố Uyên.
Nguyên tiên sinh,
ngài có thể rốt cuộc đã tới.
Nhìn thấy Cố Uyên, Thủy Ninh Diệp như trùng thích phụ, cha.
Cố Uyên nhíu mày, trực tiếp tiến vào đề tài chính, hỏi, điện hạ, ngươi trở về, cái kia vật liệu có thể chuẩn bị xong?
Thủy Ninh Diệp khẽ gật đầu, có điều sau đó nhưng là lộ ra một tia vẻ khó khăn, nói rằng, Nguyên tiên sinh, những tài liệu này đều là ta vận dụng thủ hạ sức mạnh siêu tầm tới, thậm chí còn có một bộ phận là từ trong quốc khố điều ra tới, những tài liệu này không hề tầm thường, vì lẽ đó
không thể trực tiếp giao cho ta.
Cố Uyên mỉm cười hỏi.
Mặc dù biết như vậy có thể sẽ đắc tội Cố Uyên, thế nhưng Thủy Ninh Diệp vẫn gật đầu nói rằng, Nguyên tiên sinh, Ninh Diệp không phải hoài nghi ngươi, mà là những tài liệu này liên quan đến giao giao sinh mệnh, Ninh Diệp bất cần không được.
Nhưng là Cố Uyên nhưng ra ngoài Thủy Ninh Diệp dự liệu vung vung tay, nói rằng, không liên quan, những tài liệu này không cần cho ta, chỉ cần đem ngày đó công chúa cần thiết đan dược vật liệu giao cho ta, sau đó ta luyện chế thành đan dược sau lại giao cho các ngươi cho trang phục công chúa dưới liền có thể.
Thủy Ninh Diệp trong lòng vui vẻ, định nói chút cảm tạ, đang lúc này, một vệt bóng đen tự Thủy Ninh Diệp sau lưng đi ra.
Kim Vũ.
Thủy Ninh Diệp nghi hoặc nhìn về phía Kim Dịch, đã thấy Kim Dịch dường như quỷ ảnh giống như vậy, một bàn tay lớn bay thẳng đến Cố Uyên nắm lên.
Cố Uyên sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng thì cả kinh, định lùi về sau, bên tai nhưng vang lên một đạo thanh âm yếu ớt.
"Đừng hoảng hốt, một lao ra hỏa thôi, ta thì sẽ giúp ngươi ngăn trở."
Nghe được trong tay áo Kim Mao thiếu ưng thanh âm của, Cố Uyên hơi hơi an lòn một chút, sau đó động nếu không kinh sợ đến mức đứng tại chỗ, tựa hồ không có nhìn thấy kéo tới bàn tay lớn.
Ngay ở Kim Dịch bàn tay lớn sắp chạm được Cố Uyên thân thể thời gian, Cố Uyên trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí thế cường hãn, vẫn cứ đem bàn tay to kia trực tiếp chắn thân thể ở ngoài.
Dưới hắc bảo Kim Dịch nét mặt giãn mua run lên, sau đó bàn tay lớn như là chạm được vật gì đáng sợ giống như vậy, cấp tốc tiêu tan.
Về sau dưới hắc bảo Kim Dịch tựa hồ có hơi run rẩy, con người xuống quay về Cố Uyên thi lễ một cái, là tại hạ mạo phạm, tiên sinh không được chú ý.
Thủy Ninh Diệp trước tiên sững sờ, sau đó trong lòng kinh hãi không ngớt, cái này đối với mình phụ hoàng cũng không từ giả mạo người, dĩ nhiên đối với Nguyên tiên sinh như vậy.
Cố Uyên trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Kim Mao Thiếu Ưng không hổ là đã từng linh tôn cường giả, lấy hiện tại ngũ cấp linh chủ thực lực dĩ nhiên có thể dễ dàng ngăn trở Kim Dịch cái này cựu cấp linh chủ. Cố Huyên cánh tay đột nhiên không bị khống chế giơ lên, một đạo kình khí trực tiếp đánh về dưới hắc bào Kim Dịch sắc mặt kỳ biến, định né tránh, lại phát hiện đạo kia kình khí đã trực tiếp đánh vào bộ ngo 21, xê hắn. Rên lên một tiếng, Kim Dịch liền lùi lại vài bước, tựa hồ liền hô hấp đều dồn dập mấy phần, nói rằng: "Tiên sinh chớ giận." Cố Huyên kinh dị nhìn một chút cánh tay của chính mình, sau đó liền minh bạch, đây là Kim Mao Thiếu Ưng mượn chính mình lực cho bọn họ thị uy đây. Vì phối hợp Kim Mao Thiếu Ưng thật là tốt ý, Cố Huyên thản nhiên nói: "Không biết ngươi là hoài nghi ta thực lực vẫn là luyện dược thuật, hiện tại ngươi có thể thấy rõ ràng." Dứt lời, Cố Huyên giơ ra một ngón tay, một cái màu máu hỏa long xoay quanh ở đầu ngón tay, khiến Kim Dịch sắc mặt thảm biến. Cố Huyên hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không thèm nhìn tới hai người, liền hướng về Thủy Giao Giao Khuê phòng đi đến. Hạ Mã Huy mục đích đã đạt đến, nói nhiều làm nhiều trái lại khả năng bại lộ chính mình. Cố Huyên chân trước mới vừa đi, sau một khắc Thủy Ninh Diệp liền chạy đến Kim Dịch bên người, cau mày hơi giận nói: "Ngươi đây là đang làm cái gì? Là cảm thấy ta hành sự bất lực? Không phải là sao? Này nguyên cổ nhưng là Thủy Ninh Diệp tìm tới, bây giờ Kim Dịch thăm dò hắn, không phải là đang đánh hắn Thủy Ninh Diệp mà sao?" Kim Dịch xóa đi vết máu ở khóe miệng, có chút suy yếu nói: "Ta thừa nhận là muốn thăm dò một hồi, có điều chỉ là muốn xác định hắn là luyện dược sư thôi. Tứ phẩm luyện dược sư thực lực nhất định ở linh chủ trở lên, người này." Thủy Ninh Diệp nhíu nhíu mày: "Nguyên tiên sinh làm sao vậy? Người này mặc dù coi như có điều ngũ cấp linh chủ tu vi, nhưng là vừa đạo kia đánh vào trên người ta kinh khí, nhưng hiện lên hắn tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, có thể càng mạnh hơn cũng có nói." Thủy Ninh Diệp trợn to hai mắt, so với linh chủ mạnh hơn, đó là Linh Vương, cùng mình ra một cấp độ cường giả. Nhưng là cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Điều này nói rõ Nguyên Tiên Sinh không có lừa dối chúng ta a. Hắn là thứ thiệt tứ phẩm luyện dược sư. Vừa đầu ngón tay hắn trên đạo kia hỏa diễm hẳn là yêu hỏa. Tầm thường linh hỏa không thể cho ta mang đến loại cảm giác đó. Kim Dịch nói rằng. Đúng, Nguyên Tiên Sinh vừa mới bắt đầu liền cho ta nhìn, đích thật là yêu hỏa. Kim Dịch chậm rãi đứng lên, ánh mắt biến ảo chập chờn, tứ phẩm luyện dược sư, thật sự chỉ là đến vì là công chúa xem bệnh sao? Chương 146, luyện dược. Cố Huyên đi vào Thủy Giao Giao Khuê phòng, liền thấy được ngồi ở bên người nàng Lâm Hoàng Nhi. Lâm tiểu thư, ngươi cũng ở đây nhi a, trùng hợp như thế. Lâm Hoàng Nhi kỳ quái nhìn Cố Huyên, nơi này là nhà ta xuất hiện ở đây rất khéo sao? Ngậy. Cố Huyên nhất thời không nói gì, nha đầu này nói chuyện cũng thật là nghẹn người a. Cái kia, ngươi trước hết để cho để, ta xem một hồi công chúa đích tình huống. Cố Huyên nói rằng. Lâm Hoàng Nhi dịch đến một bên, cứ như vậy nhìn Cố Huyên. Ta nói ngươi vẫn nhìn ta xong rồi hả? Cố Huyên đưa tay đặt ở Thủy Giao Giao thủ đoạn bên trên, tra xét Thủy Giao Giao cơ thể sống trinh, vừa nói. Lâm Hoàng Nhi không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Cố Huyên, làm cho hắn đều có chút hốt hoảng. Công chúa đích tình huống cũng không tệ lắm, tình trạng cơ thể rất tốt, chính là như vậy ngủ say đi có thể sẽ tạo thành linh hồn suy nhược a. Cố Huyên cau mày, nha đầu này tâm tại sao yếu ớt như vậy, dĩ nhiên tình nguyện biến thành như vậy, cũng không đồng ý đi đối mặt hiện thực. Nghĩ tới đây, Cố Huyên vừa hận không được đem Thủy Ninh Diệp kéo tới đánh một trận, cái tên này thật là đáng chết. Lâm Hoàng Nhi nhíu nhíu mày, ngươi chắc chắn chứ? Cố Huyên không vui nói, không cần lo lắng cho ta sẽ đi lừa gạt, ta còn không cái kia lòng thanh thản. Công chúa ta so với ngươi đều muốn cứu trở về. Lâm Hoàng Nhi nhìn Cố Huyên, khuôn mặt nhỏ rơi vào trầm tư. Ho khan một cái, ho nhẹ một tiếng, Cố Huyên quay về sau lưng đi tới Thủy Ninh Diệp nói rằng, công chúa tình huống bây giờ vẫn được, thế nhưng như thế đi xuống linh hồn tất nhiên sẽ gặp sự cố, vì lẽ đó ta cần vì nàng luyện chế một viên dưỡng thần đan, ngươi đem vô hồn căn, minh tâm quả, thanh diên đằng, tứ cấp một hệ yêu hạch, các lấy 3 phân cho ta. Thủy Ninh Diệp gật gù, những thứ này đều là Cố Huyên cho trên danh sách gì đó, bởi vậy hắn đều có chuẩn bị. Tiên sinh, ta biết luyện dược có rất đại thất bại dẫn, vì lẽ đó kính xin tiên sinh yên tâm luyện chế, nơi này là 5 phần vật liệu, kính xin ngài cần phải luyện chế ra đến. Thủy Ninh Diệp chân thành nói rằng. Cố Huyên gật gù, ám đạo cái tên này vẫn thật trên đạo, đổi thành người khác nói không chắc 5 phần đều luyện chế không ra một viên đan dược, nhưng là ở Cố Huyên nơi này, một điểm thất bại dẫn đều không có. Ngoại trừ phải thay đổi đan dược một phần vật liệu, Cố Huyên lần này nhưng là kiếm lợi 4 phần vật liệu tiền a. Vẫn là như vậy kiếm tiền thoải mái. Cố Huyên âm thầm suy nghĩ, chuẩn bị cho ta cái mật thất, nhớ kỹ ở ta xuất quan trước, không được để bất luận người nào tới quấy rầy ta. Mật thất từ lâu khiến người ta chuẩn bị tốt, tiên sinh xin mời. Bên trong thạch thất, Cố Huyên đánh giá hoàn cảnh xung quanh, hài lòng gật gù. Điện hạ đi về trước đi, đan dược luyện chế sau khi hoàn thành ta sẽ đi ra ngoài đưa nó giao cho ngươi. Cố Huyên quay đầu đối với Thủy Ninh Diệp nói rằng. Khổ cực Nguyên tiên sinh. Thủy Ninh Diệp lặng lẽ lui ra, chỉ để lại Cố Huyên một người. Tiểu tử thối, muốn chết lão tử. Kim Mao Thiếu Ưng từ Cố Huyên trong tay áo bay ra. Ồ, Ưng tiền bối, ngươi sao vẫn còn ở nơi này? Cố Huyên cả kinh, cuống quýt nói rằng. Hả? Ta tại sao không ở nơi này? Tiểu tử ngươi không phải muốn luyện dược sao? Mau mau luyện a, ta còn chưa từng thấy luyện dược sư luyện dược đây. Kim Mao Thiếu Ưng hưng phấn nói. Cố Huyên một mặt không nói gì, nói rằng, ngươi cũng đi ra ngoài, đi cho ta giữ cửa, ta đây luyện dược thuật nhưng là không truyền ra ngoài, vạn nhất ngươi lén lút nhớ kỹ trách bạn. Ai? Tiểu tử thối, yêu thú căn buồn không có luyện dược thiên phú, ta học trộm cái giám a. Kim Mao Thiếu Ưng lườm một cái, nói rằng, kha kha, đây không phải tùy tiện nói một chút sao? Ưng tiền bối ngươi nhanh đi ra ngoài cho ta hộ pháp, ta sợ người áo đen kia đùa bỡn thủ đoạn. Cố Huyên cố ý nghiêm mặt nói. Kim Mao Thiếu Ưng không tình nguyện rời đi nhà đá, sau đó ở một cái bí mật địa phương chú ý tình huống xung quanh. Cố Huyên âm thầm đưa khẩu khí, đùa gì thế, hắn căn bản sẽ không luyện dược được rồi. Này nếu như ngay ở trước mặt Kim Mao Thiếu Ưng trực tiếp lấy ra đan dược, nó không chắc sẽ kinh ngạc tới trình độ nào, càng mấu chốt chính là trên người của hắn hệ thống không thể để cho bất luận người nào biết, cho dù là bên người người thân cận cũng không thể lấy. ngồi xếp bằng xuống đến, Cố Uyên thẩm thị trong cơ thể chính mình, hỏa linh mạch bên trong, màu máu xích diễm chính đang cháy hừng hực, thế nhưng là cũng không có bất kỳ thiêu đốt cảm giác, trái lại có loại nhàn nhạt tấm áp. Nếu như cẩn thận quan sát Cố Uyên trong cơ thể, sẽ phát hiện tự hỏa linh mạch nơi, màu sắc cực kỳ nhạt hồng nhạt hỏa diễm chính đang không ngừng tràn ra, sau đó trải rộng toàn thân hắn, không ngừng tắm xuyến thân thể của hắn, sau đó sẽ trở về đến hỏa linh mạch bên trong, hình thành một hoàn mỹ tuần hoàn. Ta bây giờ thân thể mỗi một khắc đều ở được cường hóa, tuy rằng hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng là tháng ngày tích lũy dưới, cũng sẽ phát sinh biến hóa về chất. Cố Uyên cầm quyền, cảm thụ lấy thân thể của chính mình cường độ, đắc ý thầm nghĩ, có điều nên tu luyện còn phải tu luyện a, thôn phệ người khác tuy rằng cũng có thể tăng trưởng tu vi, hơn nữa là đường tắt, có thể dùng phương pháp này có được tóm lại có chút chuẩn dạng, mỗi lần hấp thu xong ngoại lai tu vi sau, ta đều thói quen tu luyện nữa rèn luyện một phen, bằng không luôn cảm thấy có chút hoảng hốt, phản phất không phải là của mình như thế. Thở dài một tiếng, Cố Uyên nhắm mắt lại, vận chuyển lên vạn hóa phệ linh quyết, bắt đầu cắn nuốt trong không gian linh khí. Linh sư cảnh giới, tựa hồ cũng không phải rất xa xôi. Thành chủ phủ, bên trong thư phòng, Lâm Mặc bên người đứng Lâm Hoàn Nhi, hai người chính đang trò chuyện với nhau. "Cha, công chúa đến tột cùng là làm sao biến thành như vậy?" Lâm Hoàn Nhi hỏi. Lâm Mặc liếc mắt nhìn Lâm Hoàn Nhi, không nói gì, tiếp theo sau đó vung lên bút trong tay, rất nhanh, hai cái cứng cắp mạnh mẽ đại tự liền xuất hiện ở Lâm Hoàn Nhi trước mắt. "Kiên trì." Lâm Hoàn Nhi nhẹ nhàng thì thầm, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Lâm Mặc, "Cha, đây là ý gì?" Lâm Mặc để cây viết trong tay xuống, sâu sắc thở dài, nói rằng, "Hoàn Nhi, mỗi người đều có mỗi người bí mật, công chúa đến tột cùng là không phải là bị thích khách gây thương tích, kỳ thực vi phụ cũng không biết. Ta chỉ bin 71, T, điện hạ làm việc tựa hồ có hơi ngu xuẩn, nhìn từ bề ngoài bắt được đều là cái gì Cố Uyên thiếu niên là vì công chúa được, nhưng là thực tế đây. Bất quá là bại lộ hành tung của chính mình thôi, trong này đến tột cùng có hay không vấn đề, có cái gì vấn đề, không phải chúng ta có thể tìm tòi nghiên cứu, chúng ta muốn làm, chính là chờ. Lâm Hoàn Nhi cả kinh, đối với mình cha nói chuyện phong cách tựa hồ có hơi khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên nói thẳng điện hạ ngu xuẩn, đây chính là tội lớn. Hắc, cha ngươi ta bất quá là cái thành chủ thôi, cũng không muốn biết nhiều lắm, biết đến càng nhiều, chết cũng càng nhanh, vì lẽ đó à, chờ đi, đợi được chân tướng của chuyện lúc đi ra, tất cả cũng nên kết thúc. Lâm Mặc lắc đầu một cái, tựa hồ có hơi thổ thức. Cha có phải là biết chút ít cái gì? Lâm Hoàn Nhi vội vàng hỏi. Lâm Mặc nhìn mình con gái, nói rằng, Hoàn Nhi, ngươi có biết hay không, ngươi thay đổi rất nhiều. Lâm Hoàn Nhi sững sờ, sau đó đưa mắt rời đi. Có điều của loại biến hóa này ta đều nhìn ở trong mắt, hơn nữa ta vững tin, đối với ngươi mà nói, loại biến hóa này là tốt biến hóa, cũng là ngươi muốn biến hóa. Lâm Mặc viền mắt từng đỏ, cảm tạ liền ngươi như thế một đứa con gái, ta chỉ muốn bồi tiếp ngươi, cũng không muốn tham dự nhiều lắm, người khác như thế nào sẽ theo bọn họ đi thôi. Lâm Hoàn Nhi nhìn tâm tình rõ ràng có chút không đúng cha, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào an ủi. Chỉ có thể nói, cha an tâm, Hoàn Nhi biết rồi. Chương 147, ngươi cái kia cái gì quá không? Rộng rãi bên trong thạch thất, ngọn lửa màu đỏ ngòm leo lên ở Cố Uyên trên người, hỏa thế khi thì tăng vọt, khi thì biến mất. Ở đây trong ngọn lửa, Cố Uyên để trần cánh tay, nguyên bản trắng mịn da rẻ lúc này có chút phấn hồng bên trong lại mơ hồ pha thêm cổ đồng vẻ. Hô. Sau nửa canh giờ, ngọn lửa màu đỏ ngòm tất cả đều thu lại vào cơ thể bên trong, thở dài một hơi, Cố Uyên mở mắt ra, túi đầu nhìn một chút cánh tay của chính mình, có chút hài lòng gật gù. Ước chừng 4 ngày, cũng nên đi ra ngoài. Này 4 ngày bên trong, Cố Uyên một mực dẫn dắt xích diễm cường hóa thân thể của chính mình, nguyên bản tái tạo sau trắng non da rẻ tại đây trong vài ngày lại khôi phục thành màu đồng cổ. Đứng dậy, Cố Uyên móc ra một bộ y phục mặc trên, lại từ hệ thống cái kia thay đổi một viên dưỡng thân đan, sau đó liền đi ra nhà đá. Ngoài cửa, Thủy Ninh Diệp một mặt mệt mỏi nhìn chằm chằm nhà đá cửa lớn, tùy ý Kim Dịch khuyên bảo cũng không rời đi. Điện hạ, hắn phải ra khỏi đến rồi. Thủy Ninh Diệp nhìn về phía cửa đá, Cố Uyên vừa vặn từ bên trong đi ra. Vội vàng nên đón, Thủy Ninh Diệp sốt sáng hỏi, Nguyên tiên sinh, thế nào rồi? Cố Uyên đưa tay ra mời lời eo, đem một cái bình ngọc tiện tay vứt cho Thủy Ninh Diệp, nói rằng, đem viên thuốc này hòa tan nước sau cho trang phục công chúa dưới, có thể bảo vệ linh hồn không khô suy. Thủy Ninh Diệp vội vã nói cảm tạ, Nguyên tiên sinh cực khổ rồi. Nếu là lần này giao tỉnh lại, Ninh Diệp nhất định thâm tạ. Nằm trong chức trách thôi. Cố Uyên không sao cả vung vung tay, đối với trước Thủy Ninh Diệp nói tới thường không có một chút nào hứng thú. Thủy Giao Giao nha đầu này hắn rất yêu thích, vì lẽ đó nhất định sẽ đem hết toàn lực đi cứu, hơn nữa Cố Uyên cũng không phải uổng công khổ cực, mỗi lần luyện đan ăn tiền đoa cũng đã để hắn rất hài lòng. Tiên sinh nhất định hơi mệt chút, trước tiên cho ngài an bài cái gian phòng đi, sau đó ngài ngay ở trong phủ thành chủ ở, như vậy cũng thuận tiện rất nhiều, tiên sinh ý như thế nào? Thủy Ninh Diệp hỏi. Trầm ngâm một phen, Cố Uyên gật gù, nói rằng, như vậy cũng tốt. Ngược lại hắn còn có việc tìm Lâm Hoàng Nhi, như vậy đúng là bớt đi rất nhiều phiền phức. Cùng Thủy Ninh Diệp cùng đi tới Thủy Giao Giao gian phòng, nhìn tận mắt đem đan dược cấp Thủy Giao Giao sau khi ăn vào, Cố Uyên cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Linh sư, ta sẽ mau chóng đến cảnh giới này. Trở lại Thủy Ninh Diệp cho mình an bài gian phòng, Cố Uyên kiểm tra một phen xác nhận không có vấn đề sau mới an tâm ngồi xuống, sau đó nhìn về phía lén lén lút lút lẹn vào tới Kim Mao Thiếu Ưng. Ngươi lại đi đâu? Cố Uyên tức giận hỏi. Kim Mao Thiếu Ưng bay đến Cố Uyên bên người, móng vuốt tìm đòi, nặn nặn Cố Uyên cánh tay, cảm nhận được giàu có giãn ra thịt, cười quái dị nói, tiểu tử không sai à, như vậy có giãn. Cố Uyên một trận phát tưởng, nhìn Kim Mao Thiếu Ưng ánh mắt quái dị, nói rằng, ngươi làm gì đi tới? Ta cảm thấy ngươi có chút không bình thường. Ai biết Kim Mao Thiếu Ưng trong nháy mắt lai kính, nói rằng, tiểu tử, nhân loại các ngươi cái kia cái gì có phải là rất thoải mái à? Hả? Món đồ gì? Cố Uyên nghi ngờ hỏi. Chính là cái kia cái gì à? Kim Mao Thiếu Ưng dùng móng vuốt khoa tay nói. Cố Uyên sắc mặt càng quái, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Kim Mao Thiếu Ưng tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng, thậm chí có chút nhăn nhó nói, chính là cái kia a. Cố Huyên không nói gì sờ đầu một cái, sau đó sững sờ, ngươi sẽ không nói chính là cái kia cái gì chứ? Kim Mao thiếu ưng điên cuồng gật đầu, đúng, chính là cái kia cái gì. Đúng là cái kia cái gì. Cố Huyên hỏi lần nữa. Đúng, chính là cái kia cái gì. Một trận không giải thích được đối thoại kết thúc, Cố Huyên đột nhiên ôm lấy cánh tay, sau đó rời xa Kim Mao thiếu ưng. Nhìn về phía ánh mắt của nó càng không quen. Người lão già này, thực sự là cái tốt không học học cái xấu. Ngươi nghĩ làm gì? Lão tử nhưng là người bình thường. Kim Mao thiếu ưng lườm một cái, tựa hồ có hơi lung túng, một móng vô vào Cố Huyên trên đầu, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Người lão già này dĩ nhiên nhìn trộm người khác cái kia cái gì? Nhiều năm như vậy thật là sống đến cầu trên người, ngươi dĩ nhiên không mang theo ta. Cố Huyên căm phẫn sục sôi nói. Kim Mao thiếu ưng sửng sốt một hồi, nói rằng, ngươi tiểu tử này vẫn đúng là mẹ kiếp là nhân tài, ra vẻ đảm bảo. Phi, nhân loại dối trá. A, dối trá ra hỏa, nam nhân nào có không muốn chuyện này. Cố Huyên không nói gì nói. Kim Mao thiếu ưng vẩy một cái lông mày, hỏi, tiểu tử, ngươi cái kia cái gì không quá? Cố Huyên mặt già đỏ ửng, lão tử vẫn là đồng tử chi thân, ta một lòng tu luyện, không nghĩ tới chuyện này. Kim Mao thiếu ưng đáng tiếc chép miệng một cái, không thấy được a, đạo tâm kiên định a, thực sự là đáng tiếc thân thể này. Cố Huyên xì một tiếng, cười xấu xa nói, chờ ngày nào đó chính ngươi có thể hóa hình, chính mình đi tìm cá nhân lĩnh hội không là tốt rồi. Không đề cập tới cái này cũng còn tốt, vừa nghe Cố Huyên nói tới cái này, Kim Mao thiếu ưng nhất thời đến rồi khí, nếu không tiểu nha đầu kia đem ta tu vi phong ấn, còn đang ngươi và ta trong lúc đó linh huyết mạch dây khóa, lao tử nói không chắc đã sớm có thể tiến vào linh hoàng, du lịch đại lục đi tới. Cố Huyên có chút xin lỗi ho nhẹ một tiếng, ủy khuất nói, ngươi không thấy ngày đó ta cũng là người hại các ngươi à? Ta căn buồn không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể bị ép tiếp nhận rồi a. Kim Mao thiếu ưng trừng mắt lên, hận không thể ăn Cố Huyên. Ngươi còn người hại các ngươi, ta mới thật sự là người hại các ngươi được rồi. Lão tử hiện tại thời khắc lo lắng đến tiểu tử ngươi ngày nào đó không cẩn thận đánh giấm, lão tử liền muốn cho ngươi chôn cùng. Đây cũng không phải là ta nghĩ a. Cố Huyên thật là hoa nước. Ngươi nói, tiểu tử ngươi có phải là nên bồi thường ta? Kim Mao thiếu ưng hỏi. Hả? Bồi thường ngươi? Lấy cái gì? Cố Huyên lần thứ hai ôm lấy cánh tay của chính mình. Kim Mao thiếu ưng gương mặt không nói gì, sau đó có chút hưng phấn nói, tiểu tử ngươi không phải luyện dược sư sao? Lui 7879, n cho ta một viên đan dược làm sao? Ta chỉ muốn một viên là được. Cố Huyên trong lòng đột nhiên, sau đó cười khăn nói, ngươi muốn đan dược gì? Đừng nói cho ta là hóa hình đan. Kim Mao thiếu ưng vỗ một cái Cố Huyên bay, nói, đúng, chính là cái này. Tiểu tử ngươi vẫn thật trên đạo mà. Cố Huyên khỏe miệng điên cuồng co giật, cũng thật là hóa hình đan. Đây chính là thất phẩm đan dược, so với lúc trước Cố Huyên cho cổ thường dưỡng hồn đan còn ít ỏi hơn, bởi vì hóa hình đan chỉ đối với yêu thú hữu hiệu, yêu thú muốn hóa thành hình người phải đến linh hoàng cảnh giới, thế nhưng hóa hình đan nhưng là một cái đường tắt, nó có thể làm cho thực lực chưa đạt đến linh hoàng yêu thú hóa thành hình người. Lại nói ngươi làm sao đột nhiên muốn hóa hình? Cố Huyên kỳ quái hỏi. Kim Mao thiếu ưng gãi gãi đầu, ấp a ấp úng nói rằng, chính là đột nhiên muốn cảm thụ một hồi biến thành nhân loại các ngươi là cái gì cảm giác. Cố Huyên không nói gì. Chẳng lẽ ngươi là tìm được rồi tình yêu của mình? Thế nhưng khổ nỗi mình không phải là nhân loại, vì lẽ đó. Đi đi đi, mau mau nói ngươi khi nào có thể lên tới thất phẩm, ngươi xem ta đây không công lao cũng có khổ làm phiền, một viên hóa hình đan mà thôi, ngươi sẽ đáp ứng ta có đúng hay không? Cố Huyên nhíu môi, thất phẩm hóa hình đan ở có hệ thống trước mặt hắn tuy rằng không coi vào đâu, thế nhưng vấn đề là hắn không có tiền a. Một viên thất phẩm đan dược, vẫn là hóa hình đan loại này đặc thù đan dược, nếu như phóng tới trên thị trường, đó là vài tỷ kim tệ cũng không mua được gì đó, bởi vì có tiền cũng không thể mua được. Có điều Cố Huyên đúng là không có trực tiếp từ chối, nói rằng, cái này sau này hãy nói đi, ta lên tới thất phẩm không biết nhiều lắm thiếu niên đây. Đến lúc đó nói không chắc ta đều đã đột phá đến linh chủ, ngươi cũng khôi phục tu vi, sau đó chính mình đột phá đến linh hoàng cũng khó nói. Kim Mao thiếu ưng thở dài một tiếng, nói, nào có dễ dàng như vậy. Ngược lại ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Đây là ngươi lời hứa với ta. Chương 148. Cố Huyên liếc mắt một cái Kim Mao thiếu ưng, nói rằng, ta nhớ tới cùng với ký hy vọng vào ta, chẳng bằng chính ngươi đột phá đến linh hoàng độ khả thi đại. Kim Mao thiếu ưng nói rằng, tiểu tử ngươi quá thấp đánh giá cái này khó khăn, cái này cửa ải đã thẻ ta mấy trăm năm, thế nhưng ta vẫn không có một chút nào manh mối, có thể đúng là ta không có cái kia mệnh đi. Nói tới chỗ này, Kim Mao thiếu ưng ánh mắt không khỏi buồn bã. Nhìn Kim Mao thiếu ưng dáng vẻ, Cố Huyên an ủi, đừng có gấp, nói không chắc ngày nào đó một tỉnh ngộ đã đột phá, thuận theo tự nhiên đi. Ừm. Thế nhưng không nên quên, ngươi nợ ta một viên hóa hình đan. Kim Mao thiếu ưng dặn dò. Được. Chờ ta có cái kia năng lực, ta liền cho ngươi luyện một viên. Nhưng là ta hiện tại không có tiền, quá mắc. Cố Huyên ở trong lòng âm thầm nói rằng, tuy rằng ngươi bây giờ vẫn không có năng lực này, thế nhưng ta xem cái tên nhà ngươi thiên phu thực tại biến thái a, vạn nhất ngươi ngày nào đó lập tức có thể luyện ra chết bạn. Vì lẽ đó ta muốn bắt đầu từ bây giờ hãy thu tập hóa hình đan vật liệu. Kim Mao thiếu ưng nói rằng. Cố Huyên không có gì để nói. Kim Mao thiếu ưng đi rồi, Cố Huyên gian phòng yên tĩnh lại. Hóa hình đan, không biết nó làm sao đột nhiên muốn hóa hình, có điều nếu như Kim Mao thiếu ưng có thể hóa hình, đối với ta mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Cố Huyên nuốt cảm thầm nghĩ. Tung tung tung. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng gõ cửa vang lên, Cố Huyên đứng dậy, mở cửa ra. Nhìn thấy người tới sau, nhưng là sương sở, Lâm tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hoàn Nhi nhìn một chút trong phòng, không tiện. Nha, không có, mời đến. Cố Huyên đem thân thể tránh ra, sau đó để Lâm Hoàn Nhi đi vào. Nguyên tiên sinh cảm thấy còn quen thuộc. Lâm Hoàn Nhi hỏi. Tiện tay kéo dài một cái ghế, Cố Huyên miễn cưỡng tựa ở mặt trên, quen thuộc, làm sao không quen? Sau đó Cố Uyên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Lâm Hoàn Nhi, "Lâm tiểu thư đến đây hẳn không phải là đến hỏi Hàn Ân cần chứ?" Lâm Hoàn Nhi nhìn chằm chằm cặp mắt kia, rất trong suốt, không chút nào sóng lớn. Nàng chậm rãi mở miệng nói, "Không biết Nguyên Cổ tiên sinh cùng Nguyên Hạo có quan hệ gì?" "Hả?" Cố Uyên trước ngực hơi chập trùng, hỏi, "Nguyên Hạo, hắn là ai?" Lâm Hoàn Nhi khẽ miệng lộ ra một nụ cười, nói rằng, "Một người muốn thay đổi khuôn mặt chính mình rất đơn giản, thế nhưng khí chất lại không thể dễ dàng thay đổi, coi như khí chất thay đổi, thế nhưng có một dạng đồ vật nhưng thay đổi không được." "Món đồ gì?" Cố Uyên rất hứng thú hỏi. Bất kể là khí chất vẫn là âm thanh, hắn đều hết sức làm thay đổi, liền ngay cả chiều cao thể hình đều thay đổi không ít. "Là nội tâm." Lâm Hoàn Nhi đột nhiên cười nói, "Cố công tử, thân phận của ngươi cũng thật là quá nhiều." Cố Uyên sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười, chuyển đổi thành thanh âm của mình, hỏi, "Làm sao đoán được?" "Ta đã nói rồi, đúng là ngươi." Lâm Hoàn Nhi đứng lên, nhìn chằm chằm Cố Uyên. Cố Uyên bất đắc dĩ, sau đó đem thiên cơ diện lấy xuống, hỏi, "Này thiên cơ diện người bình thường nhưng khi nhìn không ra, ngươi là làm sao nhận ra ta tới?" Lâm Hoàn Nhi đưa tới một nghịch ngợm ánh mắt, nói rằng, "Ta đã nói rồi, đúng là ngươi, ngày ấy ngươi còn gạt ta nói không phải." Cố Uyên cười ha ha, "Đây không phải chuyện ra có nguyên nhân sao? Ta muốn chỉ dùng để bộ mặt thật đến xem công chúa, Thủy Linh Diệp không nỡ đánh chết ta." Lâm Hoàn Nhi che miệng cười khẽ, nói, "Ta liền nói vì sao ngươi cùng Cố công tử nội tâm như vậy tương tự, nguyên lai dĩ nhiên là đồng nhất người." Cố Uyên kỳ quái hỏi, "Ngươi đây là ý tứ gì? Lẽ nào ngươi còn có thể biết ta nội tâm ý nghĩ?" Lâm Hoàn Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Cố Uyên hít một hơi, "Ngươi có thể nhìn thấu nội tâm của ta." Nhìn Cố Uyên một mặt vẻ mặt sợ hãi, Lâm Hoàn Nhi cười nói, "Ngươi đã quên ta là cái gì thể chất à? Cực Hàn băng thể. Nay cùng ngươi có thể nhìn thấu người nội tâm có quan hệ gì? Chẳng lẽ đây là nó mặt khác một hạng năng lực?" Kỳ hỉ. Cực Hàn băng thể chính là băng thuộc tính bên trong đứng hàng thứ có thể tiến vào 10 vị trí đầu thể chất, loại thể chất này nhưng là thiên đạo con cưng, không chỉ tu luyện cực tốc, đối với nội tâm của người khác một ít ý nghĩ, cũng có thể cảm nhận được một ít, có điều cụ thể là cái gì cũng không biết, có thể là ta đây cấp 7 linh sĩ tu vi còn chưa đủ." Lâm Hoàn Nhi đáng tiếc nói. Cố Uyên sắc mặt cổ quái nhìn Lâm Hoàn Nhi, nói rằng, "Không trách ngươi có thể nhận ra ta đến, ngươi loại năng lực này có chút biến thái a." Kỳ hỉ, đối với ngươi và ta là nhìn không thấu, luôn cảm thấy trên người ngươi tựa hồ có loại được sương mù che đậy một loại cảm giác, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng có cái gì xấu ý nghĩ được ta biết." Lâm Hoàn Nhi nghịch ngợm cười nói. Nhưng là lời nói này cũng đang Cố Uyên trong lòng gõ một cái. Được sương mù che đậy giống như vậy, trên người mình tình huống cổ thường cứ như vậy đã nói, chỉ Ngư Nhi đến cũng chứng minh trên người mình xác thực tồn tại một ít bí mật. Nhưng là này sương mù đến tột cùng là cái gì? Mình có thể đẩy ra mây mù thấy thanh thiên sao? "Cố công tử, ngươi làm sao vậy?" Nhìn đờ ra Cố Uyên, Lâm Hoàn Nhi cuống quýt hỏi. "A, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Cố Uyên thức tỉnh, sau đó tùy ý nói, "Lâm tiểu thư, ngươi làm sao đột nhiên nhớ lại tới tìm ta? Có phải là có chuyện gì hay không?" Sau đó liền gọi ta Hoàn Nhi đi, "Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư" hô quái mới lạ. Cố Uyên cười nói, "Được, vậy ngươi sau đó cũng gọi là ta Cố Uyên đi." Lâm Hoàn Nhi cười gật gù, nói rằng, "Cố Uyên, lần này tìm ngươi tới là muốn hỏi ngươi một ít liên quan với chuyện của công chúa." Cố Uyên làm thủ hiệu, mở cửa nhìn một vòng sau, mới lôi kéo Lâm Hoàn Nhi ngồi xuống nói, "Liên quan với chuyện của công chúa ta biết không nhiều, ngươi có cái gì muốn hỏi?" "Cái kia gọi Khắc Lỗ nam tử có phải là người của ngươi?" Cố Uyên biến sắc mặt, "Hắn làm sao vậy?" Lâm Hoàn Nhi nhẹ giọng nói, "Ngươi đừng lo lắng, hắn không có chuyện gì, cái này là ta trước ở điện hạ nơi đó nghe trộm đến, trong lúc nghe được hắn nhắc tới ngươi cùng Khắc Lỗ. Ta cảm thấy công chúa ngất có chút kỳ lạ, ta chăm chú tra xét, công chúa trên người không có chịu đến một tia thương tổn, cũng không như là được bỏ thuốc, thế nhưng nàng trái lại lâm vào ngất, hơn nữa ta vận dụng thể chất đặc thù năng lực đi cảm thụ nội tâm của nàng sau, luôn cảm giác nội tâm của nàng quá." Lâm Hoàn Nhi tựa hồ là đang suy nghĩ một câu nói đi miêu tả cảm thụ của mình, quá lạnh. Tựa hồ là một băng thiên tuyết địa, dường như muốn vĩnh cửu đông lại tất cả tồn tại. Nghe được Lâm Hoàn Nhi vừa nói như thế, Cố Uyên thở dài, nói, "Việc đã đến nước này, ta cũng không gạt ngươi." Sau đó hắn êm tai nói, làm cho Lâm Hoàn Nhi vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc. "Công chúa nàng, dĩ nhiên lựa chọn như thế một loại phương thức tránh né hiện thực sao?" Lâm Hoàn Nhi có chút không tin nói, "Trong này sẽ có hay không có những chuyện khác phát sinh, mới để cho công chúa nội tâm tan vỡ đến đây?" Cố Uyên lắc đầu một cái, "Ta cũng không biết. Ngược lại ta bây giờ có thể làm chính là trước tiên trợ giúp công chúa tỉnh lại, cũng may ta đã biết rồi phương pháp, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Cho tới Thủy Ninh Diệp tên kia, rất có thể là bị người lợi dụng." Cố Uyên bất cảm, hồi tưởng lại trong chuyện này dính đến người cùng thế lực, hỏi, "Hoàn Nhi, ngươi không biết Lâm gia chính là đế đô cái kia Lâm lão tướng quân chỗ ở gia tộc?" Lâm Hoàn Nhi sững sờ, sau đó sắc mặt cổ quái nói rằng, "Hiểu rõ, bởi vì ta cũng họ Lâm." Chương 149, Quái Lăng. "Ngươi lời này ý tứ gì? Ngươi cũng họ Lâm, không phải là đế đô Lâm gia người chứ?" Cố Uyên nhìn Lâm Hoàn Nhi, ngạc nhiên hỏi. Không nghĩ tới Lâm Hoàn Nhi dĩ nhiên gật gù, nói, "Có thể cho là như thế." Cố Uyên nhíu nhíu mày, "Vậy các ngươi đến tụt cùng Lâm gia có quan hệ hay không?" Lâm Hoàn Nhi đứng lên, cười khổ nói, "Liên quan với chúng ta cùng Lâm gia, ta từ cha nơi đó đều sắp nghe mục nát, thế nhưng ta từ nhỏ đã vẫn ở tại thành chủ phủ, chưa bao giờ đi qua đế đô, vì lẽ đó ngươi nếu là có cái gì muốn biết, ta có thể dẫn ngươi đi thấy cha." Suy nghĩ một chút, Cố Uyên mang theo thiên cơ diện, khôi phục thành nguyên cổ dáng vẻ, nói rằng, "Như vậy cũng được, ngươi an bài cái thời gian đi." Lâm Hoàn Nhi gật đầu, "Được, đến thời điểm ta sẽ thông báo ngươi." Lâm Hoàn Nhi đi rồi, Kim Mao thiếu ưng liền vô cùng lo lắng bay đi vào. "Ta nói ngươi cẩn thận một chút, thành chủ phủ có thể có ít nhất 2 tên linh chủ cường giả đây, bị phát hiện liền xong đời." Cố Uyên không nói gì nói. Kim Mao thiếu ưng không thèm quan tâm, cười nhạo nói, "Ta sẽ sợ bọn họ." "Đùa gì thế?" Sau đó vừa thần bí hề hề rất đúng Cố Uyên nói rằng, "Tiểu tử, ta phát hiện tốt chơi sự tình, ngươi đi theo ta." Cố Uyên kỳ quái nhìn Kim Mao Thiếu Ưng, hỏi: "Chuyện gì? Ngươi không phải là làm cái gì chuyện xấu chứ?" Kim Mao Thiếu Ưng lườm một cái: "Chuyện này ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú, như thế nào, có muốn hay không đi với ta nhìn?" "Ngươi nói trước đi." Cố Uyên một mặt không tin. "Không đi dẹp đi, cũng đừng trách ta không có nói trước nói cho ngươi biết." Kim Mao Thiếu Ưng hừ nhẹ một tiếng, liền muốn lần thứ hai rời đi. "Ai ai ai, ta đi ta đi." Cố Uyên cuống quýt ngăn cản Kim Mao Thiếu Ưng, hung tợn nói: "Ngươi nếu như dám gạt ta, ngươi phải chết chắc." Một người một ưng chuẩn ra gian phòng, sau đó lén lén lút lút ở thành chủ phủ tiềm hành. "Ta nói, ngươi đây là muốn mang ta đi cái nào?" Một người một ưng tránh thoát tuần tra thị vệ, Cố Uyên hạ thấp giọng hỏi. Kim Mao Thiếu Ưng cũng không lên tiếng, mang theo Cố Uyên ở thành chủ phủ rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng đi tới thành chủ phủ một chỗ trong hoa viên. Trong hoa viên, giả sơn trải rộng đan sen. Cố Uyên không nói gì hỏi: "Làm cái gì đồ vật? Dẫn ta tới hoa viên xem hoa sao?" Kim Mao Thiếu Ưng nói rằng: "Nóng ruột ăn không hết đậu hũ nóng, ngươi sợ cái gì sợ? Đi theo ta." Kim Mao Thiếu Ưng mang theo Cố Uyên ở giả sơn trong lúc đó qua lại trong lúc đó, Cố Uyên nhíu nhíu mày, này đi lại quỹ tích tựa hồ có hơi quy luật a. Đột nhiên, phía trước Kim Mao Thiếu Ưng đột nhiên dừng lại, Cố Uyên vừa mới hơi mất tập trung suýt chút nữa đụng vào thân thể nó bên trên. "Đến." Cố Uyên ngẩng đầu nhìn lại, giả sơn tọa lạc tại trước mắt, cũng không có vật gì đặc biệt. "Nơi này có món đồ gì sao?" Cố Uyên bước lên trước, muốn tìm tòi hư thực. "Tiểu tử, muốn chết ngươi liền bước ra đi." Kim Mao Thiếu Ưng thanh âm của vang lên, Cố Uyên sau lưng tóc gáy nổ lên, rũa ra đi còn chưa bước ra chân trực tiếp thu lại rồi. "Nơi này đến tột cùng có huyền cơ gì?" Cố Uyên tin tưởng, nơi này nhất định không phải đơn giản như vậy, tựa hồ tồn tại trận pháp. Kim Mao Thiếu Ưng liếc mắt một cái Cố Uyên, nói rằng, nơi này có một tòa trận pháp, là một tòa huyễn trận. "Cố Uyên đồng tử, con ngươi co rút nhanh, huyễn trận." Người chạm đích nhìn. Cố Uyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chạm đích nhìn về phía sau, cả khuôn mặt trên lộ ra vẻ khiếp sợ. Phía sau hắn đã không còn là mới vừa tới lúc như vậy tọa lạc mấy tòa giả sơn, cái kia mấy tòa giả sơn giờ khắc này sốt sáng thành từng tòa màu đen bia mộ. "Khe nằm. Chuyện này, này cái quái gì vậy, là cái gì quỷ?" Cố Uyên lùi về sau một bước, trong lòng không nhịn được lạnh cả người. Kim Mao Thiếu Ưng cười quái dị, nói: "Tiểu tử ngươi lá gan chỉ có ngần ấy." Cố Uyên mặt già đỏ ửng, không nhịn được giải thích: "Đây là một nơi quái quỷ gì? Tại sao nơi này sẽ có nảy bãi tha ma giống nhau địa phương?" "Bãi tha ma? Nhà ngươi bãi tha ma có bia mộ a? Đây là một tòa lăng, chuyên môn thành lập lăng." Kim Mao Thiếu Ưng cười nhạo nói: "Mặc kệ cái gì lăng vẫn là bãi tha ma, ngươi rất sao mang lão tử tới chốt như thế làm gì? Nếu mang ngươi đến, vậy dĩ nhiên là có điều phát hiện chứ, không phải vậy ta ăn no rừng mỡ sao?" Kim Mao Thiếu Ưng lẩm bẩm một tiếng, sau đó nói: "Theo sát ta, nơi này huyễn trận có chút kỳ diệu, ta không phải hiểu lắm, trước mắt tòa này giả sơn nên chính là mắt trận, vì lẽ đó chờ một lúc ta sẽ phá hỏng nó." "Này này này, cái tên nhà ngươi, thành chủ phủ đột nhiên xuất hiện cái này rối quậy ngoạn ý, tất nhiên là người bố trí, ngươi mạnh như vậy được phá hỏng, sẽ không bị người nhận ra được sao?" Cố Uyên lo lắng hỏi. Kim Mao Thiếu Ưng nhẹ giọng nói: "Ta tự nhiên có ta nắm, ta có thể cảm giác được dưới lòng đất nơi này có người tồn tại." Cố Uyên khỏe miệng điên cuồng co giật: có người." Nhấc chân trà trà mặt đất, Cố Uyên trong lòng cảm giác mát mẻ càng sâu. "Không có chuyện gì, không cần lo lắng, này huyễn trận cấp bậc mặc dù coi như không thấp, thế nhưng là tàn phá trận pháp, hơn nữa là tồn tại đã lâu rồi, nghĩ đến hẳn là tên kia ngẫu nhiên phát hiện, sau đó chiếm cứ địa phương này." Kim Mao Thiếu Ưng nói rằng. "Nói như vậy nói, vậy này nơi nhưng là đã tồn tại chí ít trăm năm a. Ngự thú thành không phải là ở trăm năm trước mới thành lập sao?" Cố Uyên cau mày nói rằng. "Ừ, không sai." Kim Mao Thiếu Ưng gật gù, chợt cười lạnh nói: "Dưới lòng đất nơi này ra hỏa hẳn không phải là cái gì đại năng, bằng không còn dùng tại đây lòng đất kéo dài hơi tàn." "Kéo dài hơi tàn?" Cố Uyên sững sờ. Sau đó liền minh bạch Kim Mao Thiếu Ưng vì sao nói như vậy. Hắn nhìn về phía chu vi, trải rộng bia mộ hoa viên giờ khắc này tản ra một luồng tử khí, mà này tử khí khởi nguồn chính là ở đây giả sơn bên dưới. Như vậy nồng nặc tử khí, người bình thường căn bản sẽ không ở vào trong hoàn cảnh này. Không phải là một cái nào đó tu luyện tà môn ma đạo ra hỏa chứ? Cố Uyên vẫn còn có chút lo lắng. "Tiểu tử ngươi, làm sao ý xúc xúc, có ta ở đây nơi này, đánh không lại còn không chạy nổi. Nói nữa, người kia nếu như thật sự có bản lĩnh, còn có thể dưới lòng đất nơi này ở lại." Kim Mao Thiếu Ưng hướng về Cố Uyên trên đầu gõ M897, "Tê cái tên này là gan quá nhỏ chứ? Cầu rau sang từ trong nguy hiểm. Vạn nhất là một cái nào đó kéo dài hơi tàn ngàn năm lão yêu quái, chúng ta chẳng phải là có thể phát tài." Cố Uyên vừa nghe, trong mắt trong nháy mắt có thêm một tia hừng hực. Chính mình bây giờ trong tay đang chặt, nếu có thể làm được ít đồ, tựa hồ cũng không sai a. Cắn răng, "Ngươi nói không sai, cầu rau sang từ trong nguy hiểm, ngược lại ngươi bay nhanh, quá mức chính là chạy trốn sao? Đi, phá tan nó." Cố Uyên dĩ nhiên trước tiên hướng về trước người tòa kia giả sơn. Kim Mao Thiếu Ưng kéo lại hắn, đi theo lão tử phía sau. Vài chục trượng khoảng cách, một người một ưng cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận, e sợ cho phát sinh cái gì dị biến. Cũng may mãi cho đến trước hòn giả sơn, đều không có dị dạng đích tình huống phát sinh. "Tiểu tử, để, ta muốn phá tan đồ chơi này, nhìn dưới đáy đến tột cùng có cái gì yêu ma quỷ quái." Kim Mao Thiếu Ưng trên người lông chim nổ lên, ánh sáng màu vàng nóng bao phủ ở trên núi giả, lợi trảo tầng tầng vỗ một cái, vang trầm tiếng vang lên, giả sơn theo tiếng mà nát, một màu đen cửa động xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đứng trước động khẩu, phả vào mặt âm lãnh khí để Cố Uyên run lên. Kim Mao Thiếu Ưng đúng là không có một chút nào sợ hãi, trái lại mắt lộ ra hừng hực, nói rằng: "Tiểu tử, theo sát ta." Kim Mao Thiếu Ưng móng nuốt vỗ một cái, hai đạo kim sắc linh khí ở hai người quanh thân hình thành một vòng bảo vệ. "Cẩn trọng một chút, tuy rằng đánh không lại có thể chạy, thế nhưng vạn nhất cái tên này nếu như cái mạnh mẽ nhưng là vừa biết điều chúa, vậy chúng ta nói không chắc cho hết trứng. Kim Mao Thiếu Ưng nhắc nhở. Nghe Kim Mao Thiếu Ưng vừa nói như thế, Cố Uyên sầm mặt lại rồi, liền muốn chạm đích rời đi, kết quả lại bị Kim Mao Thiếu Ưng kéo lại, sau đó hướng về màu đen trong động khẩu rơi xuống. Kim Mao Thiếu Ưng, ngươi muốn chết đừng lôi kéo lao tử a. Chương 150, màu đen quan tài. Tiểu tử thối, câm miệng. Muốn mang ngươi phát tài sao khó như vậy đây? Cửa động rất lớn, Kim Mao Thiếu Ưng thân thể thu nhỏ lại một nửa, sau đó bám vào Cố Uyên rơi xuống đi. Đại gia ngươi, hang động này quá sâu đi. Này rất sao, nếu là có chuyện gì, vậy thì thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Kim Mao Thiếu Ưng mắng, quá đen. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Một người một thương cực tốc rơi xuống dưới, ước chừng 20 tức sau, Kim Mao Thiếu Ưng mang theo Cố Uyên vững vàng rơi vào trên mặt đất. Cảm nhận được dưới chân phong phú cảm giác, Cố Uyên không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra nhất cá hỏa sổ con, tiếp được ánh sáng yếu ớt, Cố Uyên cùng Kim Mao Thiếu Ưng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ba vòng đều là vách đá, chỉ có ngay phía trước một con đường. Không có lựa chọn khác, đi thôi. Kim Mao Thiếu Ưng nói rằng. Cố Uyên đi theo Kim Mao Thiếu Ưng phía sau, bắp thịt cả người căng thẳng, nơi này tựa hồ hơi quái dị a. Lão tử đương nhiên biết, không quái dị làm sao sẽ làm nhiều như vậy màu đen bia mộ ở phía trên. Cố Uyên nhất thời ngữ nghẹn, hắn giờ khắc này cảm thấy vẫn là câm miệng tốt hơn. U ám thông đạo dưới lòng đất, thang đá không biết kéo dài tới nơi nào, Kim Mao Thiếu Ưng chậm rãi đi về phía trước, tuy nói ngoài miệng rất là ung dung, nhưng là trên thực tế nó cũng rất cẩn thận. Tiểu tử, có cảm giác hay không tới đây tử khí có chút nồng nặc a? Cảm thấy, cái cảm giác này thực sự là làm người chán ghét. Cố Uyên cau mày nói rằng, cẩn thận. Kim Mao Thiếu Ưng đột nhiên quay đầu lại, đem Cố Uyên ấn xuống đến. Một mảnh hắc gáp áp đổ vật ở hai người bầu trời sẽ qua. Cố Uyên một cái giật mình, bản năng liền muốn điều động linh khí phòng ngự. Không cần sốt sáng. Hấp huyết biên bức, không muốn cùng chúng nó dây dưa thôi. Hấp huyết biên bức kỳ thực liền cấp bậc đều không có, thậm chí không tính là yêu thú, bởi vì chúng nó chỉ sinh sống ở âm vũ chỗ, cơ bản đều dựa vào bản năng sinh hoạt. Phiền toái duy nhất là chúng nó thật quần cư, thường thường đều là hàng trăm hàng ngàn con đồng thời hành động, ở nơi này có chút quỷ dị địa phương, Kim Mao Thiếu Ưng cũng lười đi trêu chọc chúng nó. Được rồi, không sao rồi. Kim Mao Thiếu Ưng cùng Cố Uyên tiếp tục hướng phía trước đi tới, kỳ quái là, dưới chân thang đá chỉ về một phương hướng, cũng không có dư thừa phương hướng, trực tiếp dẫn tới chỗ cần đến. Kim Mao Thiếu Ưng âm thầm cảnh giác lên, thành chủ phủ lòng đất vẫn còn có thứ này, thực tại quá dị. Đi rồi đầy đủ nửa canh giờ, Cố Uyên càng chạy càng kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy trước mắt thang đá tựa hồ không có phần cuối, vẫn kéo dài tới sâu trong bóng tối. Nếu không chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Cố Uyên nhẹ giọng nói rằng. Kim Mao Thiếu Ưng đánh cái hư thanh thủ thế, nói rằng, cẩn thận nghe. Có nghe hay không đến thanh âm gì? Cố Uyên bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận cảm thụ lấy thang đá một đầu khác chuyển tới âm thanh. Tựa hồ có tiếng nước. Kha kha, đi, theo tiếng nước đi tới, lẽ ra có thể có chút phát hiện. Kim Mao Thiếu Ưng nói rằng. Ừ, cái kia cẩn thận một chút. Cố Uyên cả người căng thẳng, đem chính mình hô hấp điều thành nội tức, đồng thời đem thổ nham thuận âm thầm mở ra. Mặc dù nói cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, thế nhưng không có nghĩa là không muốn sống. Thang đá hướng đi chỉ có một phương hướng, bởi vậy bọn họ chỉ có thể đi về phía trước. Đi rồi ước chừng 30 tức, Cố Uyên rõ ràng cảm giác được thang đá bắt đầu hướng phía dưới kéo dài, hơn nữa hắn tựa hồ thấy được thang đá cái kia đoạn có một tia như ẩn như hiện màu đỏ thâm ánh sáng. Kim Mao Thiếu Ưng hiển nhiên cũng phát hiện sự biến hóa này, kích động nói, đi. Nhưng là Cố Uyên nhưng dừng lại, không có đi về phía trước. Ngươi xem, vậy có phải hay không một bộ quan tài? Cố Uyên chỉ về phía trước trong bóng tối, âm thanh run rẩy hỏi. Kim Mao Thiếu Ưng phóng tầm mắt nhìn tới, khẽ ồ lên một tiếng, sau đó lôi kéo Cố Uyên vọt thẳng quá khứ. Cố Uyên sắc mặt kỳ biến, cái này không sợ chết ra hỏa. Màu đen quan tài mặt ngoài hiện ra từng tia hào quang màu đỏ sậm, âm lãnh mà quỷ dị. Khe nằm, kim ti mục. Này dĩ nhiên là kim ti mục chế tạo quan tài. Đột nhiên, Kim Mao Thiếu Ưng kích động nói, kim ti mục. Cố Uyên ánh mắt sáng lên, ngón tay gõ gõ quan tài mặt ngoài, phát ra một trận không linh âm thanh. Dĩ nhiên đúng là kim ti mục. Cố Uyên có chút chấn động, kim ti mục chính là tuyệt phẩm vật liệu. Tuy rằng nó tên xăm một mục chữ, thế nhưng nó nhưng là chân thực kim loại. Loại kim loại này cực kỳ ít ỏi, phổ thông trong vũ khí giảm trên một điểm vật ấy, phẩm chất liền có thể tăng lên trên mấy cái cấp độ. Hơn nữa vật ấy trên căn bản là có tiền cũng không thể mua được, chỉ có một ít đại gia tộc đại tông môn mới có thứ này, hơn nữa còn là nghiêm ngặt đem khống. Có thể thấy được kim ti mục hi hữu, nhưng là giờ khắc này thậm chí có một vị kim ti mục chế tạo quan tài, chuyện này quả thật là phung phí của trời a. Cố Uyên con mắt đều đỏ, trong lòng có một loại mãnh liệt giữ lấy kích động, Kim Mao Thiếu Ưng đúng là không có Cố Uyên như vậy không thể tả, thế nhưng cũng tránh không được kích động. Không nên kích động. Nương theo kỳ ngộ thường thường là nguy hiểm. Kim Mao Thiếu Ưng khẽ quát một tiếng, đem Cố Uyên từ cuồng nhiệt trong trạng thái kéo ra ngoài. Cố Uyên trong nháy mắt tỉnh táo, sau đó không được tích lui về phía sau một bước. Nay quan tài tựa hồ có hơi quỷ dị, dĩ nhiên ở trong lúc lơ đãng liền dẫn động nội tâm hắn cảm xúc. Trước nghe được tiếng nước tựa hồ là từ nơi này diện vọng lại. Trong quan tài nhẹ nhàng dòng nước động thanh âm của để Cố Uyên cau mày. Cẩn trọng một chút. Kim Mao Thiếu Ưng cũng là âm thầm cẩn thận, nó vừa quan sát một phen, chu vi không có ai, cũng không có dòng nước sông ngầm loại hình gì đó, đây mới là quỷ dị nhất. Nếu không, đưa nó mở ra nhìn. Kim Mao Thiếu Ưng chỉ màu đen quan tài, nói rằng. Cố Uyên liếm môi một cái, do dự nói rằng, nếu không, hay là thôi đi. Nhưng là chúng ta đều đi tới nơi này, này kim ti một người không muốn. Kim Mao Thiếu Ưng tựa hồ muốn tìm tòi hư thực. Cố Uyên nhìn kim ti một chế tạo quan tài, trong lòng tràn đê 847, ý lìa ý động. Đây chính là kim ti một A. Ở hệ thống nơi đó không biết có thể đổi lấy bao nhiêu quý trọng gì đó, nếu như không lấy đi, tựa hồ có hơi đáng tiếc A. Nhưng là phải lấy đi này là quan tài, nhất định phải mở ra đồ chơi này, bài trừ bất ngờ tồn tại tình huống. Mẹ kiếp, giàu có nhờ trời, thành sự ở người. Mở. Cố Uyên cắn răng một cái, hướng về Kim Mao thiếu ưng nói rằng. Kim Mao thiếu ưng ánh mắt lộ ra một nụ cười, liền biết tiểu tử ngươi không nỡ này Kim Ti Mục. Hai người các đứng một bên, gắt gao chụp chặt nắp quan tài. Ta nói 1, 2, 3, chúng ta đồng thời phát lực, nhớ kỹ, xốc lên trong nháy mắt đó, nhất định phải đúng lúc lui lại, càng xa càng tốt, nhớ kỹ. 1, 2, 3. Mở. Theo Kim Mao thiếu ưng trong miệng quát nhẹ, Cố Uyên cùng nó đồng thời phát lực, nắp quan tài được nhấc lên một sát na kia, Cố Uyên liền bỏ lại trong tay nắp quan tài một mặt, trực tiếp chợt lui. Một phía khác Kim Mao thiếu ưng cũng là như thế. Ầm. Nắp quan tài nhấc lên trước mắt, tiếng nổ vang tự trong quan tài vang lên, phản phất là chịu đến áp lực khổng lồ khí cầu giống như vậy, bên trong đỏ sẫm chất lỏng trên không trung trong nháy mắt nổ tung. Xên xệ chất lỏng nổ tung sau khi, gây mũi tanh hôi để Cố Uyên trực tiếp nín thở. Sắc mặt của hắn hơi trắng, loại này gây mũi tanh hôi chất lỏng là cái gì hắn biết rõ. Vừa tiếng nước chảy, dĩ nhiên là những này máu phát ra khoé động tiếng. Kim Mao thiếu ưng chậm rãi tới gần quan tài, bên trong còn đang nổi bong bóng nóng bỏng chất lỏng đưa nó con mắt ánh đỏ chót. Đây là chương 151, yêu dị thiếu niên. Cố Uyên lùi về sau một bước, trong con ngươi lộ ra một vẻ hoảng sợ. Hắn có thể xác định, huyết dịch đích thật là hắn tưởng tượng như vậy. Đây tột cùng là nhân vật gì, dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy. Kim Mao thiếu ưng ánh mắt híp lại, sau đó đem Cố Uyên ngăn ở phía sau, ngựa khí cũng biến thành có chút nghiêm nghị, cẩn thận một chút, trong này tựa hồ có người. Có người? Cố Uyên mí mắt kinh hoàng, sinh sống ở máu bên trong gia hỏa. Cái tên này đến tột cùng là cái gì tà ma ngoại đạo? Nếu không, chúng ta rút lui trước. Cố Uyên thấp giọng nói rằng, tuy rằng Kim Ti Mục là thứ tốt, thế nhưng cũng có mệnh nắm, mệnh cũng bị mất, còn muốn Kim Ti Mục có một cái gì dùng? Tiểu tử, không muốn sốt sáng như vậy, lão tử nhiều năm như vậy thứ đồ gì chưa từng thấy. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Mấu chốt là ngươi bây giờ cũng không phải trước đây ngươi. Cố Uyên không nói gì, không biết Kim Mao thiếu ưng hiện tại ở đâu ra tự tin. Vấn đề không lớn, ở ta phía sau ở lại là được. Kim Mao thiếu ưng nhìn chòng chọc vào trong quan tài ngâm gạt màu đỏ tươi chất lỏng, nỗ lực nhìn ra huyền cơ gì đến. Ung ung cùng ung. Nương theo lấy từng cái bọt khí ở màu đỏ tươi chất lỏng mặt ngoài không ngừng nổ tung, nhiệt độ chung quanh tựa hồ càng cao. Cố Uyên giật giật thân thể, rõ ràng tăng cường cảm giác nóng rực để hắn có chút buồn bực. Đến cùng có được hay không? Không được chúng ta liền lẻn đi. Đồ vật tuy tốt, thế nhưng đến hữu mệnh nằm mới được. Cố Uyên quay về Kim Mao thiếu ưng nói rằng, không có chuyện gì, tin tưởng ta. Thiên địa tựa hồ sắp phát ra. Kim Mao thiếu ưng đúng là không sợ chút nào, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong. Đột nhiên, một tiếng vang trầm thấp tự trong quan tài vang lên, sau đó mà chính là tanh hôi chất lỏng màu đỏ bay múa đầy trời hướng về Cố Uyên bọn họ kéo tới. Kim Mao thiếu ưng động tác cực kỳ mãnh liệt, hai cánh chấn động mạnh mẽ, mấy chục mét cánh đem Cố Uyên chăm chú gói hàng ở trong đó, đem tanh hôi chất lỏng hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Kì, làm người sởn cả tóc gáy ăn mòn thanh âm để bên trong Cố Uyên nổi da gà tất cả đứng lên, hắn cuống quýt hỏi, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Chết hôi cánh, Kim Mao thiếu ưng khinh hí một tiếng, chỉ thấy hai cánh của nó bên trên nổi lên từng tia tanh hôi màu đỏ thấm tơ máu, cũng may nó cánh mặt ngoài bao trùm lấy tầng tia kim quang đem tanh hôi huyết dịch ngăn cách ở bên ngoài. Huyết dịch bên trong ẩn chứa huyết độc, cũng may ta da dày chặn lại rồi, không phải vậy cái tên nhà ngươi nếu như dính lên một điểm, bằng thực lực của ngươi bây giờ, e sợ sẽ trong khoảnh khắc biến thành tạt bã. Kim Mao thiếu ưng để Cố Uyên sởn cả tóc gáy. Sau một khắc, phần phật. Trong quan tài màu máu chất lỏng nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, chợt một người mặc máu bào bóng người dĩ nhiên tự trong quan tài ngồi dậy. Mẹ của ta a. Cố Uyên sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp trốn đến Kim Mao thiếu ưng phía sau. Đây là một tên thiếu niên, khuôn mặt tái nhợt hơi ao hãm, kỳ dị chính là hắn lông mày cùng tóc dĩ nhiên hiện ra huyết quang, trong con ngươi tỉnh cờ né qua ánh sáng khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị. Các ngươi lại dám đánh quấy nhiễu ta giải lao. Tựa hồ là rất lâu không lên tiếng, yêu dị thiếu niên thanh âm của khàn khàn dường như sắp mục nát ngàn năm gỗ mục. Kim Mao thiếu ưng trên người hiện ra màu vàng lưu quang, sắc bén mắt ưng bên trong không có một chút nào hoảng sợ, trả lời, không biết các hạ là vị nào đại năng, dĩ nhiên trốn ở âm u lòng đất làm cỡ này cậu thả dơ bẩn việc. Cậu thả dơ bẩn việc. Yêu dị thiếu niên vi lăng, túi đầu dùng tay tự trong quan tài nâng lên một vũng máu dịch, hung hăng ngửi một cái, tựa hồ có hơi mê muội. Các hạ, tu luyện cỡ này tàn nhẫn công pháp cũng không sợ hữu thương thiên hợp. Tuy rằng Kim Mao thiếu ưng cũng không để ý này cái gì chó má thiên hợp, nhưng là vẫn dò hỏi, ý đồ từ yêu dị thiếu niên trong miệng thu được một ít gì tin tức. Thương thiên hợp. A, lời này tựa hồ có hơi quen thuộc a. Yêu dị thiếu niên con mắt híp lại, tựa hồ không có chút nào quan tâm cách đó không xa Cố Uyên hai người, sau đó chậm rãi nằm xuống, chỉ lộ ra một cái xương sọ đi ra, nói rằng, một con bị phong ấn tu vi lục cấp yêu thú, một tên ngũ cấp linh sĩ thiếu niên, xông vào ta hôn mê nơi, không cho ta cái giải thích hợp lý, các ngươi ngày hôm nay đi không ra nơi này. Yêu dị thiếu niên dùng tay khêu một cái trong quan tài dòng máu, khuôn mặt vẻ hưởng thụ. Kim Mao thiếu ưng đồng tử, con ngươi co rút nhanh, này yêu dị thiếu niên dĩ nhiên có thể nhìn ra trên người nó đích tình huống. Cố Uyên trong lòng cũng hoảng loạn lên, thiếu niên này thấy thế nào ra Kim Mao thiếu ưng trên người đích tình huống. Kim Mao thiếu ưng đứng thẳng người, hỏi, các hạ tựa hồ có thể nhìn ra trên người ta vấn đề. A, mau mau cho ta cái giải thích, bằng không ta liền muốn hút khô huyết dịch của các ngươi. Yêu dị thiếu niên liếm môi một cái, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt có chút vẻ khát vọng, đặc biệt là ngươi, trên người ngươi cho ta một loại cảm giác đặc biệt. Đối đầu yêu dị thiếu niên ánh mắt, Cố Uyên trong lòng chẳng biết vì sao có loại được châm đâm cảm giác. Thôi gì chuyển chân, né qua yêu dị thiếu niên ánh mắt lo toan Uyên mới cảm giác tốt hơn một ít. Hút khô chúng ta dòng máu. Kha kha kha, lão tử trên người kim sĩ đại bằng huyết mạch ngươi cũng dám hút. Kim Mao thiếu ưng nhìn yêu dị thiếu niên, không hề sợ hãi, cái này yêu dị thiếu niên cho nó cảm giác mặc dù có chút nguy hiểm, thế nhưng nó biết, cái kia yêu dị thiếu niên không có tuấn sát thực lực của bọn họ. Vì lẽ đó Kim Mao thiếu ưng có thể yên tâm với hắn đối thoại. Ồ, Ngươi không nói ta còn không phát hiện, có điều kim sĩ đại bằng huyết mạch. Mỏng manh đều nhìn ngay lập tức không tới, lại vẫn dám tự xưng có kim sĩ đại bằng huyết mạch. Kim Mao thiếu ưng tựa hồ bị yêu dị thiếu niên nói đến chỗ đau, lập tức nổi lên lửa, ngươi người này, lại dám chảo phúng ta. Vậy lao tử cũng không lừa ngươi, ta nhìn chúng của con tải. Nếu là ngươi có chút tự mình biết mình, liền cho ta hạ xuống, để ta mang đi nó, sau đó gặp mặt chúng ta chính là bằng hữu. Cố Viên một mặt mộng bức nhìn Kim Mao thiếu ưng, lời này nghe tới sao như vậy khó chịu. Yêu dị thiếu niên trên mặt không hề sóng lớn, khóe miệng thậm chí câu ra một tia nguy hiểm độ cong, hóa ra là hướng về phía ta đây huyết quan mà đến. Thú vị. Kim Mao thiếu ưng nhìn chằm chằm yêu dị thiếu niên, trong lòng cười gằn, một cái lợi chảo trực tiếp đánh về không trung, đem không khí áp xúc thành cực cường đạn pháo hướng về yêu dị thiếu niên tản nhận xuống tới. Yêu dị thiếu niên hơi thay đổi sắc mặt, một cái tay của hắn trưởng trực tiếp vỗ vào quan tài bên trên, cả người bay lên trời, bắn lên tơ máu hóa thành lợi kiếm, sau đó hướng về Kim Mao thiếu ưng công kích đánh tới. Sau một khắc, yêu dị thiếu niên liền trở xuống trong quan tài. Kim Mao thiếu ưng khinh lệ một tiếng, màu vàng sóng gợn tự trên người nó nổi lên, trực tiếp đem huyết kiếm chắn thân thể ở ngoài. Cha cha sách, ta nói sao phí lời nhiều như vậy, nguyên lai thực lực của ngươi thậm chí ngay cả bây giờ ta đều không bằng. Kim Mao thiếu ưng tiếng nói vang lên, yêu dị thiếu niên sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Các ngươi muốn chết? Yêu dị thiếu niên kêu nhỏ một tiếng, trực tiếp biến trưởng thành chảo, hai chảo hướng về trong quan tài mạnh mẽ tìm đòi, khổng lồ sức hút tự trong tay hắn bộc phát ra, trong quan tài màu đỏ tươi chất lỏng dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Tùy theo mà đến, là yêu dị thiếu niên tăng vọt thực lực. Kim Mao thiếu ưng trong lòng cảnh giác, thấp giọng nói, Cố Uyên, ở một bên quấy rầy, dùng yêu hỏa. Sau đó liền hướng về phía yêu dị thiếu niên chỗ ở quan tài chạy đi. Cố Uyên sắc mặt khó coi, này yêu dị thiếu niên có chút quỷ dị, dĩ nhiên dựa vào thôn vệ huyết dịch để tăng trưởng thực lực, nếu là vĩnh cửu tăng trưởng vậy coi như phiền toái. Chương 152, thai nén huyết mạch. Còn lo lắng cái gì? Dùng yêu hỏa. Kim Mao thiếu ưng cùng yêu dị thiếu niên đụng vào một cái sau, hướng về Cố Uyên quát. Quay mắt về phía thực lực không ngừng tăng vọt thiếu niên, Kim Mao thiếu ưng cũng có chút hốt hoảng. Cố Uyên khẽ cắn răng, vội vàng điều động hỏa linh mạch bên trong xích diễm bao trùm toàn thân, sau đó không ngừng khởi động xích diễm, hướng về yêu dị thiếu niên quan tài phóng đi. Nhìn thấy cả người là lửa Cố Uyên vọt tới, yêu dị thiếu niên thầm mắng một tiếng, đáng chết. Sau đó hai tay bấm quyết, thân thể cực tốc xoay tròn, sau đó kéo dưới thân quan tài chợt hiện rời đi đến. Nhìn thấy yêu dị thiếu niên phản ứng, Cố Uyên cùng Kim Mao thiếu ưng đồng thời vui vẻ, biết xích diễm đối với yêu dị thiếu niên quả thật có tác dụng khắc chế, gia tăng hỏa lực, đốt hắn. Kim Mao thiếu ưng giống lên một tiếng, dày đặc như mưa công kích hướng về yêu dị thiếu niên chút xuống mà đi. Cố Uyên lập tức gia tăng linh khí kết xuất, hỏa diễm được thôi phát ra tới càng ngày càng nhiều, trong khoảnh khắc toàn bộ không gian xung quanh liền tràn đầy màu máu xích diễm. Yêu dị thiếu niên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn không nghĩ tới thậm chí có cái gia hỏa người mang yêu hỏa, bằng không hắn nhất định sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, nhất định trực tiếp đánh giết hai người này. Trong quan tài màu đỏ tươi chất lỏng đã thấy đáy, yêu dị thực lực của thiếu niên đã ở cựu cấp linh chủ cảnh giới chậm rãi dừng lại. Yêu dị thiếu niên ánh mắt lộ ra một tia đau lòng, những này huyết dịch nhưng là hắn phí hết tâm tư tìm được, bây giờ dĩ nhiên toàn bộ được tiêu hao hết. Tất cả đều là bởi vì bọn họ. Giống. Yêu dị thiếu niên trong cổ họng phát sinh một tiếng thú giống gừ gừ, mái tóc dài màu đỏ ngòm càng ngày càng sáng sủa, cả người khí tức bắt đầu cuồng bạo. Các ngươi, thật sự đáng chết. Cố Uyên hơi thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn Kim Mao thiếu ưng, sau đó gật gật đầu. Xích diễm lần thứ hai bao trùm toàn thân, Cố Uyên thân hình lấp lóe, ở trên không lưu lại mấy đạo màu máu dấu vết. Kim Mao thiếu ưng khí tức trên người cũng càng táo bạo, làm sao thực lực được gắt gao hạn chế ở ngũ cấp linh chủ, tức giận mắng một tiếng, Kim Mao thiếu ưng tựa hồ đem tất cả tức giận đều phát tiết đến yêu dị trên người thiếu niên. Kim Mao thiếu ưng công kích cực kỳ ác liệt, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, khiến yêu dị thiếu niên kêu khổ không thể tả.